La Hán ăn bánh donut, nghiêm túc gật đầu. Thân là người xuyên Việt, hắn nhưng là biết Tuyết Thanh Hà bộ mặt thật. Có điều lại nói đến, cái này Tuyết Băng cũng không phải thật rất rưỡi, trạng thái này, càng nhiều là một loại ngụy trang mà thôi. Bằng không, ha ha, sợ là sớm đã chết đi. Có điều Hồ Liệt Na như vậy, sẽ không coi trọng Tuyết Thanh Hà đi. Nếu như thật đối với một người tràn ngập hứng thú, như vậy nàng khoảng cách luân hãm liền thật sự sẽ không xa. Nếu như đến vào lúc ấy, có lẽ Tuyết Thanh Hà sẽ kéo xuống hắn ngụy trang, dùng tuyệt thế sắc đẹp, đối với Hồ Liệt Na ôn nhu nói, kỳ thực ta cũng là một cô gái. Hơn nữa về mặt thân phận, ta vẫn là lão sư người con gái. Nghĩ tới đây, La Hán không nhịn được lộ ra nụ cười. Có điều nói đi nói lại, chuyện như vậy hẳn là sẽ không phát sinh. La Hán, ta nguyện chú ý tới La Hán nụ cười, không khỏi tiến tới, dùng vai đụng một cái La Hán, làm sao? Lập tức, hơi nhướng mày. Lẽ nào ngươi phát hiện cái gì? Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít cao hứng sự tình. La Hán đương nhiên không thể cho Tà Nguyệt giải thích chính mình đang suy nghĩ gì, nếu không thì tuyệt đối sẽ bị xem là kẻ ngu si. Cao hứng sự tình. Tà Nguyệt trong mắt lộ ra một tia ngờ vực. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Có điều giờ khắc này La Hán cũng không có quá nhiều để ý tới Tà Nguyệt đang suy nghĩ gì, trái lại A tiến đến Hồ Liệt Na bên vừa hỏi, "Nana, ngươi hẳn là sẽ không coi trọng cái kia thái tử Tuyết Thanh Hà đi. Ngươi nghĩ gì thế?" Một cái ghét bỏ ánh mắt đánh trúng La Hán. Mà trước tiên không nói hắn là Thiên Đấu Đế quốc thái tử, huống chi hắn dáng vẻ cũng không phải ta muốn ăn. Ta nam nhân, thực lực nhất định là còn mạnh hơn ta, hơn nữa còn không thể là loại kia liêm chó. Nghe được nửa câu đầu, La Hán gật gật đầu. Có điều sau khi nghe nửa câu thời điểm, hắn liền dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Diễm. Nhưng hiển nhiên, Diễm tên kia không có một chút nào giác ngộ. Lên giá cảm nghĩ. Các vị độc giả to lớn, cảm tạ các vị khoảng thời gian này tới nay tác giả, ta này vốn sách mới đem ở ngày mùng ngày 1 tháng 4 lên giá. Vì lẽ đó vào ngày mai bạo trường, ta phát chương 6. Mong rằng các vị ủng hộ nhiều hơn, dù sao thủ định rất trọng yếu. Ta ở đây cảm tạ. Chương 85, tìm việc Tuyết Băng chính hợp ý. Lúc này, một đạo mang theo châm biếm âm thanh vang lên. Cắt. Đại ca ta còn không lọt mắt ngươi đây. 10 tên tuổi chừng 11, 2 tuổi hồn sư xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tuy rằng không biết những này hồn sư thân phận, có điều cái kia đầu lĩnh, La Hán mấy người nhưng cũng đã nhận thức. Bởi vì người này chính là Tuyết Băng. Đã như vậy, những người khác thân phận cũng vô cùng sống động. Đơn giản chính là đều là Thiên Đấu Công hầu hoàn khố đệ tử. Hắc. Nói đến liền đến. Đối với Tuyết Băng trông trọng, mấy người cũng không để ở trong lòng, trái lại là đang đợi, chờ đợi một cái có thể làm khó dễ thời cơ. Bất quá đối với mấy người trầm mặc không nói, La Hán nhưng là ôm lấy Tà Nguyệt vai, tiến đến hắn bên thai khẽ cười nói. Tuyết Băng thấy Hồ Liệt Na còn có còn lại võ hồn điện đoàn người dĩ nhiên không để ý tới mình, thêm vào mới vừa bị Hồ Liệt Na rơi xuống mặt mũi, hai người lẫn nhau, lửa giận càng tăng lên, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Tuyết Băng chú ý tới bên cạnh những kia hoàn khố đệ tử ánh mắt, dường như đầu óc của hắn nhất thời nóng lên. Người cái này ở đại ca ta trong mắt, chính là làm điệu làm bộ mặt hàng, còn muốn ghi nhớ đại ca ta không được. Như là nơi như thế này, liền không là các ngươi nên đến. Ở đại ca ta xem ra, các ngươi những người này căn bản không đáng nhắc tới. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trong nháy mắt đổi. Giờ khắc này bọn họ khu vực này, liền liền ngay cả xung quanh tiếng huyên náo đều không thể che lấp, có vẻ cùng bốn phía đã hoàn toàn không hợp. Nguyên lai mới nãy, chính như Hồ Liệt Na nói tới Tuyết Băng là cái kẻ xấu xa. Mà tình huống chân thực, là Hồ Liệt Na đối mặt phòng khiêu vũ lên những kia vũ nữ làm điệu làm bộ, dẫn tới một ít nhân vật nổi tiếng quan sát lúc đó có chút xem thường. Có điều coi như vậy, cũng cho nàng một loại ý nghĩ, liền ở nàng có ý định dưới, liền triển khai võ hồn. Ngay ở trong nháy mắt đó, quyến rũ khí tức triển khai, hấp dẫn một ít thiếu niên hồn sư sức chú ý trong đó liền bao quát Tuyết Băng. Bất quá đối với Tuyết Băng hành vi, Hồ Liệt Na căn bản khinh thường để ý tới hắn, liền trực tiếp liền thưởng cho hắn một cái liêu âm cước. Này mới có hiện tại sự tình. Mà lúc này, La Hán đoàn người ở đối phương không chút khách khí mà vô căn cứ ngôn ngữ dưới, cũng đã không chịu được lửa giận. Vốn là có ý đạo thủ, hiện tại. Vành. Tuyết Băng lời còn chưa nói hết, liền cảm giác mình đã bay ra ngoài. Mà Hồ Liệt Na, nhưng là hai mắt lạnh lùng nhìn về hắn. Thiên Đấu hoàng tử, ngươi tính là thứ gì? Coi trọng ca ca ngươi. Tốt dày ra mặt. Ở Tà Nguyệt mấy người trong mắt, Tuyết Băng liền dường như ngu ngốc như thế. Dù cho bọn họ là đang lợi dụng hắn, cũng là như thế cái nhìn. Ngược lại là La Hán, khẽ cau mày. Bởi vì Tuyết Băng quan hệ nên cùng Tuyết Thanh Hà không hề tốt. Hơn nữa từ khi Tuyết Dạ đại đế mấy con trai toàn bộ chết hết sau, hắn càng là ở thúc thúc Tuyết Tinh Thân Vương trợ giúp dưới, cùng Tuyết Thanh Hà giữ một khoảng cách, giả ra hoàn khố đệ tử răng rốc. Tuyết Băng có thể không một chút nào ngốc, nhưng hắn hiện tại tình huống này, nửa câu không rời Tuyết Thanh Hà, lại như cố ý muốn đem Tuyết Thanh Hà cho kéo vào như thế. Lẽ nào? Nhớ tới đến đây, La Hán không những không giận mà còn cười. Cùng lúc đó, tình huống ở bên này cũng hấp dẫn tiệc rượu bên trong mấy người khác sức chú ý đang nhìn đến Tuyết Băng cùng võ hồn điện người lên xung đột sau, có xem thường, có thì lại duy trì quan sát. Cho tới Ninh Phong Chí mấy người cũng là âm thầm cau mày. Cổ Dung tiến đến Ninh Phong Chí bên người, cố ý nhường người đem Ninh Vinh Vinh mang sau khi đi, nhẹ giọng nói, "Phong Chí, xem ra võ hồn điện lần này đến đây mục đích đã bắt đầu hiện lộ ra." Nghe được Cổ Dung, Ninh Phong Chí gật gật đầu, nếu như hắn còn không thấy được, liền không xứng làm một tông chi chủ. Võ hồn điện là muốn mượn ta thất bảo Lưu Ly tông lần này tiệc rượu cho các thế lực lớn đến cái hạ mã uy, đồng thời cũng là một cái cảnh cáo. Hơn nữa càng quan trọng là, Tuyết Băng bên cạnh có cái Lam Điện Bá Vương Long Tông con cháu đi. Hơn nữa này trên yến hội, còn có Ngọc Già Song Tử Tinh. Trừ ngoài ra, lẫn nhau có quan hệ. Vừa nói vừa ánh mắt nhìn về phía Tượng Giác Tông, chỉ thấy đều là tông chủ Thiên Tượng Hô Diên Trấn đang cùng Quỷ Mị lẫn nhau trò chuyện. Cùng sử dụng lơ lửng không cố định ánh mắt, nhìn về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông, cùng với Võ Hồn Điện bên này thế hệ hoàng kim đấu với trời hoàng tử Tuyết Băng lên xung đột khu vực. Hồ Diên Trấn, đúng là một viên cỏ đầu tường. Phong Chí, chúng ta phải làm gì? Cổ Dung trong miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt nhưng là cùng chính đang cúp đấu la cách đó không xa Trần Tâm đan xen lẫn nhau, hiện tại nhưng là vinh vinh thiệt diệu. Mặc kệ võ hồn điện có mục đích gì cũng không thể đánh gãy. Trong giọng nói, hết mức tiết lộ đối với Ninh Vinh Vinh cương triều. Cốt thúc, người đi trao đổi một hồi kiếm thúc. Đối với Ninh Phong Chí quyết nghị, Cổ Dung tự nhiên không từ chối. Dù sao đối với cúp quỷ đấu la mà nói, vẫn là hắn cái này được xưng quỷ dị nhất phong hào đấu la, càng thích hợp ở tình huống này dưới giám quản bọn họ. Trần Tâm người này, có thể cũng không thích hợp giao lưu. Nhưng mà chờ đến Cổ Dung muốn thay đổi Trần Tâm, cũng chuẩn bị ngăn cản Tuyết Băng cùng Võ Hồn Điện thế hệ hoàng kim gây nên trò khơi hài thời điểm, Cúc Đấu La nhưng hơi cười, dùng một đóa hoa cúc ngăn cản đường đi của hắn. Cúc Đấu La, giải quyết một hồi tiểu ân oán mà thôi, không cần ngăn lại đi. Ngược lại một hồi liền kết thúc. Huống chi, các ngươi này thất bảo lưu ly tông, lẽ nào không thể giải quyết một hồi ân oán sao? Đổi đi Trần Tâm Cổ Dung, liếc mắt quái gở người quan, cười lạnh nói, giải quyết ân oán. Đây chính là chúng ta thất bảo lưu ly tông tiệt diệu. Chẳng lẽ nói Võ Hồn Điện hiện tại đã bá đạo như vậy? Tuy tuy tiện tiện, liền đến cái đổi khách làm chủ sao? Nguyệt Quan không để ý chút nào, trái lại là nhìn về phía Quỷ Mị sau khi, lại liếc nhìn La Hán bọn họ bên kia. Toát ra đối với Tuyết Băng những kia hoàn khố đệ tử xem thường sau, khẽ cười một tiếng, nói: "Bá đạo sao? Nói giỡn. Con trẻ chính là như vậy, ta trở lại giáo huấn bọn họ một hồi chính là." Ngược lại lên một hồi xung đột, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Cổ Dung nhìn chằm chằm Nguyệt Quan, ngoài miệng tuy cười, nhưng cũng lạnh lẽo. Nếu không là Quỷ Mị như có như không tìm đến phía hắn bên này, hắn đã sớm không thèm để ý Nguyệt Quan này đạo lạ như thế ra hỏa. Mà một bên khác, Tuyết Thanh Hàn ơi, Tuyết Băng cái kia rất rưởi, lại gây sự. Một vệ không thích mà châm chọc tâm tình, xông lên đầu. Có điều sau khi ở bên cạnh một người tự thuật dưới, hắn cũng biết mà mượn. Nhất thời, lông mày không khỏi vặn ở cùng nhau. Có thể nơi xuất phát từ hình tượng cân nhắc, trong nháy mắt chuyển hóa thành nho nhã. Nhưng mà trong mắt nghi ngờ, nhưng là không giảm chút nào. Tuyết Băng cái tên này, thực sự là rác rưởi sao? Tuyết Thanh Hà, nói đúng ra là Thiên Nhận Tuyết lên lòng nghi ngờ. Đứng ở không giống góc độ, đối xử vấn đề tự nhiên rất không giống nhau. Nếu như nói như là Ninh Phong Chí bọn họ chỉ là nhìn ra Võ Hồn Điện muốn lợi dụng Tuyết Băng đến khởi xướng khiêu khích, Tuyết Thanh Hà nhưng đối với Tuyết Băng lời nói có một loại rất cảm giác không giống nhau. Há mồm ngậm miệng chính là hắn, mang đến cho hắn cảm giác chính là muốn đem hắn kéo xuống nước. Lúc này, Ninh Phong Chí đột nhiên đến. "Thanh Hà, lo lắng tứ hoàng tử điện hạ sao?" Ninh thúc thúc. Tuyết Thanh Hà hơi thi lễ, lập tức lộ ra lo lắng vẻ mặt, xá đệ thực sự là quá mức. "Ta đi ngăn cản hắn." "Không, việc này cũng không tính là tứ hoàng tử điện hạ sai. Thân vị chính mình đệ tử, Ninh Phong Chí cũng ăn ngay nói thật. Dù cho không tứ hoàng tử điện hạ, cũng sẽ có những người khác." Tuyết Thanh Hà vốn là cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, dù sao hắn cũng nghĩ thăm dò Tuyết Băng tình huống. Vì lẽ đó giờ khắc này, trên mặt hắn giả ra một bộ nghi hoặc không rõ dáng vẻ, lên tiếng nói: "Lão sư là ý nói, Võ Hồn Điện có thể không một chút nào thành thật. Vào giờ phút này, ngươi lại dám đánh ta?" Tuyết Băng đứng lên, tức giận đến cả người run. Thế nhưng La Hán mấy người có thể không một chút nào quen, chiều, hắn, Diễm càng là thấy hắn sau khi đứng lên, không chút khách khí, đem Tuyết Băng cho lại lần nữa đạp bay ra ngoài. Tiếp theo, liền mở ra võ hồn, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại chương 86, mới quen ngọc già song tử tinh. Đột nhiên sinh biến, những con nhà giàu này nhóm nhất thời thất kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương ở động thủ sau còn trực tiếp mở võ hồn. Muốn biết, đây chính là thất bảo lưu ly tông. Trừ mấy cái bản lĩnh cường điểm, hơi có chút đầu góc vội vàng mở ra võ hồn bên ngoài, đại đa số người càng nhanh chóng lùi về sau, e sợ cho bị lan đến. Hoàn toàn không để ý tới mới vừa bị đá bay Tuyết Băng. Mà cho dù là cái kia mấy cái mở ra võ hồn người, vừa nhìn thấy diễm trên người sáng lên lấp lóa bốn cái hồn hoàn, bọn họ những này đại hồn sư trình độ, cái nào còn dám tiến lên động thủ, nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ hồn lực cách biệt quá lớn, những người này quá yếu. Ta Nguyệt đứng ở phía sau, chân mày cau lại. Những người này đương nhiên yếu. La Hán liếc mắt nhìn lão đạo bò lên Tuyết Băng, không có bao nhiêu thêm đi để ý tới, trái lại là liếc nhìn lên những chỗ khác. Bọn họ đều là chút hoàn khố đệ tử thôi. Có điều thật làm cho ta hiếu kỳ là, phía sau bọn họ người lúc nào sẽ đi ra? Tiếp theo, ánh mắt rơi vào một tên nắm giữ Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn Đại Hồn Sư trên người. Trong này một đám hoàn khố đệ tử ở trong, cũng là chỉ có một người như thế, mới đủ xem thôi. Dù sao Lam Điện Bá Vương Long có thể không nuôi rất rưởi. Cái nhìn của ngươi thế nào? Nghe được La Hán, Tà Nguyệt ánh mắt nhìn về phía hắn. Một câu nói, toàn trường bạn cùng lứa tuổi không cái đủ tư cách. La Hán nhún vai một cái, lập tức liền cầm lấy một bên một khối thịt nướng, từng ngụm đi xuống nuốt. Không để ý chút nào cái kia đang bị diễm một phương diện hoàn ngược Lam Điện Bá Vương Long Đại Hồn Sư. Đừng xem lời này, cùng cử chỉ này rất ngu cuồng. Thế nhưng đi một mực không sai. Bởi vì từ tuổi tác nhìn lên, nơi này hết thảy tuổi trẻ hồn sư, tuổi tác đều so với bọn họ tiểu, cũng hoặc cách biệt không có mấy. Thế nhưng muốn rõ ràng, bọn họ nhưng là bị trao tặng thế hệ hoàng kim tên gọi. Danh hiệu này liền đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Mà bị đông mục đích, cũng là nhường bọn họ bảy người tham dò ra đến thất bảo lưu ly tông tham gia tiệc rượu thiên tài hồn sư thực lực cùng với tương lai trưởng thành không gian, mà không phải tự tìm phiền phức. Có người nói ngọc gia có song tử tinh. Tà Nguyệt câu nói này có ý riêng. Hơn nữa âm thanh còn một mực truyền vào diễm trong tai. Đúng như dự đoán, Diễm ở đơn giản đem như vậy Lam Điện Bá Vương Long Đại Hồn Sư ngược nằm trên mặt đất sau khi, liền dùng khiêu khích giọng nói, nguyên lai đây chính là cái gọi là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn. Một câu nói này, trực tiếp gây nên Lam Điện Bá Vương Long Tông thế hệ tuổi trẻ lửa giận. Có tới 5 cái đến đây tham gia tiệc rượu Lam Điện Bá Vương Long Tông thế hệ tuổi trẻ, nhất thời liền không kiềm chế nổi. Dù cho Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng bối, cũng là dựa lưng Lam Điện Bá Vương Long Tông, sắc mặt khó coi nhìn về phía Cúc Quỷ Đấu La. Bởi vì này một chuyện, việc quan hệ tông môn vinh quang. Hơn nữa Lam Điện Bá Vương Long Tông còn vô cùng lưu ý cái này. Có điều rất hiển nhiên, những trưởng bối này đều bị Cúc Đấu La nhẹ nhàng một câu, người trẻ tuổi tranh đấu, nói giỡn mà thôi, liền cho đánh gửi tới, vấn đề hay là bọn hắn không thể như thế nào. Dù sao liền coi như bọn họ dựa lưng Lam Điện Bá Vương Long Tông, thế nhưng Cúc Quỷ Đấu La là Phong Hào Đấu La, là Võ Hồn Điện trưởng lão a. Liền chỉ có thể ký thác ở tiểu bối trên người. Liền như Ngọc Gia Song Tử Tinh, Ngọc Thiên Tâm, Ngọc Thiên Hằng. Tuy rằng chỉ có 12 tuổi, nhưng đã trở thành hồn tôn. Nếu như là dựa vào Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn, cùng với huynh đệ hai người phối hợp lẫn nhau, hai đánh một vẫn có thể thắng lợi. Đương nhiên, coi như không thể thu được thắng cũng đến tranh khẩu khí. Chủ yếu nhất là không thể ném Lam Điện Bá Vương Long mặt. Liền, thỉnh các hạ thu hồi ngươi. Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm hai người dắt tay nhau mà tới, chặt ở chính mình tộc nhân trước mặt, trực tiếp lấy ra hai người bọn họ hồn hoàn. Tổng cộng 6 viên hồn hoàn ở bên cạnh họ vây quanh. Cũng đang lúc này, La Hán bảy người thu được Cúc Đấu La truyền âm. Hiểu rõ đến bọn họ sau đó nên làm sao đi làm. Mấy người các ngươi mục tiêu, chỉ cần thăm dò này hai cái hồn tôn là được. Bọn họ được khen là Lam Điện Bá Vương Long Tông Song Tử Tinh, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm. Một người ra tay liền có thể. Lập tức, lại là quỷ mị lời lạnh như băng. Hai người kia ở toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc bên trong, căn cứ truyền về đến Võ Hồn Điện tư liệu, chỉ có này hai cái, cùng với Thần Phong, Xí Hỏa, Thiên Thủy bên kia mấy người tính thiên tài. Chỉ cần các ngươi thăm dò này hai cái kia cái khác mấy cái cũng không đáng kể. La Hán đám người nhất thời hiểu rõ. Đặc biệt La Hán, hắn biết Võ Hồn Điện hiện tại là vì là dưới giới giải thi đấu, cùng với ngày sau đối Phó Thượng Tam Tông, thậm chí Thiên Đấu Đế quốc làm chuẩn bị. Nhìn bọn họ những thiên tài này đến tột cùng làm sao? Lấy này, ở trong lòng làm ra sàng lọc. Bất quá đối với này, La Hán nhưng thở dài một hơi. Bởi vì chỉ có hắn rõ ràng, những người này xác thực là thiên tài. Hơn nữa lấy tuổi tác của bọn họ tới nói, dù cho là ngày sau cũng xác thực sẽ là bọn họ thế hệ hoàng kim chiếm thượng phong, thậm chí duy trì nghiền ép. Nhưng là, chân chính hặc bức nhưng vẫn là không có tiếng tăm gì nha. Muốn cho ta thu hồi lúc trước, liền xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Cùng lúc đó, Diễm lên tiếng khiêu khích nói. Lập tức, 42 cấp khí thế ầm ầm bạo phát. Nhưng mà còn không chờ hắn động thủ, một cái tay nhưng khoát lên trên bả vai của hắn, làm cho Diễm khí thế trong nháy mắt sụp đổ. Ha ha ha. Diễm, lần này liền để cho ta đi. Dù sao đều ăn nhiều như vậy đồ vật, ta cũng là nên hoạt động một chút. Chỉ thấy, La Hán xuất hiện ở sau người hắn. Đối với này, Diễm tự nhiên không có một chút nào dị nghị. Hiện tại, đối thủ của các ngươi là ta. Nhìn Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm, La Hán cũng hứng thú. Cảm thụ Lam Điện Bá Vương Long khí tức, khóe miệng hơi dương lên, không hổ là Lam Điện Bá Vương Long, mạnh đến nỗi lại như quái vật. La Hán cùng Ngọc Gia Song Tử Tinh quyết đấu cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đặc biệt Thất Bảo Lưu Ly Tông hai vị phong hào đấu la, cùng với Ninh Phong Chí, còn có Thiên Đấu Thái Tử Tuyết Thanh Hà. Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn rõ ràng, La Hán ở trưởng thành sau khi sẽ cho bọn họ Thượng Tam Tông mang đến như thế nào uy hiếp. Bước lên trước, hai tay ôm ngực. Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm nhìn thấy La Hán đứng tại chỗ không động tác, võ hồn cũng không phụ thể, trong mắt lóe ra mấy phần xấu hổ. Coi như ngươi là hồn tông, cũng không thể như vậy sỉ nhục người đi. Đã như vậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Một đoàn lóa mắt lam quang từ hai người chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên. Tiếp theo, lam quang trong nháy mắt quyết tán, từ mi tâm của bọn họ nơi hàng vào toàn thân, từng cái màu tím lam kích điện như rắn nhỏ như thế bộc phát ra, quay chung quanh ở thân thể của bọn họ xung quanh đi khắp. Màu tím lam vảy rồng che kín cánh tay phải. Lôi rơi. Ngọc Thiên Tâm dẫn đầu làm khó dễ, sấm sét hạ xuống. Tiếp theo, lôi đỉnh long chảo. Ngọc Thiên Hằng bay lên trời, trên người thứ nhất hồn hoàn bạo chớp, ngưng tụ ra lôi đỉnh long chảo đã đập đi ra. Chỗ đi qua không khí kịch liệt và mèo, bạo phát làm người ta sợ hãi ken ken âm thanh. Dù cho hồn tông cũng không dám không võ hồn phụ thể gắng đón đỡ. Nhưng là đối với tất cả những thứ này, La Hán không tránh không nhường. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 87, chín tâm hải đường Diệp Linh Linh. Oanh. Công kích hạ xuống, một mảnh bụi mù gây nên. Nhìn thấy hai người mình thành công, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm cũng không có bất cẩn. Nếu hắn không dùng võ hồn, càng không làm ra né tránh động tác, vậy hắn tuyệt đối có gắng gượng chống đỡ mà không thường nắm. Chính như bọn họ dự liệu, ở bụi mù tản đi sau uy thế ngược lại không tệ, có điều sức mạnh tấn công thực sự quá kém một chút đi. Ánh chớp tàn đi, La Hán từ bên trong đi ra. Hắn giờ phút này đã hoàn thành võ hồn phụ thể. Lên. Gầm lên giận dữ, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm dùng hành động nâng cao khí thế, hướng La Hán nhào tới, nằm ở võ hồn phụ thể dưới, toàn thân bọn họ đều bao phủ ở một tầng ánh chớp bên trong. Lại thêm vào bọn họ cái kia quyết chí tiến lên khí thế, xem ra cực kỳ kinh người. Nhưng mà, La Hán sắc mặt từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, mắt thấy Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm hung hãn vọt tới trước. Dù sao mục đích của hắn không phải là đơn thuần ngược bọn họ. Thiên phú vẫn còn có thể. Một bên Tả Nguyệt thờ ơ lạnh nhạt, phân tích Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm sẽ mang cho bọn họ ấn tượng, nếu như bọn họ cùng chúng ta nằm ở đồng cấp, trừ La Hán, chúng ta chắc chắn sẽ không ung dung. Hừ, cái kia cũng có cơ hội đó. Diễm hừ lạnh một tiếng, chúng ta so với bọn họ đầy đủ lớn 3-5 tuổi, chỉ cần điểm này, liền không phải có thể ung dung bù đắp. Mà một bên khác, Cúc Quỷ Đấu La nơi. Hai người tuy rằng bị Cốt Đấu La giám thị, thế nhưng đối với Ngọc Gia Song Tử Tinh đối chiến La Hán chiến đấu, duy trì quan sát thái độ. Đồng thời, cũng là ở bí mật truyền âm. Lão quỷ, ngươi làm sao xem? Thất Bảo Lưu Ly Tông còn không nói chuyện, tuy rằng Ninh Phong Chí con gái thiên tài, nhưng cũng rất khó đột phá Thất Bảo Lưu Ly tháp hạn chế, đối với tương lai kế hoạch không có gì đáng ngại. Có thể Lam Điện Bá Vương Long. Dưới mặt nạ, quỷ mị ánh mắt lóe qua một tia tàn nhẫn. Nếu như này song tử tinh trưởng thành, lại là hai tên cường lực phong hào đấu la, tính cả lão long tên kia, một tông môn ba đấu la, như là thực lực như vậy, có thể có điểm đáng sợ. Nghe vậy, Cúc Đấu La lấy hoa cúc tay hơi dừng lại một chút. Đã như vậy, liền đem tin tức báo cáo giáo hoàng đi. Cùng lúc đó, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm hai người vớt rồng hạ xuống, lấy bọn họ hồn lực cùng Lam Điện Bá Vương Long vớt rồng sắc bén, đừng nói là người lồng ngực, coi như cứng rắn nham thạch cũng có thể bị xuyên thủng. Xúc ý võ trang, màu vàng hồn hoàn lấp lóe, một tầng màu vàng thiết giáp bao trùm ở lồng ngực vị trí, len ken âm thanh vang vọng toàn trường, bọn họ vớt rồng chộp vào La Hán Vũ trang lên, dĩ nhiên bắn lên một mảnh hỏa tinh. Lúc này, hán gần như nghe được Tà Nguyệt Tâm thanh, La Hán trên mặt nguyên bản đã hiện lên vô vị vẻ mặt, lập tức tiêu tan mở, khoe miệng một câu: "Ha ha ha, vậy thì xem ta đi." Cả người chấn động, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm thân thể dựng lên trên không trung, hai cánh tay càng bị chấn động đến mức cao cao giơ lên, cứ việc dựa vào Lam Điện Bá Vương Long võ hồn hóa giải không ít số lượng, nhưng La Hán bằng sức mạnh thân thể mang đến chấn động, dùng khiến hai người vớt rồng tê dần. Không chờ bọn họ phản ứng lại, La Hán âm thanh trực tiếp biến mất, lưu ở trước mặt bọn họ chỉ có cái chân giáng hố. Đối với này, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm nhìn chung quanh, đồng thời tâm cũng treo đến cổ họng. Các ngươi là đang tìm ta sao? Cũng là ở âm thanh vang lên thời khắc này, một bóng người đã xuất hiện ở sau lưng của hai người. Thình lình quay đầu lại, khó mà tin nổi mà nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ La Hán. Cái tên này, lúc nào? Không chờ bọn họ phản ứng lại, hai bàn tay cũng đã kéo tới, đột nhiên hướng về Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm đầu chụp tới. Hai cỗ vầng sáng bao phủ bên trên. Tiếp theo, ầm. Oanh. Chụp ở hai người trên đầu, sau đó, vầng sáng phát động. Nổ tung nát đầu. Hầu như không phản kháng chút nào năng lực, thứ hai hồn kỹ nổ tung uy lực, đánh út về phía Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm đầu. Đầu huyết dịch không ngừng tuôn ra, thậm chí mang đến chấn động cùng nổ tung, khiến cho bọn họ hai người tròng trắng mắt cũng không ngừng lên lật, liền ngay cả ý thức cũng ở bộ này thời điểm bắt đầu tan vỡ ra. Đầu chịu đến công kích, dù cho Lam Điện Bá Vương Long võ hồn mạnh hơn, cũng căn bản không chống đỡ được, trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. La Hán buông tay, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm ngã xuống đất. Trên đất, lưu lại hai cái to bằng đầu người cái hố. Giải quyết chiến đấu, giải trừ võ hồn phụ thể trạng thái, lập tức vỗ tay một cái, trở lại Tà Nguyệt bên người sau, thuận tiện đưa cho hắn một cái ánh mắt. Như thế nào, làm rất tốt đi. Không sai là không sai. Tà Nguyệt sắc mặt bình thường, có điều ngươi giải quyết cũng quá gọn gàng nhanh chóng. Nói tin tức thu thật tốt, ngươi liền lập tức kết thúc. Thực lực bọn hắn không đủ. Đánh cái ha ha, sau đó tầm mắt nhìn về phía bị vài tên Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng bối nâng dậy làm đến Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm. Có điều nhìn dáng dấp, ta thật giống đem Lam Điện Bá Vương Long Tông đắc tội thảm. Dứt lời, ưu hoán nhìn về phía Diễm, tìm biết mới vừa cái này cơ hội ra tay ta liền không đoạn. Thực sự là phiền phức. Này, Diễm hai tay vẫn ôm trước ngực, tức giận nói, cái tên nhà ngươi đừng lại ta. Nhưng mà ở mấy người bọn họ trò chuyện kết thúc sau, Lam Điện Bá Vương Long Tông mấy vị trưởng bối nhưng đưa mắt đặt ở trên người bọn họ, đều là hồn thánh khí tức, chậm rãi ép lại đây. Cảnh này khiến La Hán mấy người báo động, khe nằm. Này mấy cái dự định lấy lớn ép nhỏ. Có điều a dạ, Lam Điện Bá Vương Long các vị, đây là dự định lấy lớn ép nhỏ sao? Đây chính là thiên hạ đệ nhất tính chất công kích thú võ hồn tông môn sao? Liên tiểu bồi đấu tranh, thua đều không thua nổi. Một luồng nồng nặc mùi hoa lưu truyền, quần áo hoa lệ, sắc mặt âm nhu Cúc Đấu La nguyệt quan, chặt ở La Hán mấy người trước mặt. Cúc Đấu La miệng hạ nói quá lời. Lam Điện Bá Vương Long Tông cầm đầu một vị đại biểu, sắc mặt âm u có điều ở phong hào đấu la trước mặt cũng không dám làm cản. Chắp tay sau, nói, hai người bọn ta vị song tử tinh đều bị thương nghiêm trọng, bất luận làm sao, hy vọng có thể cho chúng ta một câu trả lời, đúng không? Chiến đấu đương nhiên sẽ có bị thương, bất quá đối với Ngọc gia song tử tinh thương thế, chúng ta xác thực có trách nhiệm. Đã như vậy, chờ chúng ta sau khi trở về, ta tự nhiên sẽ trách phạt hắn. Cúc Đấu La nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm hai người, ánh mắt lưu chuyển, trong lòng cũng không khỏi thầm nói, ra tay xem như là lưu tình. Nhưng mà vị kia đại biểu nhưng là sắc mặt tái nhợt. Có điều cũng may, một đạo thanh âm ôn hòa đột nhiên truyền đến, thương thế này liền giao cho tiểu nữ đến đi. Chỉ thấy một cái sắc mặt thanh tú nam tử dẫn một cái con gái rượu nữ hài đi tới. Có điều hình dáng của cô bé kia tuy rằng không kinh diễm, thế nhưng là cho người một loại sáng mắt lên cảm giác. Nha. Cúc Đấu La nguyệt quan tình quang lóe lên, hiển nhiên tên nam tử này hắn cũng nhận thức, hóa ra là Diệp Minh. Lệnh tôn gần đây được không? Làm phiền Cúc Đấu La miệng hạ quan tâm. Họ Diệp nam tử hơi cong tay, cười nói, có điều hiện tại vẫn là trước hết để cho tiểu nữ cho Lam Điện Bá Vương Long Tông hai vị khôi phục thương thế làm tiếp trò chuyện. Xem ra lệnh nữ là kế thừa lệnh tôn Cửu Tâm Hải Đường. Nghe được Cửu Tâm Hải Đường cái này võ hồn, phía sau La Hán lập tức biết rồi trước mắt cô bé này thân phận. Cửu Tâm Hải Đường, Diệp Linh Linh. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 88, sơ giao, tiệc rượu kết thúc. Cửu Tâm Hải Đường, mỗi một đời chỉ có thể có một tên người thừa kế. Đồng thời sống sót, cũng chỉ có thể có hai tên Cửu Tâm Hải Đường hồn sư. Chỉ có tử vong một cái, đời sau mới có thể lại xuất hiện một cái. Bởi vậy trừ Diệp Linh Linh nắm giữ Cựu Tâm Hải Đường loại này có thể coi nghịch thiên võ hồn bên ngoài, liền còn lại gia của hắn, mà cùng các thế lực lớn, đặc biệt võ hồn điện đều giao hảo Hải Đường đấu la. Cựu Tâm Hải Đường võ hồn à? La Hán nhìn Diệp Linh Linh, ánh mắt tràn ngập tò mò. Bởi vì như thế nghịch thiên võ hồn, nhưng ở cuối cùng bị trở thành người qua đường. Nếu như thật sự chờ hắn trưởng thành, liền không được hiểu rõ. Chí ít sau đó có nàng trị liệu, có thể nói muốn chết cũng khó khăn. Làm sao? Người coi trọng nàng. Đang lúc này, một đạo tiếng nạo báng vang lên. Quay đầu, chỉ thấy Tà Nguyệt dùng nói đùa ánh mắt nhìn hắn, liền ngay cả Diễm mấy người bọn họ ánh mắt đều từ từ trở nên không đúng. Ngươi không nên nói lung tung. Tức giận lườm một cái, nói, ta chỉ là đối với nàng cùng nàng võ hồn hiếu kỳ mà thôi. Đúng không? Hồ Liệt Na tiến đến La Hán trước mặt, giờ khắc này ánh mắt của nàng đã tràn ngập lên màu phấn hồng sương ngủ, dường như muốn xem xuyên lòng người giống như. Nhưng là ta nghe nói là một người rơi vào ái tình tiền đề, chính là từ đối với đối phương sản sinh lòng hiếu kỳ thời điểm bắt đầu. Đúng. Không chờ Hồ Liệt Na nói xong, La Hán liền một cái tay đem nàng nhấn xuống, thực hiện một tay trấn áp một cái hồn tông hành động vĩ đại. Thiện tay, liền đưa nàng đẩy về Tà Nguyệt trong lực. Tà Nguyệt, còn mặc kệ quản muội muội ngươi. Ta lại cảm thấy nạ nói không sai. Đối với La Hán, thật vất vả nắm lấy cơ hội, Tà Nguyệt cũng là mừng rỡ trêu ghẹo. Dù sao trước hắn cùng Trương Bình sự tình, người này có thể không ít trêu chọc, cũng coi như là phong thủy luân chuyển. Cái gì không sai? Biết mấy người bọn hắn đều đứng chung một chỗ, liền chính mình tiểu đệ đều không giúp hắn sau, La Hán bất đắc dĩ bĩu môi, nạ nói loại kia yêu kỳ, là nói nữ sinh, không phải là nói ta. Ngay ở La Hán mấy người lẫn nhau trêu chọc thời điểm, Diệp Linh Linh bọn họ bên kia trị liệu Ngọc Thiên Hằng hai người, cũng không có nhàn rỗi. Cũng may La Hán ra tay không nặng, bởi vậy Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm thương thế, chỉ bằng vào Diệp Linh Linh đại hồn sư tu vi đã đủ. Hào quang lưu chuyển, hấp dẫn La Hán lực chú ý của bọn họ. Giờ khắc này nâng ở Diệp Linh Linh song trong tay, chính là một đóa màu phấn hồng, nắm giữ chín tâm hoa hải đường, do màu trắng cùng hồng nhạt cánh hoa tạo thành, hoa hải đường sắc diễm lệ, hoa tươi tươi đẹp. Hoa lá cùng vụn vặt từ Diệp Linh Linh bàn tay hai bên lướt xuống, mềm mại đón gió, dù anh phù phù, như mái tóc che mặt thục nữ, đưa tình thâm tình, phong thái thương người, khiến nàng sắc đẹp tăng thêm mấy phần. Lúc này trên người nàng, chớp qua một đạo ánh vàng. Nương theo một luồng mùi thơm thoang thoảng, một nói ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, cái kia bạch quang nhìn qua cực kỳ kỳ lạ, dĩ nhiên là cánh hoa hình thái, từ từ bay xuống, trực tiếp rơi vào Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm trên người hai người, nhẹ nhàng hòa vào bên trong cơ thể của bọn họ. Thân thể hai người một trận run rẩy, đầu bị thương vết thương dĩ nhiên như kỳ tích nhanh chóng khép lại, sắc mặt của hai người nhìn qua cũng đã trở nên tốt hơn rất nhiều, dĩ nhiên trực tiếp đứng dậy. Đa tạ Diệp tiểu thư. Làm Lam Điện Bá Vương Long Tông song tử tinh, lễ nghi tự nhiên là giảng đúng chỗ. Dù cho bọn họ hai người bị La Hán ngược rất thảm, vừa vặn xấu là Diệp Linh Linh cứu trị bọn họ, ngựa khí tự nhiên ôn hòa. Đối với La Hán, mấy người bọn họ cũng không nói cái gì. Dù sao thất bại chính là thất bại. Có điều sau đó, chưa chắc không có cơ hội thắng trở về. Mà đối với hai người nói cảm ơn, Diệp Linh Linh thì lại trầm mặc không nói. Họ Diệp Nam Tử thấy thế, cũng là đúng lúc giải thích. Tiểu nữ không quen ngôn ngữ, xin hãy tha lỗi. Dứt lời, liền đối với Diệp Linh Linh nói, Linh Linh, ngươi qua bên kia giao kết bạn đi. Cha ta cùng bọn hắn có việc tương giao đàm luận. Đối với này, còn chỉ về La Hán bọn họ bên kia. Trong đó ý tứ, không cần nói cũng biết. Diệp Linh Linh nghe vậy, cũng là gật gật đầu, hướng về La Hán bọn họ bên kia đi đến. Mà Cúc Đấu La thấy thế, nhưng là che miệng cười khẽ, Diệp huynh thật tin tưởng. Xem ra lệnh tôn là nghĩ như thế. Chẳng bằng, nhường tiểu nữ gia nhập chúng ta võ hồn điện, cố gắng dạy dỗ. Cúc Đấu La miệng hạ nói giỡn. Chú ý tới mấy người khác quăng tới ánh mắt, họ Diệp Nam Tử sớm có ứng phó như thế nào chuẩn bị. Lắc đầu cười khổ nói, chúng ta Diệp gia chỉ là nửa bước quy ẩn mà thôi. Huống hồ tiểu nữ đã ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập. Bởi vậy không làm phiền miệng hạ nhọc lòng. Vô sự, bản tọa cũng chỉ nói là cười thôi. Cúc Đấu La khoát tay háo một cái, thế nhưng ngáy mắt nhưng là hết sạch trước qua. Cùng Quỷ Mị liếc mắt nhìn nhau, hai người ý nghĩ trong lòng cũng là lẫn nhau ăn khớp. Dù sao Cửu Tâm Hải Đường võ hồn, thực sự là mê người. Bất quá chúng ta đúng là có thể. Nhìn Diệp Linh Linh hướng về La Hán bọn họ bên kia đi đến, Cúc Đấu La trong mắt lóe ra một vẻ phức tạp cùng suy tư, ánh mắt ở La Hán cùng Diệp Linh Linh trên người hai người thổi qua. Dù sao Tà Nguyệt mấy người đối thoại nhưng không lừa gạt được bọn họ. Sau đó cười nhìn về phía Quỷ Mị. Bọn hắn giờ phút này có không giống ý nghĩ. Cùng lúc đó, La Hán bọn họ bên này. Hán, ngươi xem bên kia. Mới vừa vẫn cùng Tà Nguyệt mấy người lẫn nhau trò chuyện, trêu chọc, không có chú ý La Hán nghe vậy, theo bản năng mà nghiêng đầu qua. Hắn theo Tà Nguyệt âm thanh nhìn sang, chỉ thấy một cái mái tóc màu xanh lam, tóc dài độ vừa vặn che lỗ tai nữ hải, cười tươi rói đi tới. Mà này người, chính là Diệp Linh Linh. Dung mạo tuy không tính bị đông như vậy tuyệt thế vẻ đẹp, nhưng cũng có thể coi là khuynh thành phong thái. Mà này chính là ở La Hán triệt để thấy rõ Diệp Linh Linh dung mạo thời điểm, đối với nàng làm ra đánh giá. Chúng ta qua đi cùng nàng trò chuyện một chút đi. Nay vừa nói, mấy người liền đối với La Hán lộ ra xem thường. Xem đám người kia phản ứng, La Hán liền biết đầu óc của bọn họ bên trong nghĩ cái gì. Phần lớn lại là hiểu lầm rồi. Thế nhưng trong lòng hắn, nhưng chỉ vì hắn biết Diệp Linh Linh không quen ngôn ngữ, vì lẽ đó nếu người khác tự mình lại đây, tự nhiên đến tỏa ra thiện ý. Ha ha ha. Ngươi là gọi Diệp Linh Linh không sai đi, ta mới vừa nghe phụ thân ngươi gọi ngươi Linh Linh, đây là tên của ngươi đi. Dứt lời, liền hướng về Tà Nguyệt mấy người nháy mắt. Nữ Hải thấy La Hán chủ động hướng nàng chào hỏi, trên mặt đột nhiên một đỏ, nhưng vẫn là hướng La Hán nhẹ nhàng gật gật đầu. Vốn là nàng còn không biết làm sao mở miệng đây. Chúng ta cũng qua đi đi. Tà Nguyệt nhìn thấy La Hán ánh mắt, tự nhiên cũng biết hắn ý tứ. Liên liên bắt chuyện mọi người cùng đi đi tới trò chuyện. Dù sao Cửu Tâm Hải Đường võ hồn, tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Mà sau khi bầu không khí cũng biến thành hòa hoãn hạ xuống, quan hệ của song phương cũng có thể nói là không sai. Ở sau đó, bởi võ hồn điện như thế một đại quái, thất bảo lưu ly tông toàn bộ tiệc rượu bầu không khí cũng biến thành vi rượu lên. Mấy cái canh giờ sau, chính là tan rã trong không vui. Mà võ hồn điện đoàn người lại cùng Diệp Linh Linh cùng cha của hắn lẫn nhau bái biệt sau khi, cũng là bước lên trở về võ hồn thành lữ đồ. Chương 89, yến tính máu tanh đêm. Chậc chậc chậc, không hổ là thất bảo lưu ly tông. Ở võ hồn điện đoàn người tham gia xong thất bảo lưu ly tông tiệc rượu sau, trở về võ hồn thành trên đường, La Hán một mặt thỏa mãn có các ngồi ở hồn đạo xe ngựa chỗ ngồi, âm thầm liễu lưỡi cảm thán. Tà Nguyệt buồn cười nhìn La Hán bộ này được tiện nghi còn ra vẻ dáng vẻ, tức giận nói, ngươi nói thầm một đường, cũng gần như ở bọn họ cái kia ăn uống thỏa thuê, nhưng nhiễu loạn tiệc rượu, hiện tại lại khen, nào có người như ngươi. Đây là hai chuyện khác nhau. Ngồi thẳng người, một cái vỗ vào chính mình tiểu đệ trên bả vai. Ta quay rối đó là giáo hoàng nhiệm vụ. Nếu là không có nhiệm vụ này, ta cũng sẽ không làm chuyện dư thừa. Không tin ngươi hỏi Vũ. Hứa Vũ nghe vậy, không khỏi hồi tưởng lại cái kia bó hoa hồng. Không làm chuyện dư thừa. Cái kia cũng thật sự không chắc. Có điều dù sao cũng là đại ca của mình. Đại ca nói không sai. Thôi đi. Vừa dứt lời, một bên Diễm liền trầm giọng nói. Chúng ta còn không rõ hắn cái kia bản tính. Lần này, La Hán có chút không vui. Dù sao ở trong ấn tượng của hắn, chính mình trừ đem Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm cho đánh một trận tơi bời ở ngoài, hoàn toàn chính là không có động tác khác qua. Diễm cái tên này, thuần thuộc là nói xấu. Được rồi, sự tình đều qua. Chúng ta lời thừa thái cũng không nói. Ta Nguyệt đánh gãy sắp tranh luận hai người, nhìn về phía La Hán nói, Hán, ta xem ngươi cùng cái kia gọi Diệp Linh Linh vẫn thật tán gẫu đến. Cái tên nhà ngươi, đúng hay không thích hắn? Ngươi đối với chuyện như vậy làm sao cảm thấy hứng thú như vậy? La Hán trắng Tà Nguyệt một chút. Ta nói rồi, lúc đó chỉ là chăm sóc nàng một hồi mà thôi. Dù sao một cái nữ hải, hơn nữa còn là không quen ngôn ngữ loại kia, bất luận làm sao, ngươi luôn không khả năng đem nàng đơn độc phơi ở nơi đó đi. Cái tên nhà ngươi. Tà Nguyệt lắc lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Có điều ở trong mắt hắn, La Hán đúng là cùng Diệp Linh Linh rất phối. Bởi vì nàng ở La Hán trước mặt, cũng không có trầm mặc ít lời. Ở sau đó, bởi sắc trời từ từ âm trầm lại, võ hồn điện một nhóm liền quyết định ngay tại chỗ nghỉ ngơi một phen, bình minh chạy đi. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, mọi người đã khởi hành, mà bên trong xe ngựa bầu không khí cũng cùng tối hôm qua gần như. Không phải lẫn nhau trêu chọc, chính là tu luyện. Trừ tình cờ xuống xe ngựa hoạt động một hồi, nghỉ ngơi một chút ngựa ở ngoài, sau đó mấy ngày, mọi người vẫn ở chạy đi bên trong vượt qua, mỗi đến giờ cơm mới sẽ dừng lại nghỉ ngơi một quãng thời gian. Sau 10 ngày, bọn họ đã tiến vào Tiên Đấu Đế Quốc biên cương. Chỉ cần vượt qua biên cương sau khi, liền có thể rất nhanh đến Võ Hồn Thành. Bây giờ sắc trời đã rất muộn. Vừa vặn phía trước có cái thôn. Đội kỵ sĩ thánh điện nghe lệnh, đi tới phía trước thôn đóng quân. Cúc Quỷ Đấu La hạ lệnh, mọi người tự nhiên vâng theo. Xe ngựa tiếp tục tiến lên một lúc, ngừng lại. Ngay ở La Hán mấy người cho rằng đến thôn, chuẩn bị xe ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm, xe ngựa bên ngoài đột nhiên truyền đến đội kỵ sĩ thánh điện hồn sư hướng về Cúc Quỷ Đấu La báo cáo tin tức âm thanh. Hai vị trưởng lão đại nhân, tình huống thật giống có chút không đúng. Chúng ta nhanh đến thôn, có thể thôn nhưng tĩnh lặng kỳ, ngoài thôn cày ruộng bên trong cũng không có bất kỳ ai. E sợ có biến cố gì. Nay vừa nói, toàn bộ xe ngựa đều yên tĩnh lại. La Hán bọn họ cái này toa xe bên trong, mọi người hai mặt nhìn nhau. La Hán bay lên không ổn, đi, đi xuống xe một chút. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, dồn dập xuống xe ngựa. Giờ khắc này, xe ngựa ở ngoài mấy người đã tụ hội, mà Cúc Quỷ Đấu La nhưng là đã dùng lực lượng tinh thần quét hình lên toàn bộ thôn. Mà La Hán mấy người cũng là theo phương hướng nhìn lại. Nguyên lai ngay ở cách bọn họ khoảng chừng còn có nửa dặm tả hữu địa phương, có một tòa sơn thôn nhỏ. Thôn nhìn qua không lớn, cũng chính là chừng trăm gia đình. Thôn xung quanh là tảng lớn cày ruộng. Có thể chính như đội kỵ sĩ thánh điện nói tới. Từ đây nơi nhìn lại, trong thôn tĩnh lạc kỳ, cày ruộng cũng là không có bất kỳ ai. Đương nhiên, khả năng này cũng đã muộn sắt trời có quan hệ. Có thể coi là như vậy, nhân khí cũng không có một tia a. Thôn này xảy ra vấn đề rồi. Quỷ Đấu La mở mắt ra, vốn là lạnh lẽo ngữ khí, vào lúc này càng thêm lạnh giá thấu xương, giống như thân ở như địa ngục. Người của toàn thôn đều chết. Mà Cúc Đấu La câu nói này cũng trực tiếp chứng thực Quỷ Đấu La quỷ mị ngữ khí, tại sao lại vào thời khắc này trở nên như vậy lạnh lẽo. Vừa nghe lời này, La Hán mấy người biến sắc mặt. Có điều đang lúc này, thế hệ hoàng kim nghe lệnh. Cúc Đấu La lên tiếng, mấy người các ngươi đi vào trong thôn điều tra rõ tình huống. Có thể làm ra loại thủ đoạn này ra hỏa, cũng không coi là nhiều. Là. La Hán đám người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lập tức liên hoàn thành võ hồn phụ thể hướng phía trước sơn thôn nhỏ chạy đi. Ngoài ra, bọn họ còn mang lên Hứa Vũ ba người. Chờ đến bọn họ đi xa, đội kỵ sĩ thánh điện nghe lệnh. Quỷ mị ngữ khí lạnh giá thấu xương, các ngươi đem toàn bộ sơn thôn đều cho vây lại, sau đó hình thành một cái khuyết tán quấn về ngoài thôn tiến hành khuyết tán điều tra. Theo ta thấy, những tên kia còn chưa đi xa. Tuân lệnh. Lập tức liền hướng về sơn thôn chạy đi. Mà Cúc Quỷ Đấu La nhưng là lúc này bay lên trời. Lão quỷ, ngươi làm sao xem? Những thủ đoạn này khá giống tà hồn sư. Nếu như vạch trần mặt nạ, nhất định có thể nhìn thấy Quỷ Đấu La mặt đã trở nên dị thường tái nhợt. Bởi vì Cúc Đấu La đã là như thế, mà nguyên nhân chính là bởi vì loại này cử động nếu như thật cùng tà hồn sư có quan hệ, vậy thì đánh bọn họ võ hồn điện mặt. Bởi vì từ lúc đại lục dung chuyển trong niên đại, bọn họ võ hồn điện trừ cho bình dân thức tỉnh võ hồn ở ngoài, càng nhiều không phải là cùng các thế lực lớn tranh quyền đoạt vị, mà là tiêu diệt đại lục tà hồn sư. Có thể nói, tiêu diệt tà hồn sư kỳ thực là chủ yếu nghề nghiệp. Thế nhưng từ lúc mấy chục năm trước, phần lớn đều tà hồn sư cũng đã mai danh nhận tích. Nếu như hiện tại ở đi ra, nếu như bình thường lang đạo loại hình, chúng ta đoàn người đem giải quyết, báo cho một tiếng giáo hoàng miệng hạ liền tốt. Có thể nếu như thật vì là tà hồn sư, vậy thì phiền phức. Dù sao tà hồn sư mai danh nhận tích lâu như vậy, nếu như đột nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ có âm mưu gì. Rất khả năng đối với giáo hoàng miệng hạ đại kế chiếu thành ảnh hưởng. Đối với Cúc Đấu La, quỷ mị bất động thanh sắc. Tất cả đều chờ kết quả đi ra lại nói. Dứt lời, ánh mắt tìm đến phía La Hán mấy người. Lần này cũng coi như làm cho bọn họ thí luyện. Vào giờ phút này, bảy người đã cảm thấy trong thôn, mà cảnh tượng cũng là vào thời khắc này đập vào mi mắt. Máu tươi nhuộm đỏ con đường, toàn bộ thôn cũng gặp rất lớn phá hoại. Rất nhiều nhà nông nhà đều tổn hại, trên vách tường còn có vết máu. có điều nhiễm phải vết máu nhưng vẫn còn chưa khô cạn. Nhưng mà chính là cảnh tượng như vậy, theo lý tới nói nên phơi thây khắp nơi. Có thể hiện tại, nhưng một bộ thi thể đều không có. Hiển nhiên, những kia kẻ giết người đều đem thi thể toàn bộ vận chuyển rời đi. Không khỏi có cái khác tác dụng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, La Hán mấy người sắc mặt lúc này trở nên một mảnh tái nhợt. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 90, thảm trạng, lang đạo. Hỗn đản. Này đều sẽ là ai làm được? So với Hứa Vũ mấy người lửa giận bạo phát, Tà Nguyệt cùng La Hán mấy người bọn hắn thế hệ hoàng kim, cũng vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo. Nhìn phòng ốc lên vết xước. Này hình như là móng đuốt sói cùng đao dụng cụ lưu lại công kích. Phân tích ra phòng ốc lên những này dấu vết là do cái gì tạo thành sau, những này đồ thôn gia hỏa cũng có thể có suy đoán. Mà suy đoán nhiều nhất chính là hồn sư. Vẫn là ta hồn sư. Ta hồn sư. La Hán nghe được ba chữ này, ánh mắt lấp loé. Nếu như ta nhớ không lầm, ta hồn sư thật giống Mai Danh nhận tích rất lâu. Lần gần đây nhất xuất hiện cũng là ở mấy chục năm trước. Ta hồn sư tỷ lệ sát thực rất nhỏ. Ta Nguyệt võ hồn mượn nhận, ở trên tường sẽ qua. Có điều có thể khẳng định là những công kích này tuyệt đối là do vũ khí hình thành. Nếu như hồn thú, căn bản là không có cách sử dụng. Vì lẽ đó chỉ có thể là nhân loại. Có thể là dã mã nạ cả, trong núi, thổ phỉ loại hình. Nhưng này đông đảo móng đuốt sói đây. Mà Hồ Liệt Na nhưng có khác biệt cái nhìn. Lông mày khẽ nhíu, nếu như một cái nắm giữ sói võ hồn hồn sư còn nói được. Nhưng móng đuốt sói nhiều như vậy, luôn không khả năng nói là một nhóm lớn sói võ hồn hồn sư đi. Kỳ thực còn có một khả năng. Trong lòng hơi đổi, La Hán nhớ tới trong nguyên tắc xuất ra hiện một loại sinh vật. Như vậy thảm trạng, đúng là cùng với tương xứng. Cái gì? La Hán trừng mắt lạnh lẽo, ánh mắt nghiêm nghị. Lang đạo. Cái từ này, đối với Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na bọn họ tới nói là khá là xa lạ. Nhưng đối với Diễm cái này Nguyên Tinh Lang người đến nói, lang đạo loại sinh vật này tên, có thể nói như sấm bên tai. Dĩ nhiên là chúng nó những này xuất sinh. Thấy Diễm cũng nhận thức lang đạo loại sinh vật này, Tà Nguyệt mấy người nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, chờ đợi Diễm đưa ra trả lời. Thế nhưng Diễm nhưng lắc lắc đầu, biểu thị chính mình chỉ là từng có nghe mà thôi. Hắn chỉ biết, lang đạo tính cách hung tàn, một khi đến một nơi nào đó, nhất định sẽ là thảm trạng. Lúc này, La Hán trầm giọng giải thích, lang đạo có thể nói là người, cũng có thể nói không phải. Chúng nó là nhân loại cùng một loại tên là Tật Phong Ma Lang hồn thú kết hợp thể. Tật Phong Ma Lang tính cách kỳ dâm, hầu như có thể cùng bất kỳ cùng mình hình thể gần gũi sinh vật giao phối. Hơn nữa thích nhất gian dâm nhân loại nữ tính, khi chúng nó cùng nhân loại nữ tính giao phối sau, liền sẽ sinh ra lang đạo loại này đặc thù quần thể. Có thể nói là nửa sói nửa người quái vật. Lang đạo thiên sinh có Tật Phong Ma Lang thể phách, tốc độ cùng một ít năng lực thiên phú, cũng đồng thời có nhất định nhân loại trí tuệ, cực kỳ khát máu tham dâm. Phàm là có lang đạo địa phương, nơi đó sinh hoạt người liền muốn xui xẻo rồi. Những này lang đạo không chỉ là cướp bóc, hơn nữa sẽ đem nhân loại giết chết sau làm vì chúng nó lương thực. Nữ nhân tạm thời lưu lại gian dâm, dù cho chưa từng mang thai cũng đồng dạng sẽ trở thành chúng nó đồ ăn. Bởi vậy, ta mới sẽ như vậy suy đoán là chúng nó. Không có người hoài nghi La Hán. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng nghiêm trọng sát ý cũng nhất thời trở nên càng mạnh hơn. Đặc biệt Hồ Liên Na. Được nghe lại nữ tử thảm trạng sau khi, hồn lực đều là không ngừng hướng ra phía ngoài bạo phát. Những người này, nhất định phải làm thịt chúng nó. Hiện tại ta không kỳ quái. Nhìn máu tươi nhuộm đỏ, cũng không ngừng kéo dài con đường, Tà Nguyệt trong mắt lóe ra hiểu rõ cùng tàn nhẫn, không trách nơi này không có một bộ thi thể. Ha ha. Nguyên lai đều bị lang đạo kéo đi làm bữa tối. Võ hồn phụ thể trạng thái Lý Khải nhún nhún vai, dựa vào sừng đen lợn núi võ hồn mang đến khíu giác bén nhạy, suy đoán ra lang đạo nhóm rời đi phương hướng, hướng về bên trái vị trí chỉ đi. Chúng nó nên hướng về cái kia phương hướng đi. Chúng ta đi. La Hán âm thanh trầm thấp, nhưng mang theo khó có thể che giấu sát ý mà những người khác cũng là lập tức lên đường, chuyển động thân thể, vào giờ phút này, ở trong mắt bọn họ, sát ý cùng ý lạnh chính đang vô hình lan tràn. Song quyền bị vũ trang bao trùm, vầng sáng cũng thuận theo bão phủ. Lý Khải chỉ phía trước, chính là một mảnh núi non trùng điệp dãy núi. Nơi này núi đều không cao, hơn nữa rất thích hợp thực vật sinh trưởng, đâu đâu cũng có núi rừng. Muốn truy tung những kia mục tiêu quá đơn giản, cơ bản thì sẽ không tìm lộn. Cho tới liền bọn họ bảy cái sẽ có hay không có bất ngờ. Muốn biết, này còn có đội kỵ sĩ thánh địa đây. Tiến vào núi rừng, mấy người rất nhanh liền tìm đến mục tiêu. Tiếp theo, ánh vào mọi người mi mắt là khốc liệt một màn, ánh vào trong mắt bọn họ cảnh tượng, quả thực dường như tu la địa ngục. Máu tươi nhuộm đỏ núi rừng, tùy ý có thể thấy được thôn dân thi thể, mỗi một bộ thi thể cái bụng đều bị xé ra, ruột từ bụng chảy ra, hơn nữa càng bị treo ở đầu cánh cây, dường như phơi khô. Tử trạng sự thê thảm, khiến người không rét mà run. Như vậy chi tội, tội lỗi chồng chất. La Hán sắc mặt tái nhợt, dù cho song quyền đã bị vũ trang cùng vầng sáng bao trùm, cũng có thể thanh tẩy nhìn thấy năm đấm bị nắm đến trắng bệnh. Muốn biết, hắn cũng tương tự là thôn dân nuôi lớn. Tuy rằng những thôn dân này cùng nuôi lớn hắn thôn dân cũng không phải là cùng một người, nhưng lại cũng không trở ngại hắn đối với thôn dân tiên sinh hảo cảm. Nhưng là hiện tại, không vì là đánh rắn động cỏ, cố nén trong lòng căm giận ngút trời. Cho tới Tà Nguyệt mấy người, bọn họ cũng là trải qua võ hồn tinh anh chọn lựa doanh, chịu đến qua máu tươi cùng giết chóc tẩy lễ. Thế nhưng máu tanh như thế tàn sát, bọn họ nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mấy người hoàn toàn muốn rách cả mí mắt, nổi giận đùng đùng. Tốt, tốt, thật sự rất tốt. Nói liên tục ba tiếng, La Hán giờ khắc này không còn nữa thường ngày. Hắn bây giờ đã là giống như nộ mục kim cương. Xem ra, những tên kia ngay ở phía trước, hiện tại đã không cần Lý Khải dẫn đường. La Hán cùng Tà Nguyệt mang theo mấy người, theo núi rừng mặt bên sờ lên, cũng biết những kia tàn sát thôn dân ra hỏa. Chính như La Hán dự liệu, những tên kia vóc người đều cực kỳ hùng tráng, mỗi một cái đều có hơn 2 mét thân cao, kiên cố thể phách. Kỳ lạ nhất là, tóc của bọn họ đều là màu xám, tóc rối rào, nhìn qua liền như là dã nhân, môi hướng ra phía ngoài đột xuất, lộ ra hai viên so với người bình thường lớn hơn mấy lần răng nanh, trên mặt còn đều bôi lên huyễn lệ vẻ sáng. Trạng thái, nói là lang nhân cũng không quá đáng. Cho tới số lượng, khoảng chừng có 100 số lượng. Quả nhiên là lang đạo. La Hán ánh mắt hung ác, nhưng không tự ý hành động. Tuy rằng những này lang đạo tiểu binh tu vi không tính quá cao, dù cho hồn tôn cũng có thể giải quyết một cái. Thế nhưng số lượng dù sao bày ra ở đây, hơn nữa hình thể lớn cái kia vài con, tuyệt đối có cấp cao hồn tôn, thậm chí hồn tông thực lực. Trương Bình, ngươi đi thông báo đội kỵ sĩ thánh điện. Lý Khải, bảo vệ Hứa Vũ. Nana, chuẩn bị võ hồn dung hợp kỹ. Hai âm thanh đồng thời từ La Hán cùng Tà Nguyệt hai người trong miệng truyền ra. Tầm mắt của mọi người cũng tập trung ở trên người bọn họ. Đơn dựa vào chúng ta giết không rơi chúng nó. La Hán ngữ khí vô cùng chắc chắn. Bọn họ bảy người, dĩ nhiên có bốn tên hồn tông, ba tên hồn tôn không sai. Thế nhưng đối diện nhiều người, hơn nữa một tên lang đạo tuy rằng so với bọn họ nơi này trừ Hứa Vũ ở ngoài bất luận một hai đều yếu. Thế nhưng mấy người bọn hắn muốn ở trong thời gian ngắn đánh giết xong hết thảy lang đạo, cũng là không hiện thực. Một khi bị vây công, cái kia liền rất khó thoát thân. Cho tới Cúc Quỷ Đấu La, không hề làm cân nhắc. Dù sao ở La Hán xem ra, nếu như Cúc Quỷ Đấu La ra tay, những này lang đạo sớm đã bị bọn họ cho triệt để diệt. Căn bản không cần bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ không ra tay, đơn giản là thôn dân chết hết. Này mới có rèn luyện bọn họ ý nghĩ. Tà Nguyệt nhìn về phía La Hán, cũng là lên tiếng giải thích, những này lang đạo số lượng quá nhiều. Chỉ chúng ta như vậy đi tới, tất nhiên cần phụ trợ. Vì lẽ đó do Lý Khải bảo vệ Hứa Vũ. Cho tới ta cùng Nana, thì lại dùng võ hồn dung hợp kỹ chế tạo xương mù đỏ bao trùm ở cái phạm vi này, để cho rơi vào hỗn loạn, đánh chúng nó trở tay không kịp. La Hán không nằm ý kiến phản đối, ngược lại vô cùng tán thành. Đã như vậy, vậy là được động đi. Chương 91, động thủ tàn sát. Trương Bình em thầm tối lui, che lấp tiếng vang. Lý Khải thì lại che chở Hứa Vũ, trốn đến chỗ tối. Nhìn thấy ba người cũng đã hành động, La Hán mấy người cũng không có nhàn rỗi. Ở La Hán cùng Diễm Cảnh Giác cùng bảo vệ dưới, Tà Nguyệt hai tay phân biệt nắm tại Nguyệt Nhận trung ương, lập tức giang ra, cả người từ phía sau lưng hướng về Hồ Liệt Na phương hướng đâm đến. Trong nháy mắt này, hai vệ kim quang đồng thời từ đã ẩn trốn đi Hứa Vũ quyền trượng bên trong bắn ra, kim quang lóng lánh, nhanh chóng dung nhập vào Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na thể nội. Hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Hồng quang lấp lóe, nguyên bản hai người biến thành một cái tóc dài tung bay, nhìn qua nhận biết không ra nam nữ người. Yêu mị, hoàn thành. Động thủ đi. La Hán trước tiên triển khai nguyệt bộ, đón lấy cây cối che lấp thân hình, lựa chọn từ không trung, hướng về lang đạo phương hướng chạy đi. Yêu mị thì lại mũi chân điểm ở trên nhánh cây, nhẹ không hề có một tiếng động. Đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh tiến lên. Cho tới Diễm, nhưng là rơi vào hai người phía sau. Có điều tốc độ sao, cũng không tính quá chậm. Chờ đến ba người đều vô cùng tiếp cận thời điểm, La Hán trực tiếp cho chúng quanh hắn yêu mị đánh một cái thủ thế, động thủ. Màn ánh sáng màu đỏ đột nhiên hiện hiện, khuếch tán. Còn không chờ đông đạo phát lang đạo phản ứng lại, yêu mị phát ra ra xương mù đỏ cùng tầng kia hồng quang trong nháy mắt bộc phát ra, giống như một cái quả cầu ánh sáng khuếch tán giống như, bao quát lang đạo vị trí phạm vi. Thời khắc này, lang đạo triệt để bối rối. Có điều chúng nó cũng rõ ràng, có kẻ địch đến. Một tiếng gào thét, lúc này từ lang đạo trong miệng phát sinh. Có điều thừa dịp xương mù đỏ mang cho lang đạo hiệu quả vẫn còn, yêu mị lúc này độc thủ, loẹt xoẹt hai tiếng lưỡi dao xẹt qua âm thanh, ở xương mù đỏ bên trong vang lên, đồng thời vang lên còn có tiếng ngã xuống đất âm. Nhìn thấy yêu mị độc thủ, La Hán nhìn chăm chú phía dưới như cũ hỗn loạn lang đạo, một luồng lệ khí tự nhiên mà sinh ra, nguyệt bộ dừng lại trong nháy mắt, thân hình như vẫn thạch, hướng về phía dưới đội ngũ rơi xuống. Tam trọng hám sơn thoái. Chỉ một chiêu, mặt đất nứt toác. Cùng với đồng dạng bị tội, còn có mười mấy con lang đạo, não dưa nhất thời vỡ toang ra. Chết ở đột nhiên không kịp chuẩn bị bên trên. Tiếp theo, động tác của hắn cũng trực tiếp nhất. Nắm lấy một tên lang đạo đầu, thứ hai hồn kỹ uy lực mở tối đa. Một quyền hạ xuống, đỏ trắng phun tung tóe. Ở sau đó nhảy ra sau khi, hai bàn tay một con đặt tại một tên lang đạo sau não, một con che lang đạo miệng. Hai tay một sai, lang đạo cái kia tráng kiện cái cổ liền như làm mì sợi như thế bị dễ dàng xoay chuyển. Toàn bộ đầu xoay chuyển 180 độ. Liền La Hán mặt đều chưa thấy, đầu liền bị triệt để rút ra. Cho tới Diễm động tác cũng không chậm. Dung nham lăn lộn nhốt lại bọn họ, ở nóng rực dung nham thiêu đốt đồng thời, một phát phát hỏa trụ liền xuyên qua lang đạo nhóm lồng ngực. Theo xương mù đỏ hiệu quả bắt đầu suy yếu, bọn họ ba người đồng thời lui nhanh, mà trước mặt bọn họ cũng là tảng lớn ánh sáng màu xanh phun trào, mấy chục đạo phong nhận của tới, đem bọn họ lúc trước vị trí làm cho khắp nơi bừa bộn. Mà này chính là lang đạo kỹ năng thiên phú. Bắt giặc phải bắt vua trước. La Hán hét lớn một tiếng, đối mặt lượng lớn lang đạo, hắn trong lồng ngực sát cơ đã bị hoàn toàn kích thích ra đến. Ánh mắt gắt gao khóa chặt một con cao lớn nhất lang đạo sau, liền vọt tới. Cho tới phía sau hắn, nhưng là hoàn toàn mặc kệ. Bởi vì, yêu mị thân thể như gió xoáy động, trong phút chốc, cả người hắn cùng hai thanh nguyệt nhận gần như cùng lúc đó biến mất, xuất hiện ở đông đảo lang đạo trước mặt, chỉ có một cái to lớn màu trắng mâm tròn. Không có bất kỳ tiếng ma sát cùng tiếng gió rít gào, tựa hồ hết thể âm thanh cũng đã bị cái kia mâm tròn thôn vệ như thế. Chỉ có yêu mị kết giới bên trong xương mù đỏ dường như vòng xoáy nha như thế quay chung quanh cái kia màu trắng mâm tròn xoay tròn. Cùng với bị xé nát đông đảo lang đạo, có đồng dạng động tác, còn có Diễm. Nóng rực ngọn lửa màu đỏ sẫm từ trên người đột nhiên bốc lên, thân thể ở trước hai cái hồn hoàn ảnh hưởng kịch liệt bắt đầu bành trướng. Trên người y phục trong nháy mắt phá toái, Diễm bắp thịt nô lên giống như đá hoa cương như thế, chỉ là trong phút chốc, thân thể dĩ nhiên đã bành trướng đến hơn 2 mét. Cho tới đối thủ của hắn nhưng là trừ dẫn đầu lang đạo ở ngoài, còn lại ba cái hình thể trọng đại lang đạo. Mà chúng nó tương đương với cấp cao hồ tôn. Lẫn nhau va chạm, phát sinh một tiếng len ken nổ đùng, cùng trên người nóng rực hỏa diễm vừa vặn ngược lại là, hắn ánh mắt dị thường lạnh lẽo. Phong nhận kéo tới, Diễm song quyền vung lên, cả người liền dường như toàn như gió không chút nào yếu thế tiến lên liên tiếp, không thối lui chút nào. Ầm ầm nổ vang bên trong, một tên lang đạo theo tiếng lui nhanh. Có điều một người khác lang đạo phát sinh phong nhận, nhưng là chuẩn xác chém ở Diễm trên cổ. Có thể như là loại này công kích, cho Diễm mang đến, nhưng chỉ là trên cổ nhiều một cái vết trắng mà thôi. Cũng không có tổn hại chút nào, trái lại là trên người hắn nóng rực, trở nên càng thêm kịch liệt. Lập tức, liền lại cùng ba tên lang đạo chém giết cùng nhau. Dẫn đầu lang đạo thoát ly xương mù đỏ, vừa mới chuẩn bị đem những này quay rối đến nó dùng cơm ra hỏa, toàn bộ chém giết thời điểm, đột nhiên một luồng cảm giác nguy hiểm đột ngột sinh ra, hướng phải một bên, một đạo phong nhận từ mới đứng thẳng địa phương sẽ qua, cũng lưu lại một đạo sâu sắc vết xước. Gào gừ, một tiếng sói tru, dẫn đầu lang đạo bên người bộ hạ bắt đầu hướng hắn áp sát. Ngươi cho rằng vậy thì được rồi sao? Giản Kỳ A Cụ, tiếng giống giận dữ truyền đến, từng đạo dùng hồn lực tạo thành lưỡi dao sắc xuất hiện, tiếng rít không dừng, hướng lang đạo hết mức cuốn giết tới. Mà ở Giản Kỳ A Cụ hình thành lưỡi dao sắc tiêu tan thời điểm, hổ vào bầy dê, chém đem đoạt xoái. Đã sớm mở ra thứ nhất, hai hồn kỹ La Hán, lấy trực tiếp nhất vật lộn, triển khai cùng lang đạo trong lúc đó chiến đấu. Chính diện một tên lang đạo bay lên đập tới, La Hán điên cuồng hét lên một tiếng, chính diện đón nhận, kim quang lấp lóe bên trong, nằm đấm nện xuống. Âm một tiếng, không trung nhất thời nổi lên một đám mưa máu. Con kia lang đạo đầu, dường như dưa hấu giống như, đã ở hắn cái kia như chùy sắt nằm đấm dưới, bị đập thành mảnh vỡ. Mà bản thân hắn, nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Đang lúc này, ở La Hán không biết chuyện tình huống, mặt bên, một con hình thể đặc biệt to lớn, tóc xanh biết lang đạo lặng yên nào đến. Bởi xung quanh cơ thể có tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh phun trào, vì lẽ đó có đối với không khí cùng tự thân khí tức khống chế. Này dẫn đến La Hán cũng không có phát hiện. Có điều không phát hiện, cũng không có nghĩa là không biết. Chiến đấu bản năng làm cho hắn đã có trực giác. Ánh chớp bọc chân phải, La Hán đông nhiên xoay người, lôi đỉnh trầm nộ cuồng phủ liền chặt đi ra ngoài, vừa vặn đón nhận cái kia màu xanh lang đạo tập kích. Dường như một giây sau, liền muốn đem chặn ngang chặt đứt. Có điều này màu xanh lang đạo tuy rằng thể tích muốn so với phổ thông lang đạo lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng là phi thường linh hoạt. Đối mặt La Hán công kích, trong nháy mắt nằm phục người xuống. Tiếp theo, toàn thân xuất hiện hư huyễn giống như quang ảnh, phản phất cả người đều kề sát trên mặt đất về phía trước trượt như thế, đem La Hán mới vừa thứ ba hồn kỹ cho hết mức qua đi. Làm thân thể hắn vung lên thời điểm, đã đi tới La Hán trước mặt. Hai cái chân trước từ dưới hướng lên trên vén lên, sắc bén màu đen móng vuốt sói mang theo rộng chừng 1 mét màu xanh quang nhận hình thành một cái lớn đại nguyện răng hình, càng muốn đem La Hán từ dưới hướng lên trên mổ bụng phá bụng. Chỉ có điều, nó nghĩ nhiều. Xì gặng, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại chương 92, kỳ quái hình xăm. Xèo xèo xèo, dường như giáp vàng bao trùm ngón tay hóa thành tàn ảnh, lấy tốc độ nhanh hơn, ở màu xanh lang đạo ngực kẽ hở mở ra trước mắt, hết mức rơi vào trên người nó, uy lực không kém ở thứ ba hồn kỹ. Có thể La Hán lại phát hiện, chính mình xì gẳng cũng không công kích được thực thể. Rất hiển nhiên, đang công kích lúc xanh sắc lang trộm tránh thoát, đâm thủng chỉ là đầu kia màu xanh lang đạo lưu lại tàn ảnh. Tiếp theo, bên cạnh người một nguồn sức mạnh truyền đến. La Hán đột nhiên thu ngón tay lại, nhưng mà cả người nhưng là ở giữa không trung một trận cấp tốc lan lộn. Cái kia kịch liệt va chạm dùng, khiến trước ngực hắn một trận khí huyết cuồn cuộn, một cái nghịch huyết suýt nữa không phun ra ngoài. Đối với dẫn đầu lang đạo đánh lén, cũng chính là thân thể hắn rất mạnh, sức khôi phục cường, đổi tàng nguyệt loại này sức phòng ngự không cao lắm, như vậy này va chạm, hắn ít nhất cũng phải xóa nửa cái mạng. La Hán thầm mắng mình bất cẩn, tại thân thể xoay chuyển đồng thời, hắn lại lần nữa sử dụng tới nguyện bộ trệ không, né tránh màu xanh lang đạo tiếp theo truy tung đả kích mấy chục đạo màu xanh phong nhận. Đồng thời, cũng yếu địa đường khi hắn lang đạo công kích. Cũng đang lúc này, giết. Phía chân trời một vệt kim quang xẹt qua, chỉ thấy Trương Bình đã trở lại. Mà nàng mặt sau theo, chính là đội kỵ sĩ thánh điện. Tiếp theo, chính là mới vừa còn ẩn giấu đi Hứa Vũ cùng Lý Khải. Ở đội kỵ sĩ thánh điện bảo vệ dưới, bọn họ đã không cần ẩn giấu, chỉ cần đi theo đội kỵ sĩ thánh điện phía sau liền có thể. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Sáng kim quyền trượng thứ ba hồn hoàn lòng lánh, kim quang không vào chính trên không trung La Hán trên người. Thời khắc này, La Hán bọn họ, đặc biệt La Hán, có Hứa Vũ toàn lực tăng cường, cùng đội kỵ sĩ thánh điện trợ giúp, mọi người áp lực chẳng giảm. Mà La Hán cũng chỉ cần chuyên tâm đối phó màu xanh lang đạo cùng dẫn đầu lang đạo. Cho tới cái khác lang đạo, căn bản không phải đội kỵ sĩ thánh điện đối thủ. Dù cho là đang cùng La Hán bọn họ giao thủ lang đạo cũng tuyệt đối không phải. Chỉ có điều ở cúp quỷ đấu La đặc biệt ra hiệu dưới, đội kỵ sĩ thánh điện ở giết cái khác lang đạo sau, đối với đang cùng La Hán bọn họ giao thủ lang đạo, lo liệu vây mà không giết thái độ. Chính hợp ta ý. Đối với này một cử động, La Hán cũng không có ý kiến. Ngược lại, nếu như đội kỵ sĩ thánh điện đem lang đạo toàn giết, hắn nếu như không tới phiên động thủ, ý nghĩ cũng sẽ không hiểu rõ. Hiện tại, bọn họ cần phát tiết. Giải trừ nguyện bộ, đột nhiên rơi xuống đất. Diện đối thủ đập tới, màu xanh lang đạo lại lần nữa dùng ra trước chiêu kia. Do dưới hướng lên trên bén lên lưới dao ánh sáng, La Hán phát động lôi đỉnh trầm nộ của phủ, mang theo sấm sét đùa lớn, đột nhiên bổ xuống, cùng cái kia màu xanh lang đạo công kích hung hãn đụng vào nhau. Đột nhiên hơi dùng sức, xì xì, máu tươi tung tóe, màu xanh lang đạo không thể chịu đựng La Hán chân phải mang theo mà đến cự lực, nửa người bị bổ xuống. Có điều giờ khắc này La Hán cũng tuyệt không dễ chịu, bởi xúc y võ trang không có bao trùm toàn thân, hắn vẫn bị cái kia ánh sáng màu xanh mang theo phong nhận cắt rách ra, cứ việc sức phòng ngự kinh người, nhưng vẫn bị sắc bén kia kình khí bên trong xâm trong kinh mạch. Đau đớn kịch liệt cùng với tàn phá năng lượng, làm hắn không thể không toàn lực thôi thúc tự thân hồn lực đem sắp xếp ra. Có thể coi là như vậy, động tác trên tay không chút nào chậm. Đầu tiên là dùng thứ ba hồn kỹ cộng thêm giản kỳ ạ cụ tổ hợp, bước lui dẫn đầu lang đạo. Sau đó, chính là đánh một quyền hướng về màu xanh lang đạo. Lảo đảo một cái, liền bị La Hán cho nện xuống đất. Tiếp theo, lại là một quyền hạ xuống. Có điều cú đấm này, dùng tới nổ tung nát đầu. Mà màu xanh lang đạo, tự nhiên cũng không sống sót được. Một bên khác, Diễm tình huống không hề tốt. Tuy rằng hắn cường công, cường phòng, nhưng ở mấy lớn mạnh mẽ lang đạo vây công dưới, theo thời gian chuyển rời, cũng là thua chị kém em. Có điều cũng may yêu mị đúng lúc, giúp hắn chia sẻ áp lực. Rất nhanh, những kia lang đạo dồn dập thất bại. Hiện tại, cũng là còn lại La Hán bên này. Đi chết đi. Thời khắc này, duy nhất lang đạo cũng là báo lấy tử trí. Rất hiển nhiên, nó cũng rõ ràng cục diện. Gào. Giờ khắc này, lang đạo ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, thẳng đến La Hán vọt tới. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều tỏa ra cái kia hư huyễn giống như hào quang, sau lưng kéo lên liên tiếp thật dài quang ảnh. La Hán đối với này, thứ 4 hồn kỹ phát động. Hắc mang lấp lóe, một cước hạ xuống. Sức mạnh cuồng bạo, mạnh mẽ đánh vào trên người nó. Âm ầm nổ vang bên trong, lang đạo phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thế nhưng, nó tuy rằng miệng mũi phun máu, toàn thân rơi vào ngắn ngủi giằng co, nhưng nó tự thân bắp thịt đồng thời đang điên cuồng tăng vọt. Một luồng tà khí đột nhiên tản mát ra. La Hán thậm chí cảm giác thực lực của nó kéo lên. Chuyện gì thế này? Ánh mắt lưu chuyển, hắn cảm giác đi ra, lang đạo trên người bây giờ tỏa ra, cũng không phải là hồn lực, mà là tràn ngập mùi máu tanh. Đang suy tư cũng động thủ đồng thời, hắn cũng đang quan sát. Đột nhiên, hắn nhìn thấy lang đạo trên cánh tay có bộ xương hình xăm. Mà bộ xương này hình xăm, là ta nhìn lầm sao? Này hình xăm, là đang phát sáng. Không thể lại cho cái tên này cơ hội. La Hán trong mắt lóng lánh ác liệt ánh sáng. Hắn hiện tại biết, này con lang đạo thực lực kéo lên, tuyệt đối cùng hình xăm có quan hệ. Hơn nữa, này cố mùi máu tanh, quá nửa là chết đi thôn dân. Đã như vậy, thích tích trữ ở trong người năng lượng, không ở bảo lưu. Vũ trang bao trùm, đấu khí ngút trời. Quần che trở vầng sáng, chân quân xâm xét. Tứ đại hồn kỹ liên hợp phát động, điên cuồng chém giết. Thời khắc này, mùi máu tanh bao phủ La Hán, mà con kia lang đạo, nhưng là ở La Hán quyền cước đan sen dưới không ngừng đấm máu. Mãi đến tận cuối cùng, lang đạo chết, là bị La Hán đánh chết tươi. Mà bản thân hắn, nhưng là lông tóc không tổn hại. Cho tới lúc trước chịu đến thương thế, nhưng là đã sớm khôi phục như cũ. Hiện tại nhiều lắm liền thể lực cùng hồn lực tiêu hao quá lớn mà thôi. Ở sau đó, ở đội kỵ sĩ thánh điện thao tác dưới, những kia chết thảm thôn dân, toàn bộ đều bị an táng. Mà này đã bị máu tươi nhuộm lần, khắp cả núi rừng, cũng ở cúc quỷ đấu la thủ hạ diện. Cho tới một ít lang đạo thi thể thì bị La Hán chuyển đi ra. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia bộ xương hình xăm, có loại dự cảm. Cái kia hình xăm, quá mức quái lạ. Hán, ngươi chuyển bọn họ làm gì? Sẽ không là muốn ăn đi? Ta Nguyệt mấy người vây quanh La Hán, hơi thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới, La Hán vì ăn, dĩ nhiên trở nên như thế phát điên. Những này mới vừa ăn xong thịt người, hơn nữa dài đến cùng nhân loại có chút tương tự lang đạo, hắn dĩ nhiên cũng muốn chuẩn bị khẩu. Các ngươi nghĩ gì thế? Như loại này phát điên ra hỏa, ta cũng khẳng định không xuống được miệng a. La Hán mặt lúc này chìm xuống. Hắn xác thực ăn ngon, hơn nữa bây giờ có thể lượng tiêu hao cũng xác thực lớn, nhưng tuyệt đối không phải cái gì đều ăn. Nào có nói như vậy người khác. Có điều hiện tại, vẫn là hình xăm trọng yếu. Cho tới đồ ăn, vẫn là chờ một lúc lại nói. Chí ít hiện tại, hắn còn có thể chịu được. Diễm, ngươi tới xem một chút. Ngươi nói lang đạo, vốn là có hay không loại này hình xăm? Đúng hay không hết thảy lang đạo đều có. Chương 93, hồn cốt động lòng người, lựa chọn. Hình xăm. Diễm đi tới lang đạo bên cạnh thi thể, căn cứ La Hán nói tới, tìm tới lang đạo cánh tay hình xăm. Theo bản năng mà nhíu mày. Sau đó, liền đối với La Hán lắc lắc đầu. Ta không rõ ràng. Đối mặt cái kia giữ tợn đầu lâu, Diễm nghi ngờ nói, những này hình xăm sao rồi? Mặc dù có chút thất vọng, không từ Diễm trong miệng biết được cái gì tin tức hữu dụng, nhưng nhìn đến Tà Nguyệt ánh mắt mấy người đều tụ tập ở trên người mình sau, La Hán cũng không nghĩ ẩn giấu. Lập tức, liền đem chính mình phát hiện báo cho mọi người. Giết hại nhân loại, hấp thu tinh lực đến tăng cường sức chiến đấu. Tà Nguyệt ngồi xổm người xuống, cũng không chê bẩn. Trực tiếp dùng hồn lực bọc ngón tay ở hình xăm lên sờ qua, không lưu lại một tia dấu vết. Chỉ là hình xăm mà thôi, có loại năng lực này sao? Đối mặt Tà Nguyệt vấn đề, La Hán đưa ra khẳng định đáp án. Nhưng chính như Tà Nguyệt nói tới, hình xăm có năng lực này sao? Nếu là có, này hình xăm năng lực lại sẽ từ đâu tới đây? Hán, ngươi nói này có thể hay không là hồn cốt năng lực? Ngay ở mấy người nằm ở xoắn suýt thời điểm, Hồ Liệt Na đưa ra chính mình suy đoán. Dù sao vô luận nói như thế nào, thật giống cũng chỉ muốn hán ngươi đối chiến con kia thủ lĩnh lang đạo có loại năng lực này. Nói thì nói như thế không sai. Nghe đến đó, La Hán cũng là không nói hai lời, đi thẳng tới trông coi thủ lĩnh lang đạo thi thể đội kỵ sĩ thánh điện trước, ở đạt được cho phép sau, liền đem cánh tay của nó dùng dạng kỳ ạ cụ chém xuống, mang tới mấy người trước mặt sau khi. Vậy thì nhìn, đến tột cùng là hình xăm, vẫn là hồn cốt. La Hán đưa cánh tay ném về Tà Nguyệt, mà Tà Nguyệt ở tiếp nhận sau khi, cũng là tìm đúng hình xăm vị trí sau, cầm lấy một nhận, không chút khách khí một đao xẹt qua. Nhất thời, hình xăm vị trí mở ra đến lỗ hổng bên trong, lộ ra một đoàn lóng lánh thanh mang. Trừ vây quanh ở nơi này La Hán mấy người ở ngoài, lóng lánh ánh sáng màu xanh cũng đồng dạng hấp dẫn đội kỵ sĩ thánh điện chú ý, có điều bị vướng bởi nhiệm vụ của bọn họ, chỉ có thể dùng dư quang tiến hành xa nhìn. Cho tới La Hán mấy người, nhưng là đã trợn mắt lên. Không nghĩ tới này hình xăm bên dưới, dĩ nhiên thật sự có một khối hồn cốt. Nhàn nhạt ánh sáng màu xanh nội hàm, tuy rằng biểu lộ khí tức cũng không phải là cỡ nào cường hãn, nhưng dù gì cũng là khối ngàn năm cấp bậc xương cánh tay trái. Quả nhiên, là hồn cốt hiệu quả ạ. Nhìn thấy thật sự có một khối hồn cốt, La Hán âm thầm cau mày. Đồng thời, nói thầm nói, lẽ nào thật sự là chính mình đoán sai? Không phải đâm thanh tác dụng, mà là hồn cốt hồn kỹ sao? Lắc lắc đầu, hắn không có ở suy nghĩ nhiều, bởi vì hiện tại trọng yếu không còn là lang đạo, mà là trước mắt khối này xương cánh tay trái. Cho dù niên hạn chỉ có ngàn năm, nhưng nó đối với hồn sư sức hấp dẫn như cũng là vô cùng mạnh mẽ loại kia. trước mắt khối này hồn cốt. Số đạo ánh mắt dồn dập rơi vào hồn cốt lên, mà những này tầm mắt tự nhiên cũng bao quát đội kỵ sĩ thánh điện. Rất lâu qua đi, Lý Khải mở miệng trước. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về hắn. Ha ha, ta chính là nói một chút mà thôi. Thu lại trong lòng tham lam, Lý Khải cười gượng vài tiếng. Mà một bên Trương Bình cùng Hứa Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng là che lớp hạ xuống trong lòng hừng hực, hết sức ăn ý các, mỗi cái lùi về sau. Đại ca, những này lang đạo phần lớn đều là các ngươi đánh giết. Vì lẽ đó chúng ta liền không can dự khối này hồn cốt. Nay vừa nói, Tà Nguyệt mấy người cũng là làm ra lựa chọn. Bọn họ ý tứ rất đơn giản, chính là này con lang đạo là ngươi La Hán đánh giết, vậy này khối xương cánh tay trái chính là ngươi, mấy người chúng ta sẽ không cùng ngươi đi cướp. Vì lẽ đó, ngươi cứ việc hấp thu. Các ngươi dĩ nhiên đều không muốn. Đối với này, La Hán trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Đương nhiên, trong lòng cũng muốn một vẻ cao hứng. Có điều hắn hiện tại cũng không tính hấp thu, nếu như đây là cánh tay phải xương hoặc là xương đùi cái gì, hắn cũng vẫn sẽ suy xét. Dù sao dù cho khối này hồn cốt chỉ có ngàn năm, cũng đủ để hấp dẫn người. Hắn không phải thiên mệnh chi tử, hồn cốt có thể gặp không thể cầu. Nhưng là khối này hồn cốt, một mực là xương cánh tay trái. Trong ý nghĩ của hắn, ngày khác sau nhưng là chuẩn bị săn giết tinh đấu đại xâm lâm bên trong con kia 10 vạn năm thái thản cự viên, làm hắn hồn hoàn. Hơn nữa trong nguyên tắc, hắn sản xuất chính là xương cánh tay trái. Vì lẽ đó, ai nha, xem ra các ngươi thu hoạch không nhỏ nha. Đang lúc này, một đạo bạch y bóng người cùng hắc y bóng người đột nhiên ở trước mặt bọn họ xuất hiện, một mặt ngạc nhiên nhìn La Hán trên tay cái viên này xương cánh tay trái. Lão sư, quỷ trưởng lão. Người tới chính là Cúc Quỷ Đấu La. Nhìn thấy La Hán bọn họ tôn kính, Quỷ Đấu La không nói một lời, Cúc Đấu La thì lại khoát tay áo một cái, không cần đa lễ như vậy. Dứt lời, vừa nhìn về phía La Hán. Người cũng không cần lo lắng, chúng ta tốt xấu cũng là người lão sư, sẽ không cùng ngươi cướp khối này hồn cốt. Hơn nữa, nơi này cũng không có người sẽ cùng ngươi cướp. Dù sao ngươi được, chính là ngươi. Có điều, Cúc Đấu La vẻ mặt thành thật, đối với La Hán nói, ta kiến nghị ngươi cuối cùng không muốn hấp thu khối này hồn cốt. Dù sao ngàn năm niên hạn, đối với ngươi mà nói xác thực quá thấp. Dù sao ngươi tiền đồ vô lượng, nếu là có càng thích hợp, niên hạn càng cao hơn, ngươi chẳng phải là hối hận chết. Huống hồ, ngươi mới vừa ta cũng đã từng nghe nói. Nói tới chỗ này, Cúc Đấu La đầy mặt nghiêm túc. Nếu như hồn cốt năng lực cùng lang đạo sử dụng như thế. Nghe nói như thế, La Hán đột nhiên ý thức được. Xác thực, nếu như lang đạo mới vừa năng lực, thật không phải đâm thanh, mà là hồn cốt đây. Cái kia chẳng phải là lãng phí đi một khối hồn cốt năng lực. Dù sao tàn sát bình dân, hắn có thể làm không được. Vì lẽ đó ngươi vẫn là trước tiên nhận lấy đi. Nghe được Cúc Đấu La, La Hán đem hồn cốt thu vào chính mình ở bái sư thời điểm, Cúc Đấu La cho mình hồn đạo khí bên trong. Thấy thế, Cúc Đấu La cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là Quỷ Đấu La quỷ mị, liếc nhìn một chút bốn phía. Việc nơi này, nghỉ ngơi chốc lát, chuẩn bị trở về. Liên ở Cúc Quỷ Đấu La dặn dò dưới, mọi người dồn dập tản đi. Do đội kỵ sĩ thánh điện cảnh giác bốn phía, để ngừa có cái gì kẻ địch. Mà như là Tà Nguyệt mấy người bọn hắn, nhưng là trực tiếp nhóm lửa, làm cơm. Dù sao La Hán mới vừa tiêu hao lớn như vậy, cần thiết đây. Cần thiết năng lượng cũng tất nhiên không nhỏ. Bởi vậy, nếu như không nhiều làm điểm ăn, bọn họ vẫn đúng là chịu đựng không được La Hán ăn cơm tốc độ. Cùng lúc đó, La Hán bản thân, nhưng là Lạ Kỳ không vội vã đi cùng Tà Nguyệt bọn họ đồng thời. Trái lại là ngốc tại chỗ, đang suy tư một lát sau, lấy ra một tờ giấy, đem một con lang đạo trên cánh tay cái kia đầu lâu hình xăm cho ấn hạ xuống. Sau đó, thu vào chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, cái này hình xăm không đơn giản. Cho tới nói trước đó là hồn cốt hồn kỹ, La Hán trong lòng, như cũng nắm thái độ hoài nghi. Một lát sau, hán, ăn cơm. Đến. Nay một đêm ở sau đó, chờ đến ăn uống xong xuôi, mọi người liền vây quanh lửa trại triển khai minh tưởng. Mà chờ đến bình minh sau khi, đám người bọn họ cũng là rời đi cái này sơn thôn nhỏ, tiếp tục hướng về võ hồn thành bắt đầu chạy đi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 94, lo lắng. Nửa tháng sau, mọi người thuận lợi trở lại võ hồn thành. Trải qua lang đạo sự kiện kia, nửa tháng lộ trình cũng coi như an ổn. Rốt cục trở về, đi xuống xe ngựa, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao lang đạo chuyện này, cho bọn họ ấn tượng có thể không tốt. Tốt, này một chuyến các ngươi cũng coi như không dễ dàng. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Hai chúng ta còn muốn đi chỉ bảo hoàng bệ hạ, hướng về nàng hồi báo một chút chuyến này tình huống. Cúc Đấu La nhìn mấy người một chút, khẽ nói, còn có một việc. Ngay ở Cúc Đấu La vừa dứt lời, Quỷ Đấu La liền lại vang lên. Có điều từ hắn đưa tới tầm mắt đến xem, hắn muốn nói chuyện này, thật giống chỉ cùng La Hán bốn người có quan hệ. Đúng như dự đoán, bốn người các ngươi đừng về giáo hoàng điện. Lần này, La Hán bốn người đều sửng sốt. Đừng về giáo hoàng điện. Vậy bọn họ ở cái nào? Bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là La Hán cùng Tà Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, ở La Hán ra hiệu dưới, Tà Nguyệt tiến lên. Cái kia lão sư, chúng ta bốn người ở nơi đó. Lão quỷ hắn không nói rõ ràng. Nghe được chính mình học sinh hỏi như vậy, quỷ mị vừa định trả lời, lại bị Cúc Đấu La giành ở phía trước. Dưới mặt nạ, hắn miệng cũng hơi khép kín, không nói nữa. Tùy ý Cúc Đấu La Nguyệt quan kể ra. Ngược lại chuyện này, là do giáo hoàng bị đông định ra. Căn cứ giáo hoàng đại nhân mệnh lệnh, các ngươi sau đó cũng không thể vẫn ở tại giáo hoàng điện bên trong. Hơn nữa lấy các ngươi số tuổi cùng thực lực, đã có thể tiến vào võ hồn cao cấp hồn sư học viện. Lại như Hứa Vũ ba người bọn hắn, vì lẽ đó các ngươi trụ sở cũng là ở chỗ đó. Chỉ muốn qua đi là được, ký túc xá đã an bài xong. La Hán bốn người nghe vậy, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đối với bọn họ xem ra, võ hồn cao cấp học viện căn bản là không có cách cùng ở giáo hoàng điện tu luyện so với. Dù sao ở giáo hoàng điện tu hành, bọn họ nhưng là có phong hào đấu la giáo dục, Hồ Liệt Na càng là hiện nay giáo hoàng đệ tử, nắm giữ tài nguyên cùng giáo dục tất nhiên to lớn. Vì lẽ đó đi tới học viện, khó tránh khỏi có chút không muốn. Phản phất nhìn ra bốn người tâm tư. Kỳ thực, đối với tình huống như thế như là Cúc Quỷ đấu la cùng Bị Đông đều sớm có dự liệu. Nếu như người bình thường, đều sẽ chọn đi theo phong hào đấu la tả hữu, lấy này làm đến bọn họ chỉ đạo. Vì lẽ đó bốn người trạng thái ở bọn họ dự liệu bên trong. Đối với này, Cúc đấu la mở miệng nói rằng: "Các ngươi sẽ không cho là chúng ta những trưởng lão này rất không đi. Như là ở các ngươi mới vừa bái sư mấy ngày đó, chúng ta đều từ chối đi không ít nhiệm vụ. Ở sau đó, chúng ta tinh lực không thể ném ở trên người các ngươi. Vì lẽ đó đi tới Võ Hồn cao cấp học viện là cái lựa chọn rất tốt. Huống chi, cao cấp học viện căn bản không kém." Lan Hoa chỉ nhặt lên, phân biệt đánh vào bốn người trên trán. "Bốn người các ngươi, cũng có thể nói là thật lòng tham." "Tốt, ít nói nhảm." Quỷ mị mở miệng, lạnh lẽo ngữ khí vang vọng ở mọi người bên tai. Lại qua thời gian hơn một năm, lần tiếp theo hồn sư tinh anh giải thi đấu liền muốn tổ chức. Lấy các ngươi trình độ, cũng chỉ có thể tham gia dưới. Bởi vậy khóa này võ hồn chiến đội đều ở cao cấp học viện. Nếu như các ngươi đi, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dứt lời, liền tay áo bảo một quyển. Thấy thế, La Hán đoàn người theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Chờ đến bọn họ lại lần nữa mở thời điểm, lại phát hiện Cúc Quỷ đấu La đã biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên, không nghĩ ở quá nhiều rông dài. Đáng tiếc, La Hán lắc lắc đầu, một vẻ tiếc hận vẻ mặt. Làm sao? Như vậy không phải là ngươi? Tà Nguyệt thông qua quan sát phát hiện, La Hán tựa hồ cũng không phải là bởi vì không thể tiếp tục ở tại giáo hoàng điện mà khổ não. Trái lại vẻ mặt của hắn tuy rằng mang theo tiếc hận, nhưng có thể nhìn ra trong đó nghiêm túc. Hay là bởi vì này hình xăm? Trên tay chớp qua một vệt sáng, bị La Hán ấn lên hình xăm trang giấy xuất hiện ở trong tay của hắn. Thậm chí ở tờ giấy này lên hình xăm nơi, còn có một luồng gây mũi mùi máu tanh như ẩn như hiện. Người dĩ nhiên đem nó ấn hạ xuống. Tà Nguyệt theo bản năng mà nhún nhún mũi, kinh ngạc nói: "Hán, không phải đã xác định được đó là hồn cốt hồn kỹ sao? Hơn nữa cái này hình xăm, nên cũng nhìn không ra cái gì." Cùng lúc đó, Hồ Liệt Na cũng đi lên trước, nói: "Không, không thể hoàn toàn xác định là hồn cốt." Lắc lắc đầu, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Khối này hồn cốt không có người hấp thu qua, căn bản là không có cách biết được khối này hồn cốt kỹ là cái gì. Cho nên trực tiếp kết luận là hồn cốt hồn kỹ tạo thành, thực sự là quá mức vô đoán. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều trầm mặc. Xác thực, La Hán nói rất có đạo lý. Thế nhưng chỉ là một cái hình xăm. Cái kia ngươi ấn xuống cái này hình xăm định làm gì? Trầm mặc chốc lát, Tà Nguyệt nhìn về phía Cúc Quỷ đấu La bỏ chạy phương hướng. Ngươi đánh phải chú ý, sẽ không là nhường lão sư bọn họ cầm cái này hình xăm, hướng về giáo hoàng bệ hạ đi bẩm báo ngươi suy đoán đi. Ngươi xem ta ngốc sao? Đối với La Hán xem thường ánh mắt, Tà Nguyệt không hề bị lay động. Nói như vậy, ngươi là muốn chính mình tra? Đúng. La Hán gật gật đầu, vốn là ta nghĩ đến chính là mượn giáo hoàng điện tàng thư, đến tuần tra một hồi có quan hệ này hình xăm tin tức. Dù sao nếu như cái này hình xăm thật sự có loại kia tác dụng, có thể nói là làm đất trời bán giận. Trọng yếu như vậy, nhất định sẽ có ghi chép. Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ trở về không đi. Thực sự là mặt trời mọc từ hướng tây. Ta nguyên sắc mặt toát ra quái lạ, ngươi cũng thật là lần đầu, đối với trừ tăng cao thực lực còn có chuyện ăn cơm để bụng. Ha ha ha. Đúng không, cảm tạ khích lệ. Vừa nói vừa đem trang giấy chồng chất lên. Cắt, hỗn đản, ta mới không phải ở khen ngươi. Hiển nhiên, hai người đều không đem từng người yên tâm lên. Mà vào lúc này, Tà Nguyệt đấy mắt cũng lóe qua một tia dị sắc. Được rồi, chuyện này ta cũng tới giúp ngươi nghĩ biện pháp. Vậy ta nhưng là không khách khí. Thu hồi trang giấy sau, La Hán cười đập bờ vai của hắn. Có điều đang lúc này, một bên Hứa Vũ nhưng mở miệng. Đại ca, kỳ thực nếu như cha tìm tư liệu, cũng không nhất định cần phải đi giáo hoàng điện. Chúng ta võ hồn cao cấp học viện trong thư viện, nội dung của nó cũng có thể nói là phong phú toàn diện. Có lẽ ở nơi đó, có thể được liên quan với ngươi trong tay cái kia hình xăm tin tức. Nghe đến nơi này, La Hán ánh mắt sáng lên. Hả? Vũ, ngươi nói thật chứ? Ở đạt được khẳng định đáp án sau, La Hán cũng là không ở xoắn xuýt ở mới vừa tiếp hận. Cũng ở sau đó, La Hán bốn người liền ở Hứa Vũ ba người dẫn dắt đi tới cao cấp học viện. Có điều ở trên đường, bất kể là Tà Nguyệt vẫn là Hồ Liệt Na cùng Diễm, đều đang cảm thán La Hán đột nhiên biến hóa cùng chấp nhất. Mà nguyên nhân chính là ở một cái hình xăm. Đối với này, La Hán cũng không trả lời, bởi vì ở trong lòng hắn, trước sau có cái đè lên ý nghĩ, vẫn là cái không thể nói ý nghĩ. Bướm bướm lại nhỏ, mà khi nó vô cánh lên, liền sẽ khiến cho một hồi to lớn lốc xoáy. Hình xăm, quá mức quái lạ. Chương 95, danh dương thiên hạ. Giáo hoàng đại nhân, Cúc Quỷ trưởng lão cầu kiến. Giáo hoàng điện. Bị Đông chính đang chính mình nhã gian bên trong, xử lý võ hồn điện sự vụ. Lam Nang nhìn thấy trên tay truyền về tin tức, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Xem ra, lần này làm không tệ. Lúc này, một tên hầu gái đến đây báo cáo. Nha. Thả xuống trong tay truyền về tình báo, Bị Đông hoàn mỹ không một tì vết mặt đẹp lên mang theo một nụ cười, rốt cục trở về rồi sao? Nhường hai vị trưởng lão vào đi. Dứt lời, liền nhường một người khác hầu gái pha thật thơm trà. Giáo hoàng bệ hạ. Không mất bao lâu, Cúc Quỷ đấu la liền xuất hiện ở Bị Đông trước mặt, sau đó một mực cung kính đối với nàng thi lễ một cái. Chuyến này thế nào? Giáo hoàng bệ hạ, Thiên Đấu Đế quốc cùng Thượng Tam Tông bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông đời kế tiếp đều không đáng sợ. Thiên Đấu Đế quốc trừ cái kia thái tử vẫn tính có thể ở ngoài, mà khác cái kia gọi Tuyết Băng hoàng tử thuần túy là hoàn khố đệ tử. Cho tới Thất Bảo Lưu Ly Tông cái kia tiểu công chúa, tuổi tác quá nhỏ, thế nhưng từ tính cách của nàng đến xem, đã bị Linh Phong Chí bọn họ làm hư. Nói, Cúc Đấu La liền đem Thất Bảo Lưu Ly Tông trên yến hội đã phát sinh tất cả, đều nói cho Bị Đông. Trong đó, còn bao gồm bọn họ đối với Lam Điện Bá Vương Long cái kia song tử tình cái nhìn. Thiên Đấu Đế Quốc đã triệt để phế. Khi nghe đến Tuyết Thanh Hà danh tự này thời điểm, Bỉ Đông đáy mắt nơi sâu xa lạnh lẽo, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh. Cho tới Lam Điện Bá Vương Long Song Tử Tinh, bọn họ không sẽ trưởng thành đến vào lúc ấy. Quyền trọng điểm, chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy tự tin ngữ khí tràn ngập ra, liền coi như bọn họ trưởng thành, cũng không phải chúng ta Võ Hồn Điện thế hệ hoàng kim đối thủ. Giáo Hoàng Bệ Hạ anh minh, tay áo bào vung nhẹ, Bỉ Đông đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía cảnh tượng bên ngoài, cũng thuận tiện cầm lấy trước thả xuống tin tức. Trở về thời điểm, còn có chuyện gì phát sinh sao? Quỷ Mị bước lên trước, âm trầm nói: Giáo Hoàng Bệ Hạ, chúng ta ở trở về thời điểm, còn gặp gỡ một nhóm lang đạo. Lúc đó cái kia sơn thôn nhỏ đều bị lang đạo giết sạch. Có điều La Hán bọn họ cũng ra tay đem đánh giết. Lang đạo, những này xuất sinh. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Bỉ Đông xinh đẹp tay một câu, một tấm ấn có gai thanh giấy trắng, từ Quỷ Mị trên tay rơi vào Bỉ Đông trong tay. Đây là cái gì? Giáo Hoàng Bệ Hạ, đây là từ lang đạo trên người phát hiện hình xăm. Hơn nữa mỗi con sói trộm đều có. Nhưng là từ Tinh La Đế Quốc bên kia tin tức xem ra, những này hình xăm chỉ có đám này lang đạo có. Thấy ấn có gai thanh trang giấy rơi vào Bỉ Đông trong tay, Quỷ Mị cũng không có nhiều lời, mà là giao cho Cúc Đấu La Nguyệt Quan giải thích. Nguyên lai ở lúc trước lang đạo đều bị đánh giết sau khi, Quỷ Mị bọn họ cũng động thủ đem hình xăm ấn xuống. Mà trước một bộ không thèm để ý dáng dấp, nhưng là không nhường La Hán quá nhiều nhúng tay chuyện này. Hán, chỉ cần cố gắng tu luyện là được. Hình xăm. Trong tay văn kiện rơi ở trên bàn, tầm mắt nhưng là khóa chặt ở cái kia giữ tận đầu lâu lên. Cảm nhận được đầu lâu này cỗ tiên tiên mà thành giống như tà khí, Bỉ Đông lông mày âm thầm nhăn lại. Mà một bên khác, Cúc Quỷ Đấu La nhưng là nhìn thấy văn kiện kia. Bên trên, đơn giản là các thế lực lớn truyền đến đối với La Hán mấy người cái nhìn, cùng với Tượng Giáp Tông muốn tới Võ Hồn Thành sự tình. Các ngươi thấy được chưa? Xuống chuẩn bị một chút. Bỉ Đông cầm hình xăm trang giấy, hạ lệnh chủ khách. Nhường Tượng Giáp Tông thần phục, cơ hội lần này hiếm thấy. Là hai. Có điều hiện tại, thế hệ hoàng kim cũng danh dương thiên hạ. Thế hệ hoàng kim như thế mạnh sao? Lam Điện Bá Vương Long Tông. Phòng nghị sự bên trong, Ngọc Nguyên Chấn cùng mấy vị tông môn trưởng lao chính mang ngồi ở trong đó, cầm hối báo lên tin tức không ngừng chuyển động. Không trách Thiên Hằng, Thiên Tâm sắp tới liền tu luyện. Ngọc Nguyên Chấn hạ thủ, hắn trưởng tử, cũng chính là Ngọc Thiên Hằng phụ thân sắc mặt khó tránh khỏi có chút khó coi. Chỉ một người, liền đánh tan Thiên Hằng cùng Thiên Tâm hai người bọn họ liên thủ, thậm chí chống đỡ đều chống đỡ không được bao lâu, liền bị được kêu là La Hán tiểu tử đánh bại. Hừ, chỉ là dựa vào tuổi tác thôi. Ngọc Thiên Tâm phụ thân nói như vậy, rất khó chịu dáng vẻ. Sau đó, hắn lại có chút cảm thán, có điều, hiện tại Võ Hồn Điện thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cái kia gọi La Hán đều mạnh như vậy cái khác ba cái cũng không thể kém được. Một khi trưởng thành, không thể nghi ngờ chính là bốn vị mạnh mẽ phong hào đấu la. Bội các trưởng lão nghe vậy, đột nhiên lộ vẻ xúc động. Bởi vì, Ngọc Nguyên Chấn gật đầu. Bọn họ cố nhiên không tồi. Bất quá chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông nhưng là Long. Dù cho Võ Hồn Điện mạnh hơn, có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ra tay, tiêu diệt chúng ta Lam Điện Bá Vương Long hay sao? Tông chủ nói là cực. Thiên Đấu Hoàng Thất, Tứ Hoàng Tử Phủ. Tuyết Băng, ngươi lần này thực sự là quá kích động. Tuyết Tinh Thân Vương một bên răn dạy Tuyết Băng, sắc mặt rõ ràng âm u không ít, lần này ngươi có thể cho mình tìm không ít phiền phức. Chuyện này, đại ca hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Tuyết Băng nghĩ đến chính mình sẽ bị phụ hoàng cố sức chửi, cười làm lành nói: "Thúc thúc, ta này không phải nghĩ cho hắn gây phiền phức cả. Thế nhưng thủ đoạn của ngươi quá non nớt." Không chờ Tuyết Băng nói hết lời, Tuyết Tinh Thân Vương liền đánh gây hắn. Có điều nhìn mình cháu trai, sắc mặt lại ôn hòa lại. "Tính, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi phụ hoàng hỏi đến, ngươi nên cái gì cũng không muốn thừa nhận. Dù sao thế hệ hoàng kim, thực lực cùng danh tiếng đều quá lớn. Ngươi lần này, cho mình tìm không thoải mái nha." Tuyết Băng trước hành vi, nhìn như một hồi trò khơi hài, nhưng trên thực tế, chỉ là quá mức non nớt chính trị thủ đoạn. Tượng Giáp Tông, Võ Hồn Điện đây là muốn làm gì? Diệp gia phủ đệ. Diệp gia tuy rằng không có bao nhiêu người, hơn nữa còn là nằm ở nửa lánh đời trạng thái, thế nhưng Diệp gia gia tộc thanh thế, ở toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc ở trong, cũng không có bao nhiêu người sẽ đi đụng vào. Mà nguyên nhân chính là ở Diệp gia lão tộc trưởng là một vị phong hào đấu la. Mà năng lực, thậm chí là bị hồn sư giới người cho khuyết đại xưng là có sát chết di động, thịt xương trắng năng lực. Đương đại chủ nhà họ Diệp, cũng chính là Diệp Linh Linh phụ thân. Ở bọn họ về đến gia tộc sau, hắn cũng là thu được đến từ Võ Hồn Điện bên kia tin tức. Tượng Giáp Tông lại muốn vào lúc này đi tới Võ Hồn Thành. Bằng hắn tài trí, tự nhiên có thể thấy được cái gì, cũng biết một khi thành công điều này đại biểu cái gì. Sau đó chúng ta nên đi nơi nào đây? Tượng Giáp Tông, thậm chí ngay cả đường đường hạ tứ tông một trong đều muốn bắt đầu lựa chọn đứng thành hàng sao. Đang lúc này, ba Diệp Linh Linh đi tới Diệp gia gia trưởng bên người, nhìn trên tay hắn tình báo, thoáng nhìn Võ Hồn Điện ba chữ thời điểm hiếu kỳ nói: ba có hắn đại ca tin tức sao? Hả? Chủ nhà họ Diệp nghe vậy hơi nhướng mày, ngươi như thế quan tâm tên tiểu tử kia? Dứt lời liền lắc đầu, không có để ở trong lòng. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, con gái của chính mình không phải là như thế sẽ động tâm người. Không phải tên tiểu tử kia sự tình. Chỉ là sau đó. Nhớ tới đến đây, chủ nhà họ Diệp nhìn về phía Diệp Linh Linh. Đột nhiên, trong lòng hơi động, có ý nghĩ. Linh Linh, ngươi chuẩn bị đi Thiên Đấu Hoàng Thất học viện đi. Như vậy, cũng có thể có không giống lựa chọn. A, là. Câu cuối cùng, chủ nhà họ Diệp hầu như là nói đến trong miệng. Cũng không có nhường Diệp Linh Linh nghe thấy. Mà Diệp Linh Linh khi biết cha của chính mình, để cho mình đi tới Thiên Đấu Hoàng Thất học viện học tập thời điểm, trong mắt của nàng không khỏi chớp qua một tia chần chờ. Nhưng ở sau đó, vẫn là đồng ý. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 96, học viện bên trong tụ bảo các. Soạt soạt soạt. Võ hồn cao cấp học viện thư viện, nơi này tàng thư tuy rằng không tính là quý giá bản đơn lẻ, thế nhưng đối với võ hồn điện hết thảy phần lớn sách cổ tư liệu, nơi này sách đều có sao chép. Lúc này La Hán chính gục xuống bàn, buồn bực ngán ngẩm lật lên sách, thỉnh thoảng còn liếc nhìn bên cạnh ấn có gai thanh trang giấy. Giờ khắc này ở bên cạnh hắn, đã có đông đảo sách chồng chất. Ai? Đều tìm lâu như vậy, một điểm thu hoạch đều không. Che lên trang sách, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Này mới tìm lần ấy, ngươi liền không chịu được. Đùng. Một đống vật nặng hạ xuống âm thanh truyền đến, chỉ thấy Tà Nguyệt Từ đặt ở trên bàn thời điểm lợi bạt dò ra đầu, đồng thời dùng ánh mắt hài hước nhìn hắn, thuận tiện vỗ vỗ trước mặt sách. Chậm rãi tìm đi, còn có không ít đây. Không tìm, không tìm. Thời khắc này, La Hán là tuyệt vọng. Hắn xem mà muốn cùng quản việc không đâu như thế, tìm đến này không hiểu ra sao hình xăm, hiện tại ở chỗ này trong thư viện, tuy rằng chỉ có một canh giờ, thế nhưng hắn cảm giác mình tựa như là độ phân như năm. Đòi mạng a. Làm sao? Không kiên trì. Tà Nguyệt ngữ khí tuy rằng tràn ngập trêu chọc cùng nói đùa, nhưng La Hán cũng không hận trở lại. Bởi vì nửa canh giờ trước, Hồ Liệt Na bọn họ cũng đã không chịu được, toàn bộ rời đi dạo học viện. Chỉ có Tà Nguyệt ở lại đây, vẫn bồi tiếp hắn. Nay tìm cũng không tìm được, hơn nữa ở lại quá đòi mạng. Lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong thậm chí biểu lộ một chút sợ. Hắn ở kỳ quái, một canh giờ trước chính mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên nghĩ đến thư viện tra tư liệu. Đến tột cùng là mặt trời mọc từ hướng tây, vẫn là chính mình mới vừa không cẩn thận mất trí. Đúng rồi, Na Na cùng Diễm bọn họ đang làm gì? Vì để cho Tà Nguyệt rời đi chú ý, hắn mạnh mẽ nói sang chuyện khác, cùng nổi lên thân đem sách cho một tờ xếp hướng về giá sách chuyện. Đối với này, Tà Nguyệt cũng không để ý chút nào. Ngược lại cái tên này tính cách, hắn biết rất rõ. Nếu như La Hán vẫn duy trì ở tại thư viện tra tư liệu, không đi tu luyện cùng đi dạo, hắn mới sẽ cảm thấy không bình thường. Liền đem sớm liền được tin tức báo cho hắn. Tu bảo các. Động tác trong tay hơi dừng lại một chút, La Hán trên mặt toát ra một tia hiếu kỳ, hoàn toàn đem hình xăm cho ném ra sau đầu. Học viện chúng ta còn có nơi như thế này sao? Ta nhớ tới chúng ta trước lớp học viện, thật giống không này tụ bảo các đồ vật đi. Ngươi có thể đem thật giống xóa. Cầm lấy trên bàn kém chút bị La Hán lãng quên, ấn có gai thanh trang giấy. Tà Nguyệt đưa tay khoát lên La Hán cổ tay, thủ đoạn chứa đồ hồn đạo khí lên, đem trang giấy cho tổn vào hắn chứa đồ hồn đạo khí. Cái tên nhà ngươi cũng là 3 phút nhiệt độ. Nói đúng ra là một cách giờ. La Hán dựng thẳng lên một ngón tay, lập tức nhìn chằm chằm Tà Nguyệt hai mắt, nghiêm túc nói, còn có, ngươi nói cái kia tụ bảo các. Vậy chỉ có chúng ta cao cấp học viện có. Tà Nguyệt cầm lấy còn lại sách, một bên bày ra thả vừa nói, chuyện này, Nã Nã bọn họ đều đi hỏi qua. Ngươi cũng biết, ở cao cấp học viện bên trong, chúng ta tu vi chỉ có thể coi là trung đẳng. Có lẽ thực lực không thấp hơn mặt trên học viên, nhưng tu vi khẳng định không sánh được. Hồn tông cấp bậc hồn sư, nhưng là không ít đây. Nhưng này cùng tụ bảo các có quan hệ gì? Tà Nguyệt ánh mắt thoáng nhìn, ngươi hãy nghe ta nói hết. Một khi đến hồn tông, bọn họ thu hoạch lấy tài nguyên, cũng chính là kim hồn tệ, liền không thể từ võ hồn địa lĩnh. Vì lẽ đó tất cả tu hành tài nguyên, cũng phải dựa vào chính ngươi đi thu được. Có điều có chút tài nguyên, có hồn sư cũng không cần. Này mới tự phát hình thành giao dịch. Bởi vậy, võ hồn điện liền lấy ra bộ phận tài nguyên, ở học viện thành lập một cái tụ bảo các, cho bọn họ một cái giao dịch địa điểm. Đồng thời, cũng coi như là cho chúng ta cơ hội. Nghe hắn vừa nói như thế, La Hán nhất thời lớn cảm thấy hứng thú. Tuy rằng đã đoán được tụ bảo các có cái gì, nhưng hay là hỏi, cái kia tụ bảo các như thế đều có vật gì tốt? Ta đây nhưng khó mà nói chắc được. Tà Nguyệt lắc lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Ta cùng ngươi đồng thời đến, làm sao có khả năng sẽ biết nhiều như vậy? Mới vừa những kia tin tức, cũng chỉ là nạ nạ theo ta nói được. Có điều căn cứ ta suy đoán, hẳn là một ít dược liệu hoặc là một ít tăng cường thể chất bảo vật loại hình. Ngược lại xuất hiện ở trong học viện, cũng có thể xưng là tinh phẩm thứ tốt. Đi không? Kỳ thực Tà Nguyệt căn bản không cần hỏi, xem La Hán dáng vẻ liền biết rồi. Một mặt hưng phấn, liền treo ở trên mặt không giấu được. Tu bảo các, này kiếp trước chỉ ở trong tiểu thuyết từng thấy địa phương. Không nghĩ tới chính mình, dĩ nhiên có thể tự mình đi một chuyến. Vốn là hắn không phải cái gì an phận chủ, ở tại thư viện tra tư liệu đã đầy đủ một canh giờ, sớm đem hắn nhịn gần chết. Đi một chút đi, thừa dịp hiếm thấy có thời gian. Chúng ta cũng đi vòng vòng. Coi như không mua, cũng được thêm kiến thức. Đều là nhắm mắt làm liều hoặc là ở tại thư viện nơi như thế này không quá nhúc nhích cũng không được. Nhìn La Hán một mặt hưng phấn kỉnh, Tà Nguyệt cũng không nói nhiều, chỉ là chân mày cau lại, hỏi câu. Cái kia ngươi này hình xăm tư liệu dự định lúc nào tra? Còn có, tu luyện lúc nào tu? Có thể không ngờ rằng, La Hán đã xoay người rời đi. Chỉ lưu lại một câu, chúng ta trước tiên đi chuyến tụ bảo các nhìn, sau đó lại ăn một bữa cơm. Sau khi liền đi mô phỏng trạng thái bãi tập tu luyện. Cho tới hình xăm, chính là chỉ khẩu không đề cập tới. Kỳ thực ở La Hán trong lòng, đã có tính toán. Trải qua hắn mới vừa tìm đọc, phát hiện hình xăm một chuyện, căn bản không thể sốt ruột. Bởi vì hắn có loại suy đoán, vậy thì là có lẽ này hình xăm ở sách bên trong, không nhất định có ghi chép, khả năng là mới phát kết quả. Cho tới tu luyện, liền càng không cần phải nói. Hắn đương nhiên sẽ không thả lỏng. Dù sao hắn ý nghĩ, là ở trong vòng 2 năm, cũng chính là dưới giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu đến thời điểm, tu thành sinh mệnh quy hoàn, chỉ cần tiểu thành liền có thể. Có điều khổ nhàn kết hợp đạo lý này, hắn hiểu cực kỳ. Giờ khắc này, Tà Nguyệt thấy thế cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo ra đi. Dù sao tụ bảo các vật này, hắn cũng chưa từng thấy. Lòng hiếu kỳ điều động, ai cũng không thể ngoại lệ. Huống chi, em gái của chính mình cũng ở đó. Học viện tụ bảo các vị trí. Ha ha ha, xem như là không đến không. Nhìn thấy trước mắt kiến trúc, La Hán cười ha ha. Mà đi theo bên cạnh hắn Tà Nguyệt, cũng đồng dạng là một mặt thần sắc tò mò đang quan sát. Dù sao, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Toàn này tụ bảo các, bản thân có thể nói là một nhà loại cỡ lớn cửa hàng, là học viện sư sinh kinh doanh các loại cùng có quan hệ vật phẩm. Nhìn từ đằng xa, tụ bảo các là một cái có tới 4 tầng lầu, cao đến gần đẳng mười mấy mét kiến trúc bản thân chiếm diện tích cũng tạm được, bề ngoài đại khí, liền như là một tòa tụ bảo buồn giống như. Mà người lui tới lưu, nhưng là nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Dù sao có thể đi tới võ hồn cao cấp học viện hồn sư, tu làm căn bản lên đều là ở 35 cấp hồn tôn cấp bậc. Lúc này, phía sau hai người đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Ca, Hán, các ngươi rốt cục đến." Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 97, vạn năm cá voi keo. Nana. Hai người quay đầu, chỉ thấy Hồ Liệt Na đám người xuất hiện ở phía sau bọn họ. Trong đó, Hồ Liệt Na càng là dùng nói đùa vẻ mặt nhìn La Hán, ánh mắt bên trong tràn ngập không tên trêu chọc ý vị. "Làm sao? Ngươi không tiếp tục ở tại thư viện?" "Hại, khỏi nói." Khoát tay háo một cái sau khi, La Hán lúc này nói sang chuyện khác. "Đúng rồi, các ngươi làm sao vẫn không có đi vào?" "Ta đương nhiên là các loại ca ca ta." Nghe nói như thế, Hồ Liệt Na cả người liền dựa sát ở Tà Nguyệt trong lồng ngực, lập tức lại đưa cho La Hán một cái liếc mắt, "Không phải vậy ngươi còn tưởng rằng sẽ làm gì? Lẽ nào chờ ngươi sao?" "Nghĩ hay lắm, ta cũng không nghĩ người chờ ta." Đối với Hồ Liệt Na, La Hán cũng không có để ở trong lòng. Dù sao đều là chuyện cười, không cần quá mức tích cực. Giờ khắc này sự chú ý của hắn đều đặt ở trước mặt tụ bảo các ở trong. Nếu này tụ bảo các có thứ tốt, cái kia đoàn người từng người tách ra đi vòng vòng đi. Nói không chắc có chút đông tây man thích hợp chúng ta. Nói, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na hai người liền dẫn đầu rời đi. La Hán thấy thế, cũng mang theo tiểu đệ của chính mình Hứa Vũ tiến vào tụ bảo các. Kỳ thực đi tới nơi này, trừ bông lỏng một chút ở ngoài, hắn còn muốn nhìn một chút có cái gì thích hợp hắn luyện thể bảo vật. Lấy này đến đột phá đồng thời, khai phát ra còn lại lục tức. Đương nhiên, loại bảo vật này tuyệt đối không phải là dược thảo. Bởi vì dùng dược thảo đột phá, không được như vậy tác dụng. Cho nên nói thật sự, hắn kỳ vọng cũng không phải rất lớn. "Đại ca, ngươi muốn mua những thứ gì?" Dọc theo đường đi, La Hán mang theo Hứa Vũ đi qua từng cái quầy hàng, trạng thái có thể nói là lung tung không có mục đích giống như đánh giá. Giờ khắc này, làm hắn nghe được Hứa Vũ sau, cũng không có ẩn giấu mục đích của chính mình. Liền đem thứ mà hắn cần báo cho Hứa Vũ. Hắn muốn nhìn một chút, Hứa Vũ có thể đưa ra kiến nghị gì. Luyện thể bảo vật. Nghe được đại ca của mình, Hứa Vũ mặt lộ vẻ trầm tư. "Lấy đại ca thể chất của ngươi, phổ thông luyện thể bảo vật đã không còn bao lớn tác dụng. Trừ phi những bảo vật kia có vạn năm trở lên niên hạn, mà một khi đạt đến vạn năm, cần thiết kim hồn tệ tất nhiên là lượng lớn. Cất bước chí ít cũng là hơn 100.000 trình độ." Nói, liền một mặt do dự nhìn về phía La Hán. Ý nghĩa vị, không cần nói cũng biết. "Vậy thì là, đại ca ngươi hoàn toàn là nghèo bức." Dù sao ở La Hán đột phá hồn tông sau khi, hắn liền không có cách nào lại tới Võ Hồn Điện nắm tiền. Ở tại Võ Hồn Điện tinh anh chọn lựa doanh trong 3 năm, hắn không cần lo lắng kim hồn tệ vấn đề. Mà ở đi ra sau khi, cúp đấu La thân là La Hán lão sư, tự nhiên cũng sẽ mỗi cách thời gian bao lâu, cho nhất định lượng kim hồn tệ tiêu tốn. Thế nhưng lấy La Hán tình huống, cơ bản chính là đem số tiền kia tiêu vào ăn mặc trên, coi như tổn có thể tổn bao nhiêu đây. "Cắt, ngươi đây là xem thường đại ca ngươi ta sao?" Nhìn thấy chính mình tiểu đệ ánh mắt, La Hán mặc dù có chút khó chịu, nhưng không thể không nói, nội tâm hắn suy nghĩ xác thực chính là lời nói thật. Chỉ có điều, giờ khắc này La Hán căn bản liền không đủ tiền. "Đại ca ngươi ta nhưng là có hồn cốt." Dứt lời, liền vô vỗ trên cổ tay mình hồn đạo khí. Đồng thời, còn sơ cằm, dùng một bộ theo lý thường đáp lời vẻ mặt thầm nói, như thế nào đi nữa nói, ngàn năm hồn cốt giá cả, làm sao cũng có 100 vạn kim hồn tệ. Dùng những kia tiền đủ mua cái nắm giữ vạn năm trình độ luyện thể bảo vật, hoàn toàn làm đủ. Nghe vậy, Hứa Vũ không khỏi kinh hãi. Thời khắc này, hắn rõ ràng chính mình ý nghĩ của đại ca. Có điều kiêng kỵ đến bên cạnh hồn sư, hắn vẫn là hạ thấp giọng khuyến cáo đồng thời, dùng không rõ giọng nói, "Đại ca, cái kia nhưng là hồn của ta. Coi như chỉ có ngàn năm, nhưng như thế là khiến hồn sư điên cuồng bà bối. Ngươi lẽ nào thật sự muốn xuất ra đến mua rồi chứ?" Không ngờ rằng, La Hán nhưng lắc lắc đầu. "Vũ, ngươi đây là đến cử chỉ điên rồ." Đối với mình được khối này ngàn năm hồn cốt, hắn hiển nhiên nhìn thoáng được nhiều lắm. Tất cả nội tâm của chính mình cũng sớm đã quyết định, cũng chính là tuyệt hấp thu khối này hồn cốt dự định. Giờ khắc này, hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Vũ. "Đối với ta mà nói, khối này hồn cốt nếu như vẫn gửi, cái kia liền như vô bổ. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Có thể nếu như ta đụng tới đối với ta mà nói hữu dụng đồ vật, vậy ta đem vô bổ vì đó đổi đối thoại, đối với ta mà nói, thực tế cũng không đáng tiếc." Lời nói này trực tiếp làm cho Vũ rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên. "Đại ca kia, nếu như ngươi chuẩn bị bán ra khối này hồn cốt, ta muốn đem mua lại." "Hả?" La Hán nghe vậy sửng sở, "Vũ, ngươi có nhiều tiền như vậy sao?" Lập tức, ánh mắt bên trong toát ra một tia ngờ vực, "Ta cho ngươi biết, anh em ruột còn phải tính sổ rõ ràng. Đừng nghĩ ta giảm giá." "Đại ca, ta không phải là người như vậy. Chỉ có điều hồn cốt thứ này có thể gặp mà không thể cầu. Bất kể như thế nào, ta đều muốn đem hắn mua lại. Nhiều nhất, ta cho đại ca đánh giấy nợ." "Được rồi, cứ như vậy đi." Khoát tay háo một cái, La Hán biểu hiện ra một mặt vô vị. "Ngươi là tiểu đệ của ta, chuyện như vậy không cần." Nói, liền dùng ánh mắt lại lần nữa liếc nhìn lên quầy hàng. Nhưng mà không lâu sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại. Một bên Hứa Vũ theo chính mình đại ca ánh mắt nhìn, chỉ thấy ở một tên hồn sư trên chỗ bán hàng, bày ra rất nhiều thứ. Đối với đại ca nhìn chằm chằm, hắn nhưng là quan sát nửa ngày mới phát hiện. Bởi vì La Hán vừa ý, thực sự quá không đáng chú ý, đó là một khối tinh thể màu đen. Bản thân lờ mờ tối tăm, hơn nữa mặt ngoài chênh lệch bất bình, cùng cái kia trên chỗ bán hàng những vật khác so với, này ngoại hình chênh lệch quả thực chính là một cái trên trời, một chỗ dưới. Có điều có cái tên, nhưng ở La Hán trong lòng vô cùng sống động. Cá voi keo. Hắn vì tu luyện lục thức bên trong khối sắt cùng ca mì e, xem qua rất nhiều ghi chép bên trong bảo vật. Mà cá voi keo, chính là một cái trong đó. Cá voi keo chính là hồn thú loại cá voi đại não sản xuất một loại đặc thù vật chất. Đối với hồn sư có rất tốt bổ dưỡng hiệu quả, cường thân kiện thể, tăng cường bắp thịt, xương cốt cùng kinh mạch năng lực chịu đựng. Loại bảo vật này không thể nghi ngờ phù hợp La Hán yêu cầu. Đối với khắp cơ thể cùng xương cốt tác dụng, nếu như cá voi keo công hiệu đủ mạnh, như vậy đối với khối sắt cấu tứ, nó sẽ đưa đến tác dụng cực lớn, thậm chí sẽ nhường hắn trực tiếp khai phát ra đến. Mà loại bảo vật này, tự nhiên là vạn năm tốt nhất. Đương nhiên, ngàn năm cá voi keo cũng không phải không được. Nhưng là trước mắt khối này cá voi keo, toàn thân tối đen, dường như là ngàn năm cá voi keo trải qua thời gian nhất định phong hóa, thoáng có biến thành chất, tuy rằng có thể sử dụng, nhưng phẩm chất sẽ có hạ xuống. Bởi vì bình thường ngàn năm cá voi keo màu sắc vàng óng ánh, thông suốt, dường như màu vàng thủy tinh như thế, đây mới thực sự là phẩm chất cao cá voi keo. Dù sao trên chỗ bán hàng tin tức chính là như thế đi rõ, nhưng là La Hán trong lòng nhưng có cái khác suy đoán. Vậy thì là trước mắt khối này có lẽ là vạn năm cá voi keo. Chỉ có điều vạn năm cá voi keo ở trong lịch sử nhân loại cực kỳ hiếm thấy, cũng chẳng có bao nhiêu người nhận thức. Mà chính hắn cũng là ở kiếp trước tuyệt thế đường môn trong một bức thư mới biết được tin tức này. Chương 98, đi tới mô phỏng trạng thái bãi tập. Biển rộng, đó là một cái khác hồn thú thiên đường. Cần biết trong biển rộng hồn thú số lượng chí ít là mặt đất hồn thú gấp 10 lần trở lên. Mà ở trong biển rộng, hồn thú cũng đồng dạng có giai cấp, mà cá voi loại hồn thú không thể nghi ngờ là hồn thú bên trong bá chủ một trong. Một khi lục địa hồn sư đến trên biển, chuyện này quả là chính là trên thất gỗ thịt, chưa từng có lục địa hồn sư dám thâm nhập biển rộng. Bởi vậy, bắt giết ngàn năm ma kình dựa vào mạnh mẽ hồn sư còn có thể. Mà những kia vạn năm trở lên ma kình, không chỉ đều sinh sống ở trong biển sâu, hơn nữa từng cái thực lực cực kỳ cứng hãn. Có thể có mấy cái dám đi xúc bọn họ rủi ro. Huống hồ ở năm đó, võ hồn điện chinh phạt hải thần đảo thất bại, liền càng có ít lục địa hồn sư đi tới biển rộng. Đối với trong biển bảo vật nhận thức, cũng là dừng lại không trước, hoặc là từ từ biến mất. Bởi vậy, trước mắt khối này cá voi keo, vừa vặn là một khối vạn năm tồn tại. Nói như vậy, vạn năm cá voi keo màu sắc là màu vàng đậm, mà khối này sở dĩ là màu đen, xác thực bởi vì phong hóa lâu ngày duyên cớ, cho nên mới không có người nhận ra. Đối với phổ thông hồn sư tới nói, cá voi keo đối với tác dụng của bọn họ là thay đổi thể chất sau khi, có thể ở sau đó săn giết hồn thú thời điểm tìm vận may, tranh thủ săn giết được chính mình lớn nhất năng lực chịu đựng hồn thú. Mà đối với La Hán tới nói, cũng không phải là như vậy. Thăng lên thể chất săn bắt hồn thú, hắn không cần cá voi keo, bởi vì chỉ dựa vào bản thân, hắn thứ tư hồn hoàn lợi dụng vào năm. Cá voi keo đối với hắn mà nói, chính là ở La Hán dùng thời điểm, cá voi keo tác dụng ở trên người hắn quá trình đó. Hắn ý nghĩ là cá voi keo ở tăng cường bắp thịt thời điểm, nhất định sẽ gây nên bắp thịt thay đổi. Vì lẽ đó hắn muốn mượn cơ hội này, sẽ bị động biến chủ động. Như vậy, đối với hắn khối sắc khai phá, đem sẽ đưa đến trước nay chưa từng có trợ lực. Chí ít sẽ không giống hiện tại như thế, không có đầu mối chút nào. Mà một khi khối sắc khai phát ra đến, như vậy đồng dạng là bởi vì bắp thịt tác dụng mới có thể khiến đi ra cả mì e, còn có thể xa sao. Đại ca, ngươi đây là muốn mua khối này cá voi keo sao? Hứa Vũ rất là không rõ nhìn La Hán. Bởi vì trước mắt khối này cá voi keo đều nói rồi là thấp kém, nói không chắc ăn phải tiêu chảy, giá tiền này còn muốn đầy đủ 6.000 kim hồn tệ. Ở Hứa Vũ trong mắt, này hoàn toàn liền không đáng ngày giá. La Hán phục ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, vật này đối với ta rất trọng yếu, quá này thôn liền không này tiệm. Món đồ này căn bản không phải ngàn năm, mà là vạn năm, cho nên mới là màu đen. Trên người ngươi có hay không 6.000 kim hồn tệ, mượn trước đại ca một bút. Hứa Vũ cả kinh, lập tức rõ ràng chính mình đại ca dự định. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn ảm đạm đi, thậm chí còn toát ra khó xử. Có thể đại ca, ta chỉ có 2.000 kim hồn tệ. Này, nghe vậy, ngón tay của hắn tìm tòi cổ tay hồn đạo khí. Chẳng lẽ muốn đem hồn cốt cho bán sao? Dù sao vạn năm cá voi keo, hắn thực sự không muốn bỏ qua. Nếu như hiện tại Tà Nguyệt hắn ở liền tốt, 6.000 kim hồn tệ lượng, lấy Tà Nguyệt bình thường tiết kiệm, tuyệt đối có thể cầm được ra. Ngay ở La Hán mặt lộ vẻ khó xử thời điểm, hắn, các ngươi ở này làm gì? Nghe được này âm thanh quen thuộc hô hoán, Hứa Vũ cùng La Hán hai người không khỏi đồng thời ngẩng đầu lên. Nhìn thấy lên tiếng người, có thể không phải là Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na sao? Cho tới diễm cái tên này, cũng không biết lúc nào, cùng Tà Nguyệt huynh muội bọn họ cùng nhau. Có điều này cũng không phải quan trọng nhất. Ha ha ha. Tà Nguyệt, các ngươi tới. Hai mắt tinh quang lấp lóe, La Hán hai tay không ngừng ma sát đồng thời, còn đi tới bên cạnh hắn. Cũng ở dưới con mắt mọi người, đem Tà Nguyệt cho kéo đi lại đây, nụ cười không ngừng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói đi. Tà Nguyệt trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Không cần nghĩ, cái tên này tuyệt đối muốn cầu cạnh hắn. Thời gian 4 năm ở chung hạ xuống, La Hán ở trong mắt hắn, có thể nói là mân mê cái mông, đều có thể biết hắn muốn thả cái gì dám. Tầm mắt rơi vào Hứa Vũ trước mặt trên chỗ bán hàng. Ngươi đúng hay không muốn mượn tiền mua đồ? Vừa nói, còn một bên từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong móc ra túi tiền. Động tác thông thạo, dĩ nhiên nhiều người cảm thấy đau lòng. Nói một chút coi đi, ngươi lần này cần mượn bao nhiêu? Ha ha ha, không nhiều. Cười khan một tiếng, trực tiếp rôi ra 6 đầu ngón tay. 600 kim hồn tệ sao? Này cũng không tính là nhiều. Ta Nguyệt thấy thế, gật gật đầu lẩm bẩm nói. Ha ha, kỳ thực là 6.000 kim hồn tệ. Này vừa nói, Ta Nguyệt động tác đều hơi dừng lại một chút. Sau đó không nói gì từ hồn đạo khí bên trong móc ra một cái càng to lớn hơn túi tiền. Thiện tay, liền vứt cho La Hán. Nhìn thấy hắn một mặt thật không tiện dáng dấp, không khỏi nổ nước bọt nói, cái tên nhà ngươi lại vẫn sẽ thật không tiện. Ta trước tiên nói cho ngươi, cho đến nay, tính cả này 6.000 kim hồn tệ, tổng cộng nợ ta 7.000 kim hồn tệ. Ngươi đến cùng dự định làm sao đưa ta? Giờ khắc này, La Hán đã cùng chủ sạp hoàn thành giao dịch. Nắm qua cá voi keo, một mặt mừng rỡ cân nhắc một chút. Tiếp theo, hắn liền tiến đến Tà Nguyệt bên hai, không để ý chút nào mà thấp giọng nói, nếu như không trả nổi ta liền không trả lại, ta trực tiếp đem cái kia ngàn năm hồn cốt cho ngươi. Vậy liền coi là ta trả nợ. Cái tên nhà ngươi. Đối với La Hán, Tà Nguyệt cũng không để ở trong lòng. Hắn đương nhiên biết La Hán lời này tuyệt đối không phải chuyện cười. Nếu như chính mình thật sự muốn ngàn năm hồn cốt, hắn thật sẽ cho. Chỉ có điều, vẹn vẹn chỉ là 6000 kim hồn tệ cùng ngàn năm hồn cốt mà thôi. Rời đi cái kia quầy hàng sau, Tà Nguyệt cũng từ Hứa Vũ trong miệng biết rồi ngọn nguồn. Hy vọng chúng ta đúng là kiếm lợi đi. Nhìn cái kia đen tủi lùi đồ vật, Tà Nguyệt cùng Hứa Vũ một ý nghĩ, có điều coi như cảm thấy có chút thiệt thòi, nhưng bọn họ đều lựa chọn tin tưởng La Hán. Có điều này màu đen cá voi keo liền một điểm mùi thơm đều không. Thật là làm người khó có thể tin tưởng được nó đến từ vạn năm ma kình. La Hán cười hì hì, nói, thứ ta muốn đều bắt được. Trở lại ta liền đến mô phỏng trạng thái bài tập, sau đó nhường Diễm giúp ta hòa tan một hồi, ăn đi dĩ nhiên là biết có được hay không. Nói, liền nhìn về phía một bên Diễm. Diễm thì lại hai tay vẫn ôm trước ngực, yên lặng gật gật đầu. Một điểm việc nhỏ mà thôi, không đáng nói đến. Thế nhưng có chuyện rất trọng yếu. Đang lúc này, một bên Hồ Liệt Na đột nhiên lên tiếng. Giờ khắc này vẻ mặt của nàng có chút xoắn xuýt. Các ngươi nói, hắn võ hồn là bản thể võ hồn, vậy rốt cuộc cái gì mô phỏng trạng thái bãi tập thích hợp hắn? Dù sao chúng ta võ hồn điện cho tới bây giờ không bản thể võ hồn xuất hiện qua. Này bãi tập khó tìm. Này, mọi người nghe vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ trầm tư. Xác thực, La Hán võ hồn thực sự là quá mức đặc thù. Võ hồn cao cấp học viện, căn bản là không thích hợp nhất bản thể võ hồn tu luyện mô phỏng trạng thái bãi tập. Ngược lại là cuối cùng, La Hán chính mình không để ý chút nào khoát tay háo một cái, ở nơi nào tu luyện đều giống nhau. Bất quá lần này, vẫn là tuyển ở nhiệt độ cao núi lửa loại hình địa phương đi. Dù sao cá voi keo thứ này là cần nhiệt độ cao hòa tan, nơi đó thích hợp nhất. Liền, La Hán hắn sau đó hành trình liền như vậy định hạ xuống. Rời đi tụ bảo các, đi tới núi lửa mô phỏng trạng thái bãi tập dùng vạn năm cá voi keo. Chương 99, dùng cá voi keo khai phá khối sắt. Võ hồn cao cấp học viện vì phù hợp hết thể học viên võ hồn thuộc tính, phần lớn loại hình mô phỏng trạng thái bãi tập đều có xây dựng. Dù sao chỉ có đang cùng mình võ hồn tương tự mô phỏng trạng thái bãi tập tu luyện, lúc này mới có thể càng tốt hơn tăng lên phụ trợ hồn sư tu luyện. Chỉ có điều La Hán bản thể võ hồn quá đặc thù, bởi vậy có thể nói là số rất ít không có thích hợp hắn mô phỏng trạng thái bãi tập. Thế nhưng bọn họ mục đích của chuyến này, nhưng là võ hồn cao cấp học viện một ngọn núi lửa, nơi đó miệng núi lửa liên tiếp địa tâm, có thể nói là thích hợp nhất diễm bãi tập. Ở cái kia, diễm hỏa diễm cũng có thể được trọng đại tăng cường, càng dễ dàng hòa tan cá voi keo. Đồng dạng, cũng là La Hán tốt hơn dùng sân bãi. Nơi này nhiệt độ thật là cao a. Nhìn bị nhiệt độ cao vặn vẹo không khí, La Hán không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái, sau đó nhìn về phía đổ mồ hôi tràn trề Hồ Liên Na, cùng với mồ hôi không ngừng từ trán đầu hoa rơi Tà Nguyệt nói: "Nếu không hai người các ngươi đi về trước đi." Nghe nói như thế, Tà Nguyệt lắc lắc đầu, thế nhưng hắn cùng Hồ Liệt Na cũng không có tiếp tục kiên trì đi về phía trước. Dù sao ở thâm nhập xuống, ở cái kia miệng núi lửa phụ cận đối với bọn họ nhưng cũng không có chỗ tốt. Hai chúng ta liền ở đây chờ ngươi nhóm. Bằng không nếu như ngươi dùng cá voi keo ra cái gì bất ngờ, diễm chế không được ngươi, ta cùng Nạ Nạ còn có thể ra tay. Đỡ phải ngươi gây ra loạn gì? Dùng cái cá voi keo, tu luyện khối sắt mà thôi, có thể ra bao lớn sự tình. La Hán lắc lắc đầu, khó tránh khỏi có chút không để ý lắm. Dù sao chính như hắn nói tới, chỉ là dùng cá voi keo, tu luyện khối sắt. Nếu như nói là đột phá, ngã còn cần hộ pháp. Có điều đối mặt Tà Nguyệt bọn họ, hắn cũng không có từ chối. Đã như vậy, ta cùng Diễm liền đi. Dứt lời, liền ở Tà Nguyệt hai người gật đầu dưới, La Hán cùng Diễm hai người nhìn nhau một luồng, hướng về miệng núi lửa vị trí chạy đi. Khoảng cách miệng núi lửa càng gần, La Hán càng cảm thấy khó chịu. Ngược lại là Diễm, bởi hắn võ hồn là hỏa, thổ hai thuộc tính hỏa diễm lãnh chúa, vì lẽ đó chỗ này địa tâm hỏa núi đối với hắn hữu ích vô hại. Rất nhanh, La Hán cùng Diễm đi tới miệng núi lửa. Tiếp theo, hắn cũng không có kéo dài, trực tiếp từ cổ tay, thủ đoạn chứa đồ hồn đạo khí bên trong, lấy ra khối này cá voi keo, đưa cho Diễm. Diễm, sau đó liền phiền phức ngươi. Hán, ngươi thật sự muốn ăn vật này? Diễm tiếp nhận khối này cá voi keo, nhìn nó đen xì xì, làm sao xem đều là thấp kém dáng vẻ, không khỏi nhíu nhíu mày. Bộ này vẻ ngoài không chút nào như thứ tốt, không làm cho hắn không nghi ngờ. Ngươi tin tưởng ta chính là? La Hán vô vô bộ ngực bảo đảm, một mặt nghiêm nghị. Ta lúc nào sẽ nắm chính mình đùa giỡn? Là sẽ không nắm chính mình đùa giỡn, nhưng sẽ bắt chúng ta. Ngoài miệng tuy rằng ở nhổ nước bọt, thế nhưng Diễm động tác trên tay nhưng không chậm. Nếu La Hán đều tuyệt đối tốt, như vậy chính mình cũng sẽ không tiếp tục khuyên. Dù sao mình đối với cá voi keo thứ này không hề tính hiểu rõ. Vì lẽ đó hắn đã có nắm, ủng hộ chính là. Nhất thời, một luồng hỏa diễm ở trên bàn tay hắn thiêu đốt. Này cá voi keo còn rất cứng rắn. Diễm phát hiện, khối này cá voi keo độ cứng rắn, dĩ nhiên vượt xa dự liệu của chính mình. Dù cho chính mình kéo dài thôi thúc hỏa diễm, quá một quãng thời gian, mới bắt đầu từ từ có dấu hiệu hòa tan. Nếu như lấy cái tốc độ này, chính mình hồn lực căn bản không đủ. Vật này, cũng thật là vạn năm hay sao? Diễm trong lòng nghi hoặc, có điều vì có thể làm cho khối này cá voi keo thuận lợi hòa tan, hắn quyết định mượn địa tâm hỏa núi cao ấm năng lượng. Liền, trực tiếp ở miệng núi lửa ngồi xếp bằng xuống. Lập tức, như là tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu không là song trưởng nâng cá voi keo, cũng bị hỏa diễm thiêu đốt, La Hán vẫn đúng là hoài nghi Diễm đúng hay không rơi vào minh tưởng. Có điều điều này cũng làm cho La Hán rõ ràng, chính mình suy đoán là chính xác. Khối này cá voi keo quả nhiên không phải cái gì thấp kém ngàn năm cá voi keo, mà là thật sự vạn năm cá voi keo. Bằng không nếu như thấp kém ngàn năm cá voi keo, sớm đã bị Diễm hỏa diễm cho hòa tan. Quả nhiên, 6000 kim hồn tệ, kiếm bộ rồi. Ở La Hán nhìn kỹ, dần dần một luồng kỳ dị mùi thơm từ diễm nơi bàn tay cá voi keo cái kia tán phát ra. Cá voi keo tỏa ra mùi thơm vô cùng nồng nặc, nhưng cũng ngưng tụ không tan, chỉ là ở diễm trên tay đường kính khoảng 1 mét phạm vi bồi hồi. Khối này đen thùi lùi cá voi keo cũng dần dần bắt đầu biến sắc, màu vàng kim nhàn nhạt hào quang bắt đầu từ bản thể bên trong tản mắt ra, làm nó biến thành kỳ dị màu vàng sậm. Mà theo nhiệt lượng tăng cường, cá voi keo cũng bắt đầu biến thành mềm mại keo chất vật. Thật thơm. Khối này cá voi keo phẩm chất thật là khá. Chờ đến cá voi keo đã hòa tan tốt sau, Diễm mở mắt ra. Xem trên tay cá voi keo, cũng đem hắn đưa tới La Hán trong tay, ánh mắt của ngươi rất không sai. Hiện tại đã hòa tan tốt, có điều này dính nhơm nhớp đồ vật ngươi dự định làm sao dưới miệng. Lập tức, hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ xem cuộc vui tư thế. Mà La Hán ở tiếp nhận hòa tan cá voi keo sau, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là ở nhìn nó, lẩm bẩm một câu, hiện tại liền để ta xem một chút, ngươi có thể hay không để cho ta khai phá thành công khối sát. Nói xong, liền đối với Diễm nhíu mày. Một giây sau, hắn cũng không từng chút đến, mà là lựa chọn đem cả khối cá voi keo, một hơi chó nhét vào trong miệng. Lối vào trong nháy mắt, một luồng nồng nặc mùi tanh truyền đến. Chỉ có điều như vậy mùi tanh đối với La Hán đến dạng, căn bản không được vấn đề gì. Rất nhanh, mùi tanh liền biến thành một dòng nước nóng chảy vào trong bụng, không chỉ như vậy, vào bụng sau, cá voi keo ngược lại sẽ vang vọng lên một luồng nhàn nhạt vang lên từ trong lỗ mũi thở ra, cái cảm giác này xác thực là có chút kỳ diệu. Lập tức hướng về hắn toàn thân trung lưu chạy mà đi. Ở sau đó, nóng ý dần dần biến thành nóng bỏng, La Hán giờ khắc này chỉ cảm giác mình toàn thân bên trong, quần quần nhiệt lưu không ngừng chảy xuôi, dần dần bắt đầu có mồ hôi từ trong cơ thể hắn tràn ra. Tiếp theo, bắp thịt liền phát sinh biến động. Bởi vì hắn cảm giác được ở cá voi keo ảnh hưởng, giờ khắc này bắp thịt của hắn cùng xương cốt lại như đang tiếp thu rèn luyện như thế, cũng ở như có như không tình huống, phát sinh nhẹ nhàng biến động. Chính là hiện tại. Cảm nhận được cái này nhẹ nhàng biến động, La Hán nguyên bản chính đang hấp thu cá voi keo năng lượng, mà hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở. Sau đó nắm lấy cơ hội, học bắp thịt hiện tại chập chờn. Bởi vì khối sắt bản chất chính là điều động bắp thịt phòng ngự. Bởi vậy làm sao học tập điều động bắp thịt mới là vấn đề khó. Vì lẽ đó thời gian mấy năm bên trong, La Hán vẫn thẻ ở đây. Có thể hiện tại thì có cơ hội này. Mà La Hán hiện tại động tác ở diễm trong mắt chính là hắn khắp toàn thân bắp thịt dĩ nhiên đang phát sinh chập chờn. Tình cảnh này làm hắn không khỏi kinh hãi. Đây chính là điều động bắp thịt. Trước mắt từ từ bất quy tắc, làm hắn vì đó sững sờ. Có điều lập tức, diễm ánh mắt vì đó nghiêm nghị. Bởi vì hắn biết, hiện tại La Hán tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Nếu không thì, nếu như bỏ qua cơ hội này, như vậy La Hán lại nghĩ muốn cảm ngộ bắp thịt chập chờn, liền rất khó khăn. Dù cho lại có vạn năm cá voi keo, cũng khả năng không có tác dụng. Nhớ tới đến đây, diễm tinh thần trong nháy mắt căng thẳng. Ánh mắt cũng giống như lưới dao sắc, liếc nhìn bốn phía. Chương 100, khai phá thành công, mới ý nghĩ. Võ hồn cao cấp học viện, sân huấn luyện. Ở núi lửa mô phỏng trạng thái bài tập dùng cá voi keo sau khi, La Hán liền ở nơi đó hấp thu cá voi keo năng lượng, cảm ngộ dùng cá voi keo thời điểm, bắp thịt sản sinh chập chờn do đó khai phá khối sát. Chờ đến La Hán cảm giác mình cảm ngộ đến gần như thời điểm, cũng chính là cá voi keo năng lượng đều bị hắn hấp thu sau khi, La Hán liền cùng Diễm, còn có Tà Nguyệt bọn họ rời đi mô phỏng trạng thái bài tập. Sắp tới, chính là lựa chọn tu luyện. Thật giống như là muốn lựa chọn thừa thắng xông lên. Chứ ăn cơm, như thế liền không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Điều này làm cho Hồ Liệt Na hô to mặt trời mọc từ hướng tây. Mà hôm nay, La Hán nhưng hẹn Tà Nguyệt đi tới võ hồn cao cấp học viện bên trong sân huấn luyện. Điều này làm cho Hồ Liệt Na cùng Diễm cảm giác được một tia không tầm thường. Liền, hai người cũng là dắt tay nhau mà tới. Xèo. Nguyệt nhận đan sen, Tà Nguyệt bóng người dường như một vệ sáng như thế, bay lượn đến La Hán trước người. Cũng lấy tốc độ cực nhanh, hai thanh Nguyệt nhận hướng về La Hán lồng ngực mạnh mẽ chém tới. Muốn biết, dù cho Tà Nguyệt chưa hề dùng tới hồn kỹ, thế nhưng dựa vào Di Tà Nguyệt hồn tông tu vi chém ra đến một đòn, cũng tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Nhưng mà đối với điểm này, La Hán hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Hắn khẽ quát một tiếng, khối sắt. Con làm. Tà Nguyệt Nguyệt nhận, không ngừng chém vào La Hán trên người, phát sinh sắt thép va chạm như thế len keng âm thanh. Không có đau đớn, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực nữa. Tà Nguyệt, ngươi là ở cho ta xoa bóp sao? Túi đầu vừa nhìn, trừ quần áo rách nát ở ngoài, những nơi khác trên căn bản lông tóc không tổn hại. Có điều một ít vết đau đúng là rõ ràng. Cái tên nhà ngươi, thật sự thành công. Không để ý đến La Hán phát sinh chiến đấu khiêu khích, đối với theo La Hán đánh một trận, Tà Nguyệt cũng không có cân nhắc. Dù sao La Hán nhường hắn làm sao đánh đều không đánh nổi, khó tránh khỏi có chút vô vị. Kết quả là, Tà Nguyệt sức chú ý một cách tự nhiên đặt ở La Hán khai phát ra đến trên khối thép. Hành động này cũng làm cho La Hán nóng lòng muốn thử chiến đấu dục vọng, cắt giảm xuống. Ta vậy cũng là vật khí. Run lúc nhích một chút thân thể, thả lỏng một hồi bắp thịt. Có điều nói chuyện thời điểm nụ cười trên mặt lại không giảm chút nào. Nếu là không có cái kia vạn năm cá voi keo, ta cũng không biết lúc nào có thể khai phát ra khối sắt chiêu thức này. Hơn nữa dù cho có khối này cá voi keo, khối sắt chiêu thức này cũng như thế không tốt khai phá nha. Tà Nguyệt nghe vậy, chỉ là lắc lắc đầu. Cái này khối sắt cho sức phòng ngự của ngươi sắt thực tăng cường, thế nhưng ngươi cũng nên biết chiêu thức này thiếu hụt. Tà Nguyệt dùng Nguyệt nhận chỉ trỏ La Hán đứng mặt đất. Ngươi xem một chút, từ chiêu thức này bắt đầu đến kết thúc, ngươi liền không có động tới. Ngươi tổng cộng sử dụng 3 lần khối sắt, 3 lần trong khối thép, mỗi lần như vậy. Nói tới chỗ này, Tà Nguyệt nhìn về phía La Hán. Như vậy ngươi, quá bị động. Còn có, ta không đoán sai đi. Ha ha ha, sắt thực chính là như vậy. La Hán lúc này thừa nhận hạ xuống, ngược lại khối sắt khuyết điểm chỉ cần từng giao thủ người tỉ mỉ quan sát một phen liền có thể biết. Khối sắt điểm này xác thực là khuyết điểm. Chỉ có điều ta khai phá khối sắt, chủ yếu nhất là khai phá sinh mệnh quy hoàn. Hơn nữa, ánh mắt của hắn từ từ rời đi, thả ở trên cơ bắp. Khuyết điểm này cũng không phải là không thể nghĩ biện pháp bù đắp. Dù sao dưới cái nhìn của ta, Khối sắt tuy rằng tác dụng không lớn, thế nhưng chiêu thức này một khi trở thành bị động kỹ, còn có thể di động vậy thì tốt. Nghĩ tới đây, La Hán trong lòng có chút hưng hực. Sử dụng khối sắt thời điểm, có thể tự do hành động. Ta Nguyệt đối với này, không khỏi sợ cảm. Không sai, còn muốn thường xuyên duy trì khối sắt trạng thái. Một câu nói này, chính là La Hán đối với khối sắt kỳ vọng. Đừng xem hắn lại trước giảng, nói khối sắt tác dụng không phải rất lớn, nhưng tất cả những thứ này, vẹn vẹn chỉ là căn cứ vào khối sắt là một chủ động kỹ. Một khi trở thành bị động kỹ, cũng chính là thời khắc duy trì khối sắt trạng thái, đồng thời sử dụng khối sắt thời điểm như cũ có thể di động, cái kia khối sắt tác dụng liền lớn. Nhưng cái này cũng là vấn đề khó khăn nhất. Khối sắt nguyên lý chính là điều động toàn thân bắp thịt, nhường bắp thịt căng thẳng, làm cho căng thẳng bắp thịt hình thành mạnh mẽ phòng ngự. Có thể như vậy bắp thịt duy trì trạng thái, thân thể kia liền không cách nào di động. Cho nên muốn làm đến bước này rất khó. Trong lòng suy tính La Hán trong miệng khối sắt, nếu như khối sắt chiêu thức này có thể đạt đến mức độ này, xác thực là không được. Nhớ tới đến đây, Tà Nguyệt nhìn về phía La Hán. Ngươi có dòng suy nghĩ sao? Hiển nhiên, ở Tà Nguyệt xem ra, loại này độ khó quá lớn. Thậm chí hắn đều muốn nói, nhường La Hán tính. Ha ha ha, ta đã có dòng suy nghĩ. La Hán trả lời nhường Tà Nguyệt sáng mắt lên. Ta nói rồi, khối sắt mang đến mạnh mẽ sức phòng ngự, đến từ bắp thịt cường độ, mà tăng lớn phòng ngự diện tích, liền muốn điều động toàn thân bắp thịt, bao trùm toàn thân. Điều động bắp thịt toàn thân thời điểm một khi căng thẳng, thân thể kia liền không cách nào hành động. Nhìn thấy Tà Nguyệt một bộ rửa hai lắng nghe, La Hán cũng vui vẻ ở giải thích. Liền ngay cả một bên Hồ Liệt Na cùng Diễm, cũng là một mặt tò mò tập hợp qua. Tuy rằng bọn họ không học được La Hán này tự nghĩ ra hồn kỹ khối sắt, nhưng nếu có thể nghe ra chút gì, dùng với mình công kích hoặc phòng ngự thủ đoạn, vậy cũng là tốt. Ta ý nghĩ chính là nhường toàn thân mình trên dưới, bao trùm đầy bắp thịt, cũng làm cho bắp thịt độ cứng đạt đến cực cao trình độ. Một khi làm đến bước này, liền không cần điều động toàn thân bắp thịt, bởi vì thân thể ban đầu liền bị bắp thịt bao trùm, sau đó cũng không cần cố ý căng thẳng bắp thịt. Đây chính là vấn đề phương pháp giải quyết. Không thể, này quá khuyết đại. Nghe được La Hán ý nghĩ, Tà Nguyệt liền vội vàng lắc đầu. Cao độ cứng bắp thịt bao trùm toàn thân, làm sao có khả năng? Một bên Hồ Liệt Na cùng Diễm cũng là mặt lộ vẻ kinh sắc. Có điều so với Tà Nguyệt cùng Diễm những nam sinh này khó có thể tin, Hồ Liệt Na nhưng là nghĩ nếu như bắp thịt bao trùm toàn thân, vậy rốt cuộc sẽ thối thành hình dáng gì? Hán, nếu không quên đi thôi. Bắp thịt toàn thân. Ồ, các ngươi đều nghĩ đi đâu? La Hán đầy mặt bất đắc dĩ, cùng sử dụng cường điệu giọng nói. Nếu như dựa theo phổ thông hồn sư đến xem, xác thực không thể, hơn nữa dáng dấp cũng sẽ rất khuyết đại. Thế nhưng ta sẽ không. Đầu tiên, ta võ hồn là bản thể võ hồn, bắp thịt cả người bao trùm dáng dấp ở trong phạm vi khống chế. Cũng chính là nhân như vậy, chỉ cần lại thêm vào ngày sau sinh mệnh quy hoàn, lẽ ra có thể làm đến. Hóa ra là như vậy hả? Chúng ba người nghe vậy, mặt lộ vẻ hiểu rõ vẻ. Xác thực, bọn họ tuy rằng cũng không biết sinh mệnh quy hoàn năng lực. Có điều dựa theo La Hán như thế hình dung, cái kia thật giống xác thực có thể. Lúc này, Tà Nguyệt nhớ tới cái gì? Có điều ta nhớ tới, ngươi đối với khai phá sinh mệnh quy hoàn, còn giống như kém một cái gọi là Kami e tự nghĩ ra hồn kỹ đi. La Hán gật gật đầu, nhắm hai mắt lại cảm thụ một phen, khóe miệng hơi dương lên. Không cần sốt ruột. Điều động bắp thịt ta đã học được. Khai phát ra Kami e chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha ha. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 101, tượng giáp tông đến. Ở võ hồn cao cấp học viện nhà ăn, La Hán một nhóm bốn người đều ở lại đây. Có điều nhìn trên bàn chất đầy đồ ăn xác, là có thể biết bữa cơm này đã giải quyết xong tất. Các ngươi nghe nói không? Ta Nguyệt cầm một cái ly, buồn bực ngán ngẩm quan sát, thật giống cái này trong ly có cái gì thú vị đồ vật như thế. Chậm rãi thả xuống sau nói, tượng giáp tông thật giống đến. Câu nói này trong nháy mắt hấp dẫn Hồ Liệt Na cùng Diễm người chú ý, ngược lại là La Hán vẫn là như cũ, không để ý chút nào cầm túi bánh donut, làm không biết mệnh sáng tạo ghi chép. Đối với điểm ấy, Tà Nguyệt ngược lại cũng không cảm thấy khác thường. Tượng giáp tông chính là hạ tứ tông một trong. Bọn họ nắm giữ võ hồn kim cương manh tượng, càng là một loại viễn cổ lưu truyền tới nay cực phẩm thú võ hồn. Như để phòng ngự cùng công kích làm so với Lam Điện Bá Vương Long đều không kém bao nhiêu. Bọn họ đến võ hồn thành làm gì? Hồ Liệt Na hỏi ra Diễm tiếng lòng. Giang giác. Còn có thể làm gì? Ngược lại sẽ không đến tìm sự tình. Nuốt dưới cái cuối cùng bánh donut, La Hán nở nụ cười hướng về Hồ Liệt Na đưa tay ra, "Nana, ta bánh donut ăn xong. Nếu không ngươi mượn trước ta mấy túi. Nếu không thì, ta liên tục ăn bánh donut ghi chép chỉ có thể là ở 250 cái. Ngươi làm sao sẽ như vậy thẻ nhạt?" Trận tròn mắt, Hồ Liệt Na tức giận nói, "Ta mượn ngươi bánh donut, sợ là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại đi." Lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn là cho Diễm một cái ánh mắt. Diễm thấy thế, liền lấy ra bánh donut vứt cho La Hán. Nguyên lai La Hán thường thường bất chi bất giác từ Hồ Liệt Na nơi đó thuận đi bánh donut, vì lẽ đó vì phòng La Hán, Hồ Liệt Na trực tiếp ở mỗi người nơi đó đều ẩn giấu đông đảo bánh donut. Ha ha ha, cảm tạ. Mở ra đóng gói, lúc này một cái tan xuống. Được rồi Hán, ngươi cũng gần như có thể dừng ngừng. Ta Nguyệt khoát tay háo một cái, thế nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, lại là vô lực thả xuống. Có điều vẫn là nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Hán, ngươi cảm thấy tượng giáp tông tại sao tới? Còn có thể là nguyên nhân gì?" Tuy rằng ngoài miệng không có dừng lại, thế nhưng trong mắt của hắn nhưng chớp qua một đạo tinh quang. Tượng giáp tông đến võ hồn thành, vậy thì không nằm ngoài một cái nguyên nhân, vậy thì là quyết định ném không nương nhờ vào võ hồn điện. Nương nhờ vào võ hồn điện. Tốt, đủ, chỉ tới đây thôi. La Hán, có thể nói là nói lời kinh người. Đồng thời, Tà Nguyệt khi nghe đến Hồ Liệt Na cùng Diễm kinh ngạc thốt lên, cũng là trên mặt biến đổi. Kết hợp La Hán, hắn hiển nhiên nghĩ tới điều gì, liền lập tức ngăn lại Hồ Liệt Na cùng Diễm hai người. Ca. Nhìn thấy Hồ Liệt Na ánh mắt, Tạ Nguyệt lắc lắc đầu. Sau đó đổi chủ đề, tầm mắt tìm đến phía La Hán. Bốn người chúng ta đã ăn xong.
Đúng rồi, Trương Bình cùng Hứa Vũ ba người bọn hắn đây.
Tạ Nguyệt, ngươi này nói sang chuyện khác kỹ thuật thật rất nát. La Hán không khỏi phát sinh một tiếng nổ nước bọn, thế nhưng đang nhìn đến Tạ Nguyệt ánh mắt sau, cũng đại thể rõ ràng hắn ý nghĩ. Nhún vai một cái, ở sân huấn luyện. La Hán lời ít mà ý nhiều, sau đó liền không nhanh không chậm đứng dậy, cùng mới vừa đứng lên đến Tạ Nguyệt xoay người đi ra nhà ăn. Hồ Liệt Na cùng Diễm thấy thế, cũng là vội vã đi theo. Cho tới mới vừa đề tài, cũng là chấm dứt ở đây. Làm La Hán bốn người bọn họ đi tới sân huấn luyện bên cạnh thời điểm, trên sân huấn luyện có mấy đạo bóng người chính đang không ngừng đan xen. Cốc Ảnh, một tên trong đó hồn tôn ngẩng đầu mà đứng, một bộ uyên đỉnh núi cao sừng sững dáng dấp, mà hắn chính là võ hồn vì là sừng đen lợn núi Lý Khải. Lại đến, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Hắn đối diện là một tên không quen biết cầm trong tay tròn nhận hồn tôn, cùng với đứng ở phía sau vì là này hồn tôn phụ trợ Hứa Vũ. Có điều hiển nhiên, lâm thời hai người đội ngũ cũng không thoải mái. Vị kia không biết tên hồn tôn cho Hứa Vũ một cái ánh mắt sau khi, liền hướng về Lý Khải vọt tới. Đồng thời, vài đạo lưu quang không vào trong cơ thể hắn, trong lúc nhất thời làm cho Lý Khải tăng mạnh áp lực. Còn lượt đây, đi tới trước mặt, La Hán mở miệng cười. Chỉ có điều trên tay bánh donut cùng ngoài miệng động tác, nhưng không hề có một chút dừng lại dấu hiệu. Dùng hắn đến giảng, cái kỷ lục này tốt nhất trước tiên tập hợp chỉnh lại nói, bằng không hắn sợ không nhớ được. Nghe được tiếng nói của hắn, ở trên sân huấn luyện mọi người dồn dập ngừng lại động tác của bọn họ. Như là Hứa Vũ càng là giải trừ võ hồn, xoay người lại, hưng phấn nói, đại ca, ngươi đến. Hán đại ca, Na Na tỷ, Diễm đại ca, còn có Tạ Nguyệt ca. Chính đang dưới sân quan sát Trương Bình nhìn thấy mấy người đến, cũng là vội vã đánh lên bắt chuyện. Đặc biệt làm nàng đang đối mặt Tạ Nguyệt thời điểm, vẫn là cái kia trước sau như một ngượng ngùng. Giờ khắc này, Hứa Vũ đã một đường chạy tới, trên mặt hắn hưng phấn, hoàn toàn là bởi vì ở La Hán dùng cá voi keo sau khi, trừ ăn cơm khả năng nhìn thấy vài lần, bình thường liền không nhìn thấy. Đại ca, ngươi khối sắc khai phá thành công rồi sao?
Đương nhiên thành công.
La Hán cười ha ha, hiện tại ta lục thức còn kém cái cuối cùng cả mì e tin tưởng ta, một năm tuyệt đối có thể thành công. Đã phi thường lợi hại, đại ca. Đối mặt với chính mình tiểu đệ khen tặng, La Hán tự nhiên cao hứng. Có điều rất nhanh, ánh mắt của hắn liền phóng tới tên kia xa lạ hồn tôn trên người. Từ mới vừa chiến đấu hắn liền có thể thấy, cái này hồn tôn thực lực cùng Lý Khải so với, cũng chỉ có một chút chênh lệch. So với chính mình, hắn đã không kém chút nào. Vũ, hắn là. Không chờ La Hán nói xong, cùng Hứa Vũ mở miệng giới thiệu, tên này hồn tôn liền mở miệng trước, La Hán đại ca, ngươi tốt.
Ồ,
ta biết ngươi. Cùng thời khắc đó, võ hồn điện, bị đông tay phải nâng cằm, quyền trượng nhẹ nhàng điểm. Hồ Diên tông chủ, có khỏe hay không? Cúc Quỷ Đấu La đứng thẳng ở bị đông bên cạnh, ánh mắt nhìn xuống phía dưới cái kia một mặt cung kính tượng giác tông tông chủ Hồ Diên trấn. Ngươi lần này đến, cái gọi là chuyện gì? Lời nói tuy rằng bình thường, nhưng là truyền tới Hồ Diên trấn trong tai, nhưng là làm hắn cảm thấy một tôn cao cao tại thượng đế hoàng như thế. Hồ Diên trấn giờ khắc này, mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn thân là một tông tông chủ, nhưng là cùng võ hồn điện giáo hoàng so với, trên lệch thực sự quá lớn. Chân thực đứng ở bị đông trước mặt sau khi, mới chính thức cảm nhận được này khó có thể hình dung lực các bách. Gặp giáo hoàng bệ hạ, gặp Cúc Quỷ Đấu La miện hạ. Có điều tốt xấu cũng là một tông tông chủ, một hồi liền khôi phục như cũ. Bình phục một hồi nội tâm, chậm rãi đứng dậy nghiêm nghị nói: "Tại hạ đến đây bái phỏng giáo hoàng, chỉ vì lúc trước việc. Ở đây, tại hạ trước tiên chúc mừng võ hồn điện, có như vậy thế hệ hoàng kim. Ở thất bảo Lưu Ly Tông trên diễn hội, có biểu hiện như thế." Nghe vậy, bị đông trên mặt mặt không hề cảm xúc. Phản phất đối với Hồ Diên trấn khen tặng, nàng không để ý chút nào. Hồ Diên tông chủ khen tặng lời, liền không cần nhiều lời. Bất quá đối với chúng ta võ hồn điện chuyện lúc trước, Hồ Diên tông chủ cân nhắc làm sao? Chắc hẳn ngươi trong lòng đã có tính toán đi. Nói, chân phải từ trên chân trái thả xuống, chậm rãi đứng dậy. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn Hồ Diên trấn, một luồng càng mạnh hơn cảm giác nuột ngạt tự nhiên mà sinh ra. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 102, cùng thực lực không xứng đôi giá vọng. Hồ Diên trấn trong lòng tự nhiên rõ ràng bị đồng ý tứ. Cái gọi là lúc trước sự tình, đơn giản chính là ở này thời gian mấy năm bên trong, võ hồn điện vẫn đối với tượng giáp tông biểu lộ ra một cái thái độ. Vậy thì là, để cho nương nhờ vào võ hồn điện. Mấy năm gần đây, võ hồn điện cũng vẫn đang làm những động tác này. Nhìn phía dưới trầm mặc không nói Hồ Diên trấn, bị đông cũng không có gấp dục. Đối với Hồ Diên trấn cần lựa chọn thời gian, nàng không quan tâm chút nào. Lại lần nữa ngồi trở lại bảo tọa, cùng sử dụng chuyển có hứng thú ánh mắt nhìn hắn, chờ đợi Hồ Diên trấn đáp lại. Kỳ thực đối với tượng giáp tông, bị đông có niềm tin rất lớn. Nói đi nói lại, chính là một cái vấn đề thời gian. Bởi vì Hồ Diên trấn người này cũng không phải cái gì an phận người. Hơn nữa hắn dẫn dắt lĩnh tượng giáp tông, tuy nói là bảy đại tông môn một trong, nhưng trong đó địa vị nhưng là hết sức xấu hổ. Đương nhiên cũng không phải nói tượng giáp tông thực lực không mạnh, ngược lại tượng giáp tông thực lực ở hạ tứ tông bên trong tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Nếu không bọn họ không có phong hào đấu la tồn tại, cái kia chân chính lung túng là hắn cái kia viên dạ tâm, mà hắn thực lực của chính mình bởi chỉ có 89 cấp, trước sau không cách nào đột phá đến phong hào đấu la cảnh giới. Vì lẽ đó cùng hắn cái kia dạ tâm đặt ở cùng một chỗ, hắn thực lực cũng không thể cùng với xứng đôi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bị đông có niềm tin cực lớn. Nhìn thấy Hồ Diên trấn không nói một lời, bị đông quyết định hướng về lên thêm một cây đuốc, khiến cho hắn làm ra quyết định. Tuy rằng nàng cũng không để ý Hồ Diên trấn lựa chọn thời gian dài ngắn, thế nhưng lấy Hồ Diên trấn con lão hồ ly này tính cách, vậy hắn tuyệt đối sẽ dùng kéo chữ quyết. Liên mặt không hề cảm xúc, ngữ khí bình thản hỏi câu: "Hồ Diên tông chủ, ý như thế nào?" "Giáo hoàng bệ hạ, việc này can hệ trọng đại." "Tại hạ."
Ngay ở Hồ Diên trấn dự định từ chối, kéo dài sau lại bản thời điểm, Cúc Đấu La Nguyệt Quan nhưng ở bị Đông ra hiệu dưới, đột nhiên mở miệng. Nhưng hắn sau đó phải nói, nhưng cùng Tượng Giáp Tông có hay không muốn nương nhờ vào Võ Hồn Điện một chuyện, thật giống không có quan hệ chút nào. Chỉ nghe, ta nghe lệnh tôn hiện tại là hồn tôn đi. Nghe vậy, Hồ Diên trấn đầu tiên là vì thế mà kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Đồng thời, trong lòng kính nể cũng càng là sâu sắc thêm. Bởi vì hắn trưởng tôn Hồ Diên lực, là ở cùng hắn cùng đi tới Võ Hồn Điện trên đường đột phá. Cũng chính vì bọn họ con đường lạc nhật xâm lâm, mới đi săn bắt hồn thú. Có điều bởi vì bọn họ số may, chỉ 3 ngày thời gian, đừng được thích hợp hồn hoàn. Nhưng mà liền như vậy, Võ Hồn Điện nhưng được tin tức. Có thể tưởng tượng được, ở tình báo phương diện Võ Hồn Điện thâm nhập. Vào giờ phút này, tuy rằng không biết Cúc Đấu La đến tụt cùng muốn biểu đạt có ý gì, nhưng Hồ Diên trấn vẫn là cùng kính hồi đáp. A lực sắc thực là ta trưởng tôn, hơn nữa càng là ta Tượng Giáp Tông thế hệ tuổi trẻ nhất đệ tử xuất sắc. Hắn 13 tuổi đột phá, này thiên phú so với năm đó ta còn tốt hơn mấy phần. Ta là hy vọng hắn có thể trong tương lai trở thành Tượng Giáp Tông vị thứ nhất phong hào đấu la. Hồ Diên trấn vẻ mặt tuy rằng như cũ cung kính, càng là trong lòng bao hàm kính nghệ, nhưng là ở hắn nhắc tới hắn trưởng tôn Hồ Diên lực thiên phú thời điểm, trên mặt mừng rỡ nhưng là bất luận làm sao đều không kìm nén được. Cúc Đấu La Nguyệt Quan nhìn kỹ hắn, hơi cười. Hồ Diên tông chủ có tôn như vậy, thực sự là đáng giá chúc mừng. Cúc Đấu La miệng hạ quá khen rồi. Hơi cong tay, Hồ Diên trấn trong lòng có chút đắc ý. Có điều đang lúc này, nhưng nếu như chúng ta Võ Hồn Điện được tin tức không có sai, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc có song tử tinh, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm đều có phong hào đấu la phong thái. Nói tới chỗ này, Cúc Đấu La vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Lần trước thất bảo Lưu Ly Tông trên yến hội, Hồ Diên tông chủ nên đều thấy rõ đi. 12 tuổi hồn tôn, so với lệnh tôn tuổi nhưng là còn nhỏ hơn tới một tuổi. Cái kia Hồ Diên tông chủ, làm sao xem? Lời nói này làm cho Hồ Diên trấn biến sắc mặt. Bởi vì Hồ Diên trấn ý nghĩ chính là chờ đến chính mình trưởng tôn Hồ Diên lực trưởng thành sau khi trở thành phong hào đấu la, sau đó đi tranh thượng tam tông vị. Mà muốn đoạt thượng tam tông, tốt nhất nhắm vào mục tiêu chính là thượng tam tông cuối Lam Điện Bá Vương Long. Công an, có thể chính như Cúc Đấu La Nguyệt Quan nói tới, một khi chờ đến hắn trưởng tôn Hồ Diên lực trưởng thành, trở thành phong hào đấu la thời khắc đó, Lam Điện Bá Vương Long tông song tử tinh cũng đã trưởng thành lên. Thượng tam tông, một môn hai đấu la hoặc ba đấu la. Vậy bọn họ Tượng Giáp Tông, chẳng phải là địa vị như cũ? Nhìn thấy Hồ Diên trấn trên mặt không ngừng biến hóa vẻ mặt, Cúc Đấu La khỏe miệng hơi dương lên. Mục đích của hắn đã đạt đến. Nhớ tới đến đây, hắn nhìn về phía giáo hoàng Bị Bị Đông. Lúc này, Bị Bị Đông cũng đôi môi hé mở. Hồ Diên tông chủ, để tỏ lòng chúng ta Võ Hồn Điện đối với chuyện kia thành ý, ta cũng không quanh co lòng vòng, thử hỏi Hồ Diên tông chủ, ngươi có muốn hay không nhường Tượng Giáp Tông trở thành thượng tam tông một trong? Một lời ra, giáo hoàng điện rơi vào yên tĩnh. Mãi đến tận cái gì? Hồ Diên trấn kinh hãi, cả người thậm chí quên lễ độ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bị Bị Đông, phản phất rơi vào cử chỉ điên rồ giống như. Làm cản. Quỷ Đấu La lệ quát một tiếng, lạnh leo thấu xương giống như cảm giác trong nháy mắt đem Hồ Diên trấn bao phủ. Đồng thời cũng làm cho hắn khoảnh khắc tỉnh táo. Thỉnh giáo hoàng bệ hạ thứ tội. Tựa hồ là phát hiện chính mình thất thố, Hồ Diên trấn một đôi dường như quả hương bổ giống như bàn tay lớn không ngừng mà lẫn nhau xoa nắn, suy nghĩ đồng thời vội vã biểu thị ấy nấy. Hơn nữa hắn hay là dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Bị Bị Đông, muốn từ trong miệng nàng được cái gì. Giáo hoàng bệ hạ mới vừa nói, đối với chuyện này, không thể theo hắn Hồ Diên trấn không chú ý, Bị Bị Đông câu nói kia có thể coi là nói tiến vào hắn tâm khảm bên trong. Hắn lúc trước tiếp nhận Tượng Giáp Tông tông chủ vị trí, liền lập chí nhường Tượng Giáp Tông trở thành thượng tam tông một trong. Đáng tiếc qua mấy thập niên, bọn họ tông môn khắp mọi mặt đều đạt đến trở thành thượng tam tông điều kiện, duy nhất thiếu hụt, trừ phong hào đấu la loại này đỉnh tiêm sức chiến đấu, chính là thượng tam tông cái kia ba cái sừng sững lâu năm tông môn. Bởi vậy, ở hắn vô vọng đột phá phong hào sau, hắn mới đem hy vọng đặt ở chính mình trưởng tôn lên, có thể Lam Điện Bá Vương Long Tông nhưng ở này đại thanh thiếu niên bên trong, có thiên phú so với hắn trưởng tôn còn cao. Điều này làm cho Hồ Diên trấn lại lần nữa sốt ruột. Đồng thời, cũng làm cho Bị Bị Đông thâm nhập hắn tâm. Hồ Diên tông chủ, làm sao? Bị Bị Đông lại lần nữa đứng dậy, quyền trượng vung lên. Giáo hoàng bệ hạ muốn cho Tượng Giáp Tông làm thế nào? Nặng nề thở một hơi, Hồ Diên trấn trong lòng đã có lựa chọn, hiện tại chính là thế tông môn tranh thủ lợi ích phân đoạn. Rất đơn giản, phụ thuộc vào Võ Hồn Điện. Quyền trượng điểm, Bị Bị Đông đi xuống bậc thang. Chúng ta Võ Hồn Điện ở ngày sau, thậm chí có thể giúp Hồ Diên tông chủ đột phá hồn đấu la tu vi. Hơn nữa nếu như lệnh tôn biểu hiện khiến bản tọa thỏa mãn, bản tọa còn có thể bàn khối tiếp theo ngàn năm hồn cốt đến biểu hiện Võ Hồn Điện đối với Tượng Giáp Tông thành ý, làm sao? Đột phá phong hào đấu la, một khối ngàn năm hồn cốt. Hai cái điều kiện này, Hồ Diên trấn liền từ chối không được. Phụ thuộc vào Võ Hồn Điện, đối với Tượng Giáp Tông tới nói, nhiều lắm chính là đứng thành hàng mà thôi. Hơn nữa Tượng Giáp Tông phụ thuộc vào Võ Hồn Điện, cũng không tính là cái gì mất mặt sự tình. Nhớ tới đến đây, Tượng Giáp Tông trên dưới, nguyện làm giáo hoàng bệ hạ hiệu lực. Chương 103, Hồ Diên lực. Cho nên nói ngươi là như thế nhận thức ta. La Hán cắn xuống một cái bánh donut, đang nghe xong Tôn truyền đạo giảng giải nguyên nhân sau, trên mặt lập tức lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Nói cách khác, Hắc Y giáo chủ là ngươi thúc thúc. Ở làm rõ quan hệ sau, La Hán có vẻ bình tĩnh. Có điều hắn giờ khắc này nhìn về phía Tôn truyền đạo ánh mắt, nhưng là không giống trước cái kia đối xử người xa lạ như thế, có thể nói là nhu hòa không ít. Hóa ra là vị áo đen kia giáo chủ cháu trai. Một bên Tà Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía La Hán. "Hán, ta nhớ tới ngươi cùng vị giáo chủ kia quan hệ, thật giống không sai đi." "Là như vậy không sai." La Hán đi tới Tôn truyền đạo bên người, đưa cho hắn một cái bánh donut đồng thời, còn ôm lấy Tôn truyền đạo vai, đồng thời giơ tay chỉ cùng với hắn Hứa Vũ bọn họ. "Ngày ấy sau ở học viện, ngươi liền cùng chúng ta đồng thời đi." Hắc Y giáo chủ có thể nói là ở La Hán tiến vào Võ Hồn học viện trước, thập phần chăm sóc hắn, dù cho hắn mục đích thực sự là vì Võ Hồn Điện.
nhưng hắn chăm sóc, nhưng không thể phủ nhận. Nếu chính mình hiện tại không có biện pháp báo lại hắn, như vậy liền đem một ít báo lại, đặt ở hắn cháu trai trên người. Chắc hẳn vị áo đen kia giáo chủ, trong lòng cũng sẽ có cùng với tương tự ý nghĩ. Thúc thúc ngươi nhắc tới ta, nên có này ý tứ đi. Tôn Truyền Đào đã mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì ở võ hồn cao cấp học viện, ở bề ngoài là nói tốt cạnh tranh, nhưng trên thực tế, chỉ cần là loại cỡ lớn học viện, những này cái gọi là tốt đều là cá lớn nuốt cá bé. Như hắn loại này hồn tôn, nếu là không có ông đoàn, thu được tài nguyên không thể nghi ngờ ít nhất là không sai. Đối với La Hán, Tôn Truyền Đào cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Ngược lại là dùng một bộ vô cùng thản nhiên giọng nói, "Ta thúc thúc nói qua, ngươi là hắn tốt nhất đầu tư. Hắn lúc đó liền biết thiên phú của ngươi có thể được giáo hoàng điện coi trọng." Đối với này La Hán sắc mặt như cũ, nụ cười không có giảm bớt. Phản phất xuyên thấu qua lời này, hắn có thể từ Tôn Truyền Đào sau lưng nhìn thấy cái kia đối với hắn thập phần chăm sóc hắc y giáo chủ, đang đắc ý đối với hắn mỉm cười, tựa hồ đang vì mình đầu tư cảm thấy cao hứng. Mà La Hán cũng không có nửa phần khó chịu. Liên ở La Hán tiếp nhận dưới, vị này nguyên bản không quen biết hồn tôn rất nhanh liền cùng Hứa Vũ bọn họ chân chính đánh thành một đoàn. Như là diễm, hắn trực tiếp liền để Lý Khải cùng Tôn Truyền Đào hai người đối với mình phát sinh khiêu chiến, đến tiến hành bọn họ chiến đấu huấn luyện. Có điều so với mọi người hòa mình, Tà Nguyệt đúng là cùng bọn họ lẫn nhau dị. Đi tới La Hán bên người, chậm rãi ngồi xuống, sau đó không trải qua đồng ý, trực tiếp đoạt lấy một cái bánh donut. Hắc, đó là cái cuối cùng. Đối với này, La Hán lúc này biểu đạt hắn bất mãn. Vừa vặn ngươi ăn ít một chút. Có điều Tà Nguyệt nhưng là không để ý chút nào, như là La Hán bản thân cũng không có ra tay, đem cái kia bánh donut cho đoạt lại. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Tuy rằng Tà Nguyệt tầm mắt như cũng nhìn kỹ phía trước, thế nhưng La Hán lại biết, hắn câu nói này là ở hỏi mình. Nghĩ như thế nào? La Hán nhíu mày. Tà Nguyệt tầm mắt không ở thả ở mặt trước, quay đầu, nhìn về phía La Hán, cặp mắt của hai người trực tiếp phát sinh đối diện, ánh mắt của hắn tràn ngập bình tĩnh, có điều cũng chen lẫn nghi hoặc. Trừ báo lại, nên còn có những ý nghĩ khác đi. Hắn quá hiểu vị này ở chung 4 năm đồng bọn, nghĩ muốn báo lại, còn có rất nhiều phương thức. Nhưng nhìn La Hán ý tứ, nhưng là lấy một loại hòa vào bọn họ đoàn đội ý tứ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn đem Tôn Truyền Đào cho rằng dưới tham gia toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu võ hồn chiến đội dự bị giống như. Cái tên này tuyệt đối có những ý nghĩ khác. Giấu giếm được Tà Nguyệt quả nhiên quá khó khăn. Rõ ràng đây chỉ là chính mình một cái bé nhỏ không đáng kể thử nghiệm. Cốc. La Hán bất đắc dĩ nhún vai một cái, trực tiếp mở ra hai tay theo Tà Nguyệt thẳng thắn, yên tâm, đó chỉ là ta thử nghiệm. Hơn nữa vẫn là hết sức thập phân tiểu, rất bé nhỏ không đáng kể một loại thử nghiệm. Nói, hai ngón tay đầu ngón tay làm ra một động tác. Ngươi cũng biết, ta dự định ở dưới giải thi đấu bắt đầu trước, rời đi võ hồn thành, đi ra ngoài tiến hành rèn luyện. Vì lẽ đó ta ý nghĩ là ở cái này thời gian bên trong, Tôn Truyền Đào có thể thay thế ta huấn luyện, lấy này đến nhường võ hồn chiến đội phối hợp huấn luyện có thể như trước. Đây là không thể. Đánh gây La Hán, Tà Nguyệt nghiêm mặt nói. Ngươi cùng hắn trung quy không giống nhau. Ta biết, vì lẽ đó chỉ là bé nhỏ không đáng kể thử nghiệm. Hai tay ôm lấy sau gáy, sau đó ngay tại chỗ nằm xuống. Có điều ngươi biết, ta nhất định phải đi ra ngoài du lịch. Tại sao? Vấn đề này vẫn đặt ở Tà Nguyệt trong lòng, bởi vì hắn cảm giác được La Hán quá chấp nhất. Dưới cái nhìn của hắn, võ hồn điện tài nguyên chính là đại lục đỉnh tiêm. Lấy thiên phú của bọn họ nếu như tu luyện tới phong hào đấu la, chỉ cần lại đến 40 năm. Cái này thời gian, tất nhiên thành công. Tà Nguyệt hiểu rõ La Hán cũng hiểu rõ hắn. Không chờ Tà Nguyệt mở miệng, La Hán cũng đã nói. Chúng ta đột phá phong hào, ít nhất phải 40 tuổi đi. Thế nhưng ngươi biết không? Đại lục có rất nhiều nơi, ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Huống chi, chờ chúng ta đến 40 tuổi, thời gian quá lâu. Đã nói đến mức này, hắn có ý riêng nói. Còn có, đừng quên tượng giáp tông. Đại lục thế cuộc. Thời khắc này, Tà Nguyệt không nói gì thêm. Hắn là một người thông minh. Tự nhiên biết La Hán ý tứ là cái gì. Tượng Giáp Tông đến cùng nương nhờ vào Võ Hồn Điện có quan hệ. Vậy thì đại biểu Võ Hồn Điện hiện tại đã muốn đối với Hạ Tứ Tông ra tay. Vốn là thân là đại lục đệ nhất thế lực Võ Hồn Điện, tại sao còn phải làm như vậy? Giờ khắc này Tà Nguyệt trong lòng cũng không rõ ràng tại sao. Thế nhưng hắn rõ ràng, Võ Hồn Điện hiện tại làm tất cả đều biểu thị đại lục thế cục đã đang thay đổi. Bình tĩnh mặt biển, khả năng lại lần nữa hất nổi sóng. Mà đối mặt tất cả những thứ này, thực lực mới là căn bản. Không trách La Hán là nghĩ như vậy. Như vậy, chính mình đây, có người đến. Hình như là Tượng Giáp Tông. Tượng Giáp Tông. Vậy hắn tới đây làm gì? Trên sân huấn luyện cũng không chỉ có La Hán bọn họ 8 người, còn có cái khác võ hồn cao cấp học viện học viên, thế nhưng lời nói của bọn họ nhưng là hấp dẫn La Hán lực chú ý của bọn họ. Tượng Giáp Tông. La Hán nhíu mày, vốn là ngửa mặt nhìn lên bầu trời dự định ngủ một giấc hắn, cùng từ trong trầm tư tỉnh táo Tà Nguyệt đối diện một chút, cũng thật là nghe được một cái quen thuộc lại xa lạ từ. Có điều, hả? La Hán ngồi thẳng người, Tà Nguyệt cũng theo sát phía sau. Bởi vì bọn họ cảm giác mới vừa phơi ở trên người ánh mặt trời đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là một bóng mờ đem tầm mắt của bọn họ bao phủ. Ánh mặt trời đi nơi nào? Rất rõ ràng là bị người cho che khuất. Ở Tà Nguyệt bất đắc dĩ lời nói hạ xuống sau, một đạo khác giọng ồm ồm âm thanh tùy theo truyền đến. Các ngươi chính là võ hồn điện thế hệ hoàng kim trong đó thứ hai sao? Ta là Hô Diên Lực. Chương 104, vì là hồn cốt mà đến. Thân hình cao lớn liền dường như tháp sắt như thế, ánh mặt trời ở này to mọng thân thể trước mặt thật giống như bị hết mức che chắn. Chỉ dựa vào nhìn ra liền có thể nhìn ra cái này người thể trọng ở 300 cân có hơn. Cái tên này hình thể quá khuyết đại đi. La Hán đối mặt người tới, con mắt không khỏi trừng lớn. Tà Nguyệt nhưng là híp mắt lại, thầm nghĩ trong lòng. Vì lẽ đó, này không phải đúng dịp sao? Kỳ thực nghe được Hô Diên Lực danh tự này thời điểm, bất kể là La Hán vẫn là Tà Nguyệt đều rõ ràng, trước mắt cái tên này đến từ Tượng Giáp Tông. Rõ ràng hình dạng nhìn qua có điều 13 tuổi tả hữu, vừa vặn cao cũng đã kinh người đạt đến 1m8, thể trọng càng là doa người. Ta là Tượng Giáp Tông Hồ Diên Lực. Đối với hai vị thế hệ hoàng kim bên trong người, nghe tên đã lâu. Hồ Diên Lực thấy hai người như cũng không có phản ứng, suy tư chốc lát lại lần nữa lên tiếng. Có điều trên người hắn thịt mỡ tựa hồ cũng theo chính mình âm thanh ở nhẹ nhàng rung động. Thế nhưng này vẻ nho nhã dáng vẻ, làm sao xem đều không giống như là như vậy người có thể nói ra khỏi miệng, thực sự quá quái dị. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? La Hán cùng Tà Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng quyết định do Tà Nguyệt mở miệng hỏi thăm Hồ Diên Lực mục đích. Bọn họ có thể cũng không cảm thấy cái tên này đến, vẹn vẹn chỉ là vì cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Có điều ở cũng không rõ ràng mục đích của hắn trước, xuất phát từ chủ nhà duyên cớ, Tà Nguyệt khẽ miệng một câu, ngữ khí cũng vô cùng khách khí. Là như vậy. Hồ Diên Lực hơi sững sờ, hai mắt trừng trừng mà nhìn hai người, sau đầu bím tóc cũng hơi run động đậy. Cuối cùng dường như quyết định cái gì gian nan quyết định sau, mới mở miệng nói rằng: "Ta muốn khiêu chiến các ngươi." Thời khắc này, La Hán đàng hoàng chỉnh trọng vẻ mặt đổ. Tà Nguyệt khẽ miệng cũng hơi chìm xuống, nguyên bản nụ cười sáng lạn trở nên nguy hiểm. Ồ, như thế xem ra, Tượng Giáp Tông đến cũng không phải khách, mà là đến đa quán. Có điều ta ngược lại thật ra rất tò mò, là ai cho ngươi tới khiêu chiến chúng ta dũng khí? Lóe lên ánh bạc, hồn lực chập chờn từ Tà Nguyệt trên người nhộn nhạo lên. Liên ở giây tiếp theo, hai thanh nguyệt nhận cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Hiển nhiên, hắn cũng không tính ở làm thêm cho chuyện, bởi vì Tà Nguyệt có thể nhận biết được Hồ Diên Lực đại thể hồn lực chập chờn. Chỉ là một tên mới vừa vào hồn tôn gia hỏa, lại dám đến khiêu khích bọn họ, đúng hay không quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Bất luận xuất phát từ mục đích gì, chí ít ở Tà Nguyệt trong mắt, thế hệ hoàng kim uy nghiêm đã chịu đến Hồ Diên Lực khiêu khích. Như vậy thỉnh làm thêm chỉ giáo, cũng không biết Hồ Diên Lực đúng hay không mãng. Hầu như không nhìn hồn lực chênh lệch, bỏ qua chính mình áo, lộ ra một thân thịt mỡ. Nguyên bản liền cực kỳ hùng tráng thân thể, ở võ hồn phụ thể trong lúc hét vang lại lần nữa bành trướng, có chút lỏng đổ thịt mỡ dĩ nhiên nhanh chóng văn lên, biến thành khuyết đại mà khủng bố bắp thịt, một tầng màu vàng sẫm chất sừng tầng hiện lên ở da rẻ tầng ngoài, lập lòe ánh kim loại. Đồng thời mũi của hắn cũng là ở kéo dài, dài ra, đồng thời theo môi trên lật lên, hai cái răng nanh đầy đủ mọc ra một thước. Bước lên trước bước ra, mặt đất tùy theo rung dậy. Vì lẽ đó quạt hương bổ lớn lòng bàn tay, giống như núi thịt thân thể, mang theo khủng bố cự lực, hướng về Tà Nguyệt liền bao phủ hạ xuống. Một luồng cảm giác đột ngột cũng là tự nhiên mà sinh ra. Đối với này, Tà Nguyệt liền mí mắt đều không nhấc một hồi. Tuy rằng phương diện lực lượng, chính mình khả năng thật sự không phải tên này hồn tôn đối thủ. Thế nhưng nghĩ đến, cũng không cần hắn ra tay. Bởi vì, hắn đã cảm giác được cái gì? Ha ha ha. Nơi này nhưng là võ hồn cao cấp học viện. Cười to một tiếng hạ xuống, một cái tay chặn ở Tà Nguyệt trước mặt. Tiếp theo, liền hướng về cái kia quạt hương bổ lớn lòng bàn tay nên đi. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, kình phong gào thét. Hồ Diên Lực lòng bàn tay bị La Hán một cái tay ung dung chặn lại. Có điều cảm nhận được La Hán trên tay truyền đến sức mạnh, Hồ Diên Lực vừa chạm liền thu, lập tức bước ra lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Cho nên, ở đây liền không thể dễ dàng độc thủ. Dù sao như thế nào đi nữa nói, ngươi nhưng là Tượng Giáp Tông, là cái người ngoại lai. La Hán thu hồi nắm đấm, bình tĩnh nói: "Có bình, có điều ngươi cũng có thể tiếp tục khiêu khích, nhưng kết quả..." Hồ Diên Lực không có tiếp tục lên tiếng, túi đầu giơ tay. Hai tay của hắn đã đang không ngừng run run, thậm chí bàn tay vị trí da rẻ mặt ngoài đều nứt ra rồi một đạo lỗ hổng, có máu tươi từ bên trong chảy ra. Đương nhiên, cái lượng này cũng không đáng chú ý. Nhưng là, đùa gì thế? Cái này sức mạnh, cùng kinh lực xâm lấn xảy ra chuyện gì? Lại có thể đem hắn cho phản chấn đi ra ngoài, đồng thời còn đem phòng ngự cho pha tan. Coi như hắn là hồn tôn, nhưng võ hồn nhưng là kim cương mãnh tượng. Ngươi nếu như muốn tiếp tục, phục hồi. Nhìn Tang Nguyệt song nguyệt nhận lên chớp qua phong mang, cùng với không bảo lưu hồn tông khí thế, Hồ Diên Lực mặt đã trở nên trắng bệnh. Càng khỏi nói, Hồ Liệt Na bọn họ thấy thế cũng xông tới. Gia gia, ngươi đây là ở hố tôn tử a? Tại sao để cho ta tới khiêu khích thế hệ hoàng kim những người này a? Hồ Diên Lực cái kia tiểu con ngươi không ngừng liếc nhìn, mồ hôi lạnh cũng từ trán đầu lướt xuống. Hắn cảm giác vây lên đến những người này, trừ cái kia phụ trợ hệ hồn sư ở ngoài, chính mình thật giống một cái đều đánh không lại. Có điều đang lúc này, chư vị tiểu hữu còn xin dừng tay. Âm thanh truyền đến, ánh mắt của mọi người lập tức liền bị một người trong đó cái kia thân thể khổng lồ hấp dẫn ánh mắt, người này tuổi chừng thất tuần hướng về lên, thân cao nhìn ra ít nhất ở 2m5 trở lên, đứng ở nơi đó liền như là một tòa núi thịt giống như. Da rẻ ngăm đen, một đôi mắt to giống như trung đồng. Đen thui da đen lên tựa hồ hiện lên một tầng đặc thù ánh sáng. Mà bên cạnh hắn, chính là Cúc Đấu La Nguyệt Quan. Gặp lão sư, Cúc trưởng lão. Đối mặt Cúc Đấu La Nguyệt Quan, La Hán mấy người tự nhiên vô cùng cung kính hành lễ. Liền ngay cả Hồ Diên Lực đối với này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hắn ở đối với Cúc Đấu La hành lễ sau khi, còn đối với Cúc Đấu La bên cạnh vị kia thân thể khổng lồ ông lão, ôm quyền con người. "Gia gia." Nghe vậy, La Hán chân mày cau lại. Có thể bị Hồ Diên Lực gọi gia gia, chỉ có Tượng Giáp Tông tông chủ, Thiên Tượng Hồ Diên Trấn. Giờ khắc này, chỉ nghe Cúc Đấu La trêu chọc một tiếng. "Hồ Diên tông chủ, không nghĩ tới lệnh tôn dĩ nhiên như vậy can đảm hơn người. Nói cẩn thận chỉ là khiêu chiến cùng thế hệ hoàng kim giao hảo hồn tôn, không nghĩ tới trên thực tế nhưng lại như thế hệ hoàng kim khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến cùng chúng ta giao hảo hồn tôn. Hơn nữa Hồ Diên Lực khiêu chiến, vẫn là Cúc trưởng lão bọn họ cố tình làm. Nhìn dáng dấp, cũng không phải cố ý khiêu khích chúng ta." Biết được tin tức này, La Hán theo bản năng mà cùng Tà Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Có điều tình huống này, e sợ chỉ có hai cái tình huống có thể giải thích. Không phải Hồ Diên chấn lén lút bảy mưu đặc kế, chính là Hồ Diên Lực lầm. Có điều Hồ Diên Lực lầm tình huống, có khả năng nhất. Nguyệt Quan trưởng lão nói giỡn. Hồ Diên chấn dùng ngáy náy lời nói, đối với Cúc Đấu La chắc tay. A Lực lúc đó khả năng cũng không có làm rõ lão phu nói tới ý tứ,
mới sẽ dẫn đến tình huống như vậy. Cho tới hoài nghi lão phu nói. Nói ra thật xấu hổ, A Lực có cái khuyết điểm, chính là vì người quá mức ngay thẳng. Như thế hắn cho rằng ta nói cái gì, hắn liền nghe theo. Này mới dẫn đến cái này hiểu lầm. Mong rằng miệng hạ thứ lỗi. Cái gì quá mức ngay thẳng? Này rõ ràng chính là mãng tộc à. Nghe được Hồ Diên chấn, La Hán theo bản năng nổ nước bọn. Hiện tại bất kể là hắn vẫn là Tà Nguyệt cũng đã biết rõ, Hồ Diên lực đến cùng là cái gì tình huống. Thuần túy chính là hiểu lầm. Có điều nhường hắn tới khiêu chiến, nhưng là ý muốn vì sao? Ngay ở La Hán mấy người nghi hoặc thời điểm, Hồ Diên chấn mở miệng lần nữa. Chỉ có điều giờ khắc này ngữ khí của hắn, nhưng là mang theo khó xử. Nguyệt Quan trưởng lão, tuy rằng A Lực hiểu lầm, nhưng ngươi nhìn hắn có hay không có thể vào giáo hoàng bệ hạ pháp nhãn? Mà khối này ngàn năm hồn cốt. Chương 105, không năm đổi vào năm. Ngàn năm hồn cốt. Dù thế nào cũng sẽ không phải trong lòng hắn nghĩ đến như vậy đi. La Hán nhíu nhíu mày, đam chiêu. Không phải hắn nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn thì có một khối. Nếu như vì một khối ngàn năm hồn cốt, võ hồn điện cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Vẹn vẹn là vì thử xem Hồ Diên lực trình độ tới. Hán. La Hán nếu nghĩ đến, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là liên tưởng được. Nhớ tới đến đây, theo bản năng nhìn về phía hắn, muốn từ La Hán trong miệng được đáp án. Chỉ có Tà Nguyệt một người, hai tay vẫn ôm trước ngực đối với Hồ Diên lực một trận xem kỹ, cái tên này sẽ không là đến cấp hồn cốt đi. Sắc ý ánh mắt làm cho Hồ Diên lực cả người không dễ chịu. Nếu không phải mình ra ở này, hắn đều chuẩn bị chạy trốn. La Hán lắc lắc đầu, đối với Tà Nguyệt bọn họ nghi vấn đưa ra nhất định đáp án. Mặc kệ đúng hay không vì ta nắm khối này hồn cốt, chí ít ta cho rằng lão sư bọn họ sẽ không để cho ta chịu thiệt. Đối với lời nói này, mọi người dồn dập biểu thị tán thành. Mà một bên khác, La Hán mấy người đối thoại tự nhiên cũng bị Hồ Diên chấn thu vào trong tai, hắn nhìn về phía Cúc Đấu La Nguyệt Quan. Đối mặt hắn cái kia phó tựa như cười mà không phải cười khuôn mặt, cũng không nói thêm gì. Chắc hẳn Hồ Diên tông chủ đã nghe được. Cúc Đấu La hướng về La Hán hơi gật đầu, ngón tay chọn cằm của chính mình, đưa ra hắn trả lời, giáo hoàng bệ hạ nói khối này hồn cốt chính là học trò ta trên tay. Chỉ có điều lệnh tôn thực lực, ở mới vượt nhưng là không có thể hiện ra cái gì nha. Lời ý tứ đã thập phần sáng tỏ. Vậy thì là nếu như Hồ Diên lực thực lực có thể làm cho Cúc Đấu La thỏa mãn, như vậy La Hán trên tay cái kia một khối ngàn năm hồn cốt chính là thuộc về Hồ Diên lực. Hán. Cúc Đấu La cũng không né tránh Hồ Diên chấn, trực tiếp dùng làm do ngựa khi nói, ngược lại ngươi được khối này ngàn năm hồn cốt cũng không cần, nếu như vậy, cái kia chờ một lúc Hồ Diên lực nếu như được tán thành, liền đem hồn cốt cho hắn. Cho tới ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Sau khi cho ngươi một khối vạn năm hồn cốt làm bồi thường. Vạn năm hồn cốt. Đây chính là trực tiếp đem mọi người cho kinh sợ. Liền ngay cả La Hán bản thân cũng theo đó sững sờ, ngàn năm hồn cốt đổi vạn năm hồn cốt, cái này buôn bán nói xong toàn không thâm hụt tiền a. Đối với này, hắn tự nhiên đồng ý. Hết thảy đều do lão sư làm chủ. Đã như vậy, Hồ Diên tông chủ có gì dị nghị không? Cúc Đấu La nhìn về phía Hồ Diên trấn, tuy rằng ngữ khí cũng không có hùng hổ do người, thế nhưng biểu hiện cách làm đơn giản là ở gõ hắn. Không phải Nguyệt Quan muốn cố ý gõ Hồ Diên trấn, mà là Hồ Diên trấn hiện tại thuần túy là mới vừa dựa vào võ hồn điện, bất luận người nào đều sẽ không hoài nghi chờ đến một thời điểm nào đó sẽ biến thành một viên cỏ đầu tường. Vì lẽ đó gậy lớn cùng táo ngọn, hiện tại đều cần. Hồ Diên trấn trong lòng tuy rằng cảm thấy tức giận, nhưng Tượng Giáp Tông hiện tại là thuộc về dựa vào võ hồn điện, vì đột phá phong hào đấu la cùng vì là Hồ Diên lực được hồn cốt, nhường Tượng Giáp Tông quật khởi. Vẻ mặt của hắn như cũng là một mặt tôn kính, đồng thời mang đầy ý cười. Không có gì nghị. Hơn nữa ta tin tưởng A Lực có này năng lực. Quay đầu lại, Hồ Diên trấn hai mắt trợn tròn. A Lực, hết thảy đều muốn chính ngươi tranh thủ. Là. Mà một bên khác, nhìn Cúc Đấu La ánh mắt. Tà Nguyệt, Diễm, Nana, các ngươi có hứng thú sao? La hắn nhìn về phía Tà Nguyệt ba người, có điều nên tiếp hắn đều là lắc đầu động tác, đều không ngoại lệ. Dù sao hồn tôn cùng hồn tông chênh lệch thực sự quá lớn, dù cho võ hồn lại tốt cũng rất khó san bằng. Hú hổ, bọn họ võ hồn đều không kém. Như vậy, La Hán tung nhiên cười, tuy rằng chỉ là cái hồn tôn, có thể một đòn giải quyết, nhưng hiện tại coi như hơi hơi ngu cười một hồi đi. Các loại, Hán đại ca. Tôn Truyền Đạo đột nhiên ngăn cản La Hán, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng. Vừa nhìn hắn bộ dáng này, La Hán liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Này hoàn toàn chính là tràn ngập chiến ý thể hiện. Ngươi đến. La Hán vẩy một cái lông mày. Này ngược lại không là không được. Tôn Truyền Đạo tu vi là ở 34 cấp. Vòng cầu nguyện nhận lực công kích cũng không kém, hơn nữa lại thêm vào thân hình hắn mạnh mẽ, Hồ Diên lực vẫn đúng là khả năng không phải là đối thủ. Là Tôn Truyền Đạo gật đầu liên tục, một mặt hưng phấn dáng vẻ, nếu ta lựa chọn gia nhập mọi người, cái kết cuộc chiến đấu này coi như ta. Ha ha ha, vậy ta cũng vui vẻ đến như vậy. Vừa nghe có người nghĩ đến, La Hán lập tức thoái vị, cùng Tàng Nguyệt đám người ngồi ở một bên, lựa chọn quan sát. Vì lẽ đó, một bên vẫn đang nghe Tôn Truyền Đạo lời nói Hồ Diên lực, giờ khắc này trên trán mắt trần có thể thấy có gân xanh dây dưa cổ động, có thể thấy được hắn bây giờ nội tâm lửa giận là cỡ nào dồi dào. Ngươi tự tin như thế quyết định ta. Nếu như là La Hán bọn họ này thế hệ Hoàng Kim nói lời này, hắn không ý kiến. Dù sao hai người tu vi xê xích nhiều, nhưng cùng với vì là hồn tôn, từ đâu tới lớn như vậy, có thể đem hắn lung dung giải quyết khẩu khí. Không sai. Tôn Truyền Đào tiến lên một bước, vung vẩy trong tay vòng cầu mật nhận, ngựa khí dường như xem thường như thế, nói, đến chiến đấu đi. Hồ Diên lực không nói tiếng nào, nhưng động tác biểu đạt tất cả. Bước lên trước, cảm giác ngột ngạt tự nhiên mà sinh ra. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Cúc Đấu La ra lệnh một tiếng sau, song phương chiến đấu liền chính thức bắt đầu. Tôn Truyền Đạo dẫn đầu làm khó dễ, vòng cầu nguyệt nhận vung lên, từng đạo công kích dĩ nhiên đột nhiên từ trên bầu trời hạ xuống, tốc độ cực nhanh, xem phương hướng tựa hồ là nghĩ trực tiếp xuyên qua Hồ Diên lực đỉnh đầu. Hồ Diên lực đối với này, xương cốt toàn thân một trận đùng đùng vang vọng. Đầu tiên là lựa chọn cứng tiếp tục chống đỡ sau khi,
chính là dùng một hai bàn tay, trực tiếp liền hướng về đang công kích sau khi Tôn Truyền Đào chụp tới. Tốc độ của ngươi quá chậm. Tôn Truyền Đào thân thể bắn ra, ung dung tránh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cầm trong tay vòng cầu nguyệt nhận nhảy lên một cái, theo hồn hoàn lấp lóe, vô hình chập chẩn quay chung quanh vòng cầu nguyệt nhận. Thứ ba hồn kỹ, nguyệt rơi. Thứ ba hồn kỹ, manh tượng xung tới. Hồ Diên Lực sau đầu bím tóc theo gió phất phơ, trên hai tay bao trùm một tầng dày đặc cấu tạo và tính chất của đất hai tầng, hướng về Tôn Truyền Đào hồn kỹ mạnh mẽ đánh tới, nồng nặc khói lúc này sao động mà lên. Có điều Tôn Truyền Đào đối với này, thân hình lóe lên, đi tới phía sau hắn, công kích lúc này hạ xuống. Đối mặt kéo tới hồn kỹ, Hồ Diên Lực lúc này xoay người đón đỡ. Oanh, không hổ là kim cương mãnh tượng, phòng ngự sát thực cường hãn, thật là đáng sợ. Nếu như nằm ở cùng cấp đoạn, liền đứng nhường bọn họ đánh. Nằm ở quan sát La Hán, nhìn thấy hai người giao thủ hình ảnh, không khỏi phát sinh cảm thán. Có điều nhìn vẻ mặt của hắn liền biết, trong miệng hắn đáng sợ, căn bản là không thể tin. Kim cương mãnh tượng phòng ngự chỉ cần tập trung một điểm, như vậy cùng cấp hồn sư cũng có thể đánh tan. Nhưng có kim cương mãnh tượng võ hồn tượng giáp tông, không thẹn cho thứ nhất phòng ngự hệ thú võ hồn tông môn. Ta Nguyệt vểnh hai chân, một mặt xem kỹ. Sau đó nhìn về phía La Hán, "Hán, ngươi cái kia hồn cốt." "Hồn cốt cái gì? Chú ý nói cho ta nghe một chút sao?" Có điều còn không chờ Tà Nguyệt nói xong, Cúc Đấu La dĩ nhiên lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Làm cho Tà Nguyệt đem vừa muốn đối với La Hán nói, trực tiếp mạnh mẽ cho nuốt trở vào. "Cúc trưởng lão." Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, nhu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 106, kết thúc, đáng tiếc. "Lão sư." Đối với Tôn Truyền Đào bọn họ bên kia chiến đấu kịch liệt, La Hán cũng không có quan tâm quá nhiều, đối với Cúc Đấu La cung kính mà thi lễ một cái, ở Hồ Diên trấn trước lấy đó đối với Cúc Đấu La tôn trọng. Đồng thời hắn cũng biết, Cúc Đấu La hiện tại mục đích. "Hán, ngươi muốn một khối cái gì hồn cốt?" Không có trước tiên đưa ra ngàn năm hồn cốt sự tình, trái lại là Cúc Đấu La trước tiên hỏi thăm La Hán thẩm nghĩ muốn bồi thường. Điều này làm cho La Hán động tác hơi dừng lại một chút, trong lòng toát ra suy tư. Cho tới có thể hay không lừa hắn, hắn chưa hề nghĩ tới. Do dự một chút, cuối cùng La Hán vẫn là trước tiên từ chỗ cổ tay hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái do đàn hương chế thành hộp gỗ. Mà vẫn chú ý đối phương cử động Hồ Diên Trấn, đang nhìn đến La Hán trong tay cái kia cái hộp gỗ sau, lúc này trừng lớn hai mắt. Nếu không là Cúc Đấu La ở, phòng trừng hắn đều có thể trực tiếp cướp. "Cúc trưởng lão, đây là khối này ngàn năm hồn cốt." Vừa nói, hắn một bên đưa cho Cúc Đấu La người quan. Sau đó, cũng không có đi để ý tới Hồ Diên Trấn ánh mắt nóng bỏng kia nói, "Có điều lão sư, ngươi xác định Hồ Diên lực phù hợp khối này hồn cốt sao? Dù sao ta là từ lang đạo cánh tay bên trong đào móc ra." La Hán nghiêng đầu qua, cùng Tà Nguyệt liếc mắt nhìn nhau sau, liền nhìn về phía cách đó không xa đang bị Tôn Truyền Đào đánh túi bụi Hồ Diên lực, tùy ý trả lời, "Phòng ngự hệ hồn sư nên không thích hợp. Ta nghĩ Hồ Diên tông chủ sẽ không chú ý dù sao như thế nào đi nữa nói, này đều là đường đường một khối ngàn năm hồn cốt, có giá trị không nhỏ." Cúc Đấu La khẽ miệng một câu, có điều nhìn về phía Hồ Diên lực chiến trường sau, dường như hứng thú cũng bị câu lên. "Có điều ta hiện tại hiếu kỳ, đến cùng ai có thể thắng? Nếu như lệnh tôn biểu hiện không thế nào?" Lời nói mặc dù chưa nói xong, nhưng hết thảy mọi người biết là có ý gì. Này đấu mâu, vô tình hay cố ý chỉ về Hồ Diên Trấn. Mà Hồ Diên Trấn đối với này, cũng là rõ ràng. Như tháp sắt thân thể chuyển động, trận tròn đôi mắt. A lực, lấy bất động ứng và biến. La Hán nhìn về phía sân huấn luyện, đánh túi bụi Tôn Truyền Đạo giờ khắc này chính dẫm đạp sân huấn luyện, hướng về Hồ Diên Lực vào tới, tốc độ cực nhanh, nhưng động tác cũng làm cho đối thủ cân nhắc không rõ. Cho tới Hồ Diên Lực ở Hồ Diên Trấn nhắc nhỏ dưới, cũng là không ở lung tung múa cánh tay, tiêu xài hồn lực, mà là làm ra phòng ngự tư thế. Nhìn dáng dấp, hắn là muốn cùng Tôn Truyền Đạo hao tổn như thế. La Hán khẽ cười một tiếng, này có chút không ổn đâu. Cho tới một bên Tà Nguyệt, còn có Hồ Liệt Na bọn họ, cũng là nhíu nhíu mày. Rất hiển nhiên, đối với Hồ Diên Trấn ngoài sân nhắc nhở hành vi biểu đạt bất mãn. Có điều Cúc Đấu La nhưng sắc mặt như cũ. Hán lắc lắc đầu, nhìn sức chú ý thật giống đều không ở trên người bọn họ Cúc Đấu La còn có Hồ Diên Trấn hai người, Tà Nguyệt nhìn về phía La Hán, lên tiếng dò hỏi, "Ngươi có không có nghĩ kỹ ngươi muốn hồn cốt? Ngàn năm đổi vào năm, lần này ngươi nhưng là giá trị." Ta ngược lại thật ra có ý nghĩ, cũng không bởi vì Cúc Đấu La ở mà gò bó, hai người trực tiếp ở Cúc Đấu La cùng Hồ Diên Trấn bên người thương nghị. Cuối cùng càng là gây nên Hồ Liệt Na cùng Diễm chú ý, hai người tùy theo gia nhập vào. Muốn ta nói, liền tuyển xương khung cùng xương sọ một trong. Hồ Liệt Na đưa ra chính mình ý kiến, ánh mắt của nàng nhìn về phía La Hán mấy người, sau đó đều chiếm được bọn họ tán thành. Xác thực, xương sọ cùng xương khung là hiếm có nhất. Ta Nguyệt gật gật đầu, đối với La Hán nói, nếu như cái khác bốn cái vị trí hồn cốt, ấn sát xuất đến xem nếu như tuân ra hồn cốt, trên căn bản đều là chúng nó. Thế nhưng xương sọ cùng xương khung. Nói đến đây, Ta Nguyệt theo bản năng lắc lắc đầu, ra này hai loại xác suất so với cái khác hồn cốt càng nhỏ hơn. Mà này hai loại lại lấy xương sọ ít nhất. Ở Tà Nguyệt sau khi nói xong, Diễm cũng đưa ra hắn kiến nghị. Có điều kiến nghị là đưa ra đến, nhưng đến cuối cùng làm sao quyết định, tất cả những thứ này đều muốn xem La Hán chính mình là nghĩ như thế nào. Suy tư chốc lát, La Hán đưa ra đáp án. Đã như vậy, vậy thì tuyển xương sọ. Đối với điểm này, hắn từng có suy nghĩ sâu sắc. Xương khung, hắn từng có săn giết Thâm Hải Ma Kình Vương ý nghĩ. Tuy rằng ý nghĩ này có chút không hiện thực, thế nhưng là không ngại hắn đem cái này xương khung vị trí cho trở nên trống không lại nói. Cho tới cái khác bốn cái vị trí, hắn chưa hề nghĩ tới. Có điều đang lúc này, bọn họ lại lần nữa bị chiến đấu hấp dẫn. Tôn Truyền Đào cầm trong tay vòng cầu nguyện nhận, trên người hắn tràn ngập lên lượng lớn màu đen hồn lực, hắn hét lớn, "Viên hoàn nhận chi phong." Màu đen hồn lực hóa thành bạo phong, trong nháy mắt bao trùm Hồ Diên lực mới vừa phát ra công kích, chờ đến màu đen hồn lực tiêu tan sau, Hồ Diên lực thân thể đã xuất hiện rất nhiều vết trắng, thậm chí có nhiều chỗ
đã bị mới vừa công kích cho cắt vỡ ra rẻ. Mà những địa phương kia đều là trải qua công kích vị trí. Xem ra người này cũng không thể làm gì được người kia. Diễm hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ xem thường dáng dấp. Nếu không là Hồ Diên trấn ở này, La Hán thậm chí cũng hoài nghi hắn sẽ nói một câu, kim cương mãnh tượng võ hồn cũng là như vậy mà thôi. Có điều, vẫn có chút thảm a Hồ Diên lực. La Hán mỉm cười. So với tốc độ, Hồ Diên lực hoàn toàn bị nghiền ép. Hơn nữa Tôn Truyền Đào cũng không đổi, liền như thế cùng Hồ Diên lực đánh du kích, thử tìm được hắn kẽ hở sau khi, cho hắn quyết phân thắng thua một đòn. Có điều đang lúc này, đi tới Hồ Diên lực mặt sau, Tôn Truyền Đào thay đổi lúc trước phong cách, võ hồn vung lên hạ xuống, ba viên hồn hoàn toàn bộ phát huy, thật giống dự định một chiêu quyết thắng bại. Đùa gì thế? Cắn răng, Hồ Diên lực hai mắt nạc hỏa. Sau một khắc, vù, hai vàng một tím ba viên hồn hoàn toàn bộ sáng lên. Tìm đúng thời cơ, hướng về Tôn Truyền Đào ném tới. Nhưng mà, một bóng người đột nhiên rơi vào giữa hai người. Xúc ý võ trang, nổ tung nát đầu. Oanh! Hai đạo hồn kỹ bị mạnh mẽ đón lấy. Chờ đến khói tản đi sau khi, La Hán lông tóc không tổn hại bóng người dây hiện lộ ở trước mặt hai người, sau đó khoát tay áo nói: "Chấm dứt ở đây." "Cái gì?" Ngay ở hai người nghi hoặc thời điểm, Cúc Đấu La cùng Hồ Diên Trấn cũng là đi tới. Xem hành động của bọn họ, rất hiển nhiên là cố ý Cúc Đấu La dặn dò, nhường La Hán ra tay tiến hành ngăn lại. "Ha ha ha, ta rất hài lòng." Cúc Đấu La không nói thêm gì nữa, đánh giá Hồ Diên lực một chút sau, liền mất đi tâm thú, lập tức nhìn về phía Hồ Diên Trấn nói: "Hồ Diên tông chủ, cái thứ này giáo hoàng bệ hạ cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ chính mình lời hứa. Nếu không thì..." Không có tiếp tục nói hết, nhưng ở chàng đều là người thông minh. Sau đó, một cái hộp gỗ đưa cho Hồ Diên Trấn. Hồ Diên Trấn tinh quang trong mắt cũng không còn thu lại, tiếp nhận Cúc Đấu La nguyệt quan trên tay hộp gỗ. Cố nén trong lòng sao động, hắn không thể chờ đợi được nữa mở ra hộp gỗ, tinh tế tra xem ra. Hồ Diên Trấn vẹn vẹn chỉ là mở ra một cái khe, nhất thời một luồng mãnh liệt hồn lực chập chờn liền từ trong hộp gỗ phả vào mặt, biểu lộ khí tức tựa hồ nhường không khí xung quanh đều đông lại như thế. Mà bên trong gửi vật phẩm cũng lộ ra hình dáng. Một khối thu nhỏ lại bản xương cánh tay trái, nhưng cho người cảm giác nhưng là yêu dị. Chỉ có điều Hồ Diên Trấn sẽ không để ý điểm này. Dù sao đây là từ lang đạo cái kia thu được. Xem tới đây, Hồ Diên Trấn cái kia ngăm đen mặt dạ như là sóng nước nổi lên nếp nhăn, ha ha nở đủ cười. Sau đó đem hồn cốt lại lần nữa thu vào hộp gỗ, cung kính mà thi lễ một cái. Đa tạ Cúc trưởng lão. Lập tức không nói hai lời, kéo Hồ Diên lực rời đi. Điều này làm cho La Hán đối với này thầm đáng tiếc. Vốn là hắn còn muốn nhìn một chút, cái này hồn cốt kỹ năng đến tột cùng là cái gì, cùng cái kia hình xăm đến cùng có quan hệ hay không. Có thể khiến La Hán không nghĩ tới, Hồ Diên Trấn dĩ nhiên trực tiếp mang theo hồn cốt rời đi. Đối với này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 107, tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt. Hán, tiểu tử ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì hồn cốt sao? Ở Hồ Diên Trấn ông cháu hai người sau khi rời đi, Cúc Đấu La liền đem tầm mắt đặt ở La Hán trên người, chờ đợi hắn hồi phục. Ngàn năm đổi vào năm, đây chính là cơ hội hiếm có. Đối mặt Cúc Đấu La nói cơ hội này, dù cho là Diễm, Tà Nguyệt, cũng hoặc Hồ Liệt Na trong mắt, đều toát ra ước ao. Dù cho Hồ Liệt Na lão sư là giáo hoàng bị đông bản thân, vậy cũng không thể này không hề cớ lấy ra một khối vạn năm hồn cốt cho nàng, dù sao võ hồn điện cũng không phải bị đông không bán hai giá. Lấy ngàn năm đổi vào năm, vốn là cùng chuyện cười như thế. Có thể hiện tại, nhưng có cơ hội này. Hồn cốt à? La Hán trên mặt chớp qua thập phần hiếm thấy vẻ do dự, đối mặt Cúc Đấu La nói tới cơ hội này, hắn càng là nhăn lại lông mày. Bởi vì hắn cũng không cho là, hắn nói ra khối này vạn năm hồn cốt, có thể bị trưởng lão cùng giáo hoàng bọn họ đồng ý. Lão sư, ta xác thực muốn một khối hồn cốt. Có điều khối này hồn cốt niên hạn, tốt nhất ở 5 vạn năm trở lên, hơn nữa còn là lực lượng tinh thần phương diện đầu hồn cốt. Đó là thích hợp nhất ta. Lời nói này vừa ra, toàn trường kinh ngạc. Liền ngay cả Cúc Đấu La cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Nhờ ngươi ngàn năm đổi vào năm, cái kia vạn năm nhiều nhất cũng chính là 10.000 năm đến 2 vạn năm trình độ này. Nhưng La Hán lần này nói ra, nhưng là trực tiếp 5 vạn năm hướng về lên, vẫn là xương sọ. Này khẩu vị, thực sự quá lớn. Dù cho là La Hán chính mình, cũng có chút thật không tiện. Gãi gãi đầu, dùng mang theo lúng túng nhưng không thất lễ tướng mạo cười. Có điều coi như vậy, hắn vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Dù sao như là loại kia hồn cốt, thực sự quá khó bắt được, mà đối với tác dụng của chính mình cũng không thể thiếu. Tiểu tử, ngươi tâm cũng quá lớn. Thời khắc này, chính cầm hoa Cúc Cúc Đấu La cũng là dừng lại động tác của hắn, không tự chủ được đặt xuống hoa, nhíu chặt lông mày. Năm vạn năm trở lên đầu hồn cốt, vẫn là lực lượng tinh thần phương diện, mà trước tiên không nói có hay không, coi như có, ngươi nắm khối ngàn năm hồn cốt để đổi. Ngươi này, dù cho là trưởng lão chúng ta cũng không được. Cái này ta biết, thế nhưng ta không đội vã. Đối với Cúc Đấu La lời nói ẩn dấu từ chối, La Hán tỏ ra là đã hiểu, bởi vì trong lòng hắn sớm liền làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nếu như đồng ý, hắn mới cảm thấy kỳ quái. Có điều vẫn là câu nói kia, hắn tình thế bắt buộc. Dù cho hiện tại không lấy được, cũng trước tiên thuộc hạ ký hiệu lại nói, ta biết dùng ngàn năm hồn cốt thay cái vượt qua 5 vạn năm siêu cấp hồn cốt là không thể, thế nhưng ta đồng ý dùng khối này ngàn năm hồn cốt thay cái được 5 vạn năm trở lên hồn cốt một cơ hội. Sau đó, hắn đưa tay ngăn lại muốn nói cái gì mọi người. La Hán biết, Tà Nguyệt bọn họ đều muốn ngăn lại chính mình quyết định này. Cố gắng ngàn năm đổi vào năm, nhưng hiện tại nhưng bởi vì khẩu vị quá lớn, mà đổi một cái được siêu cấp hồn cốt cơ hội. Này làm sao xem, cũng có chút không đáng. Ngươi xác định sao? Nghĩ kỹ. Cúc Đấu La trong mắt cũng chớp qua ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình cái này đệ tử, dĩ nhiên có lớn như vậy quyết đoán. Vì một cơ hội mà từ bỏ một khối hồn cốt. Này khoản buôn bán, ta nghĩ kỹ.
ngữ khí thập phần tùy ý, nếu nghĩ kỹ liền không đang thay đổi. Kỳ thực La Hán rõ ràng, phù hợp trở lên mấy loại điều kiện hồn cốt, võ hồn điện không hề nhiều. Nói đúng ra, khả năng cũng chỉ có một khối. Vậy thì là nguyên tắc bên trong, đường tam cái kia khối xương sọ. Nghĩ đến trong nguyên tắc thuộc về đường tam khối này hồn cốt, trong lòng hắn liền cảm thấy một trận hưng phấn. Hắn biết khối này hồn cốt nhưng là có thể rất lớn tăng nhiều bức hồn sư lực lượng tinh thần, hơn nữa còn ẩn chứa có một cái cố hóa tinh thần thuộc tính hồn kỹ, thập phần hiếm thấy. Những này đối với hắn tương lai đến giảng, rất trọng yếu. Có bản thể võ hồn cùng thể chất đặc thù hắn, cũng không lo lắng thân thể phương diện. Thế nhưng muốn trở thành cường giả, một điểm đột xuất không hề hành. Muốn lực lượng tinh thần theo không kịp, không thể nghi ngờ sẽ bị tranh đối với. Vì lẽ đó trải qua đắn đo suy nghĩ sau, như vậy đến một khối lực lượng tinh thần phương diện xương sọ, đối với hắn đến giảng là vô cùng trọng yếu. Mà chỉ cần tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt tới tay sau khi, hết thảy khuyết điểm liền giải quyết dễ dàng. Cái này cũng là La Hán tại sao bỏ qua trao đổi, muốn có được khối này hồn cốt nguyên nhân. Đã như vậy, vậy ta liền đi báo cáo giáo hoàng bệ hạ. Cúc Đấu La ánh mắt thật sâu nhìn La Hán một chút, có điều cũng không có nói đây là không thể sự tình. Bởi vì tất cả những thứ này cuối cùng quyết định đều muốn giao cho giáo hoàng bị đông đến quyết đoán. Đã nói đến mức này, Cúc Đấu La liền xoay người rời đi. Chờ đến bóng người của hắn sau khi biến mất. Hán, ngươi là nghĩ như thế nào? Đại ca, cái tiết nhưng là một khối vạn năm hồn cốt. Cái tên nhà ngươi, vì một cơ hội mà từ bỏ. Trong nháy mắt, mọi người ngụm nước hầu như muốn đem hắn nhấn chìm. Nhưng mà đối với tất cả những thứ này, La Hán cũng không có giải thích quá nhiều. Chỉ là nói một câu mọi người không rõ, các ngươi tin tưởng ta, ta làm ra quyết định, khẳng định là lợi cho mình. Cuối cùng, vẫn là Tà Nguyệt lên tiếng ngăn lại mọi người. Này mới đem trở nên bình lặng. Ồ, hắn chỉ cần một cơ hội. Giáo hoàng điện bên trong, Bỉ Đông ngồi ở trên bảo tọa. Tay phải phất qua cằm của chính mình, sau đó dừng lại ở cái kia. Trên mặt của nàng, giờ khắc này theo Cúc Đấu La Nguyệt Quan mang về hồn cốt tin tức, từ mà biểu lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nàng cũng không có tức giận, chỉ là thản nhiên cười. Phổ thông vạn năm hồn cốt không muốn, theo đuổi siêu cấp hồn cốt. Hắn đúng là rất lớn quyết đoán. Có điều lực lượng tinh thần đầu hồn cốt, hơn nữa còn là 5 vạn năm trở lên, nên chỉ có nó. Nói đến đây, Bỉ Đông con mắt nơi sâu xa toát ra một tia không tên tâm tình. Mà cái kia tâm tình, chính là căm ghét. Nàng căm ghét, cũng không phải hồn cốt, mà là hồn cốt người sau lưng. Bởi vì khối này phù hợp điều kiện, chính là tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt, nó là thiên tầm tật ở tinh đấu đại xâm lâm mang về. Mà hết thể hồn cốt, như là loại này siêu cấp hồn cốt, càng là phải trải qua trưởng lão điện xét duyệt. Cái kia giáo hoàng bệ hạ. Lúc này, Cúc Đấu La âm thanh lại vang lên. Đã như vậy thì cho hắn một cơ hội. Bỉ Đông chậm rãi đứng dậy, đi xuống bậc thang. Khối này hồn cốt đi trưởng lão điện báo cáo một hồi, cho hắn giữ lại. Chắc hẳn trưởng lão điện mặt mũi này sẽ cho ta. Cho tới cơ hội. Ánh mắt của nàng xa nhìn, nói tới dường như không quan hệ chút nào một chuyện. Hiện tại Tượng Giáp Tông dựa vào chúng ta võ hồn điện, nhưng Hạ Tứ Tông còn lại ba cái tông môn thật giống cũng không có. Tìm một cơ hội, ở 2 năm sau giải thi đấu trước, các ngươi đi thử dò thăm dò một đời mới. Nói đến đây, nàng chậm rãi xoay người. Có điều không cần hiện tại, tốt nhất giải thi đấu bắt đầu đêm trước. Ngươi mang thế hệ Hoàng Kim đi tới, chờ đến lần kia nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền đem khối này hồn cốt cho hắn. Chắc hẳn vào lúc ấy, trưởng lão điện những tên kia coi như có ý kiến, cũng không phản bác cớ. Là. Chương 108, đột nhiên xuất hiện tin tức. Võ hồn thành một tòa trang viên trong nhà. Một cái xem ra tuổi chừng 16, 7 tuổi thiếu niên đang một mặt thích ý hơi híp mắt lại nằm ở trong nhà trên ghế tựa. Nhu hòa ánh mặt trời xuyên qua trong nhà thảm thực vật, sờ cạp bờ, loan lổ, bắt rơi ra ở khuôn mặt thiếu niên bên trên. Mà cái kia một đầu màu đen tóc ngắn, càng là vì đó tăng thêm mấy phần cương nghị khí chất. Mà này, chính là 1 năm rưỡi sau La Hán. Bởi qua nửa năm nữa thời gian, chính là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, vì lẽ đó võ hồn cao cấp học viện cũng là kết thúc giảng bài, muốn vì là khóa này võ hồn chiến đội làm chuyên môn huấn luyện. Chậc chậc chậc, này tháng ngày, thoải mái a. La Hán tựa ở trong nhà trên ghế tựa, tay phải nắm chặt một viên chén trà tinh xảo, thỉnh thoảng đưa vào trong miệng khẽ nhấp một cái chén bên trong trà thơm, sau đó, chính là cắn xuống một cái bánh donut. Như vậy cách ăn, có một phong vị khác. Dùng chính hắn giảng, nỗ lực dài như vậy, là nên nắm chút thời gian cho mình buông lỏng một chút, khổ nhàn kết hợp mà. Hiện tại hắn thực lực đã đạt đến 46 cấp, đừng xem cái này 1 năm rưỡi chỉ thăng cấp 4, nhưng đối với một cái tiên thiên cấp 8 hồn lực hồn sư tới nói, này đã tính cao. Nếu như bình thường hồn sư, căn bản không đạt tới cái trình độ này. Đột nhiên, La Hán cái kia chiến đấu vốn có thể làm cho hắn nhận biết được cái gì, triển khai chân mày hơi nhíu lại, lập tức đem chén trà trong tay, đặt ở tay phải nghiêng về thạch cán lên, nói lầm bầm. Xem ra nhàn nhã tháng ngày đến cùng. Người nói không sai. Ẩm. Sân cửa lớn, bị ầm ầm đá văng ra. Không sai, chính là đá văng ra. Theo sát phía sau, chính là Tà Nguyệt bóng người. Hành động này rất hiển nhiên gây nên La Hán bất mãn. Lúc này, hắn miệng ngậm lên bánh donut, cũng chỉ vào bị Tà Nguyệt một cước đạp hỏng cửa lớn, có chút bất mãn mà oán giận nói: "Này, cái tên nhà ngươi quá không có lễ phép đi. Ngươi nhất định phải đem cửa lớn cho sửa tốt, bằng không..." Giang giác. "Ta cùng ngươi không để yên." "Ha? Tại sao muốn tu?" "Bởi vì như vậy xoáy a." Tà Nguyệt không để ý chút nào, trái lại là dùng ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm La Hán, sau đó hai tay mở ra, đàng hoàng trịnh trọng làm ra bất đắc dĩ vẻ mặt, cũng chờ đợi quan sát La Hán phản ứng. "Ngươi lời này không thông a. Có điều các loại này làm sao như thế quân hai? Hai câu này ta thật giống ở nơi nào nghe được như thế." Vốn là nghĩ sửa lại Tà Nguyệt câu nói sai lầm, thế nhưng tự hỏi một chút, này làm sao nghe như thế quân hai? Hơn nữa động tác này, tung tung tung. Một lát sau, La Hán cũng không biết từ nơi nào móc ra bữa, đứng ở sân trước cửa lớn gõ lên. Giữ gìn, tu sửa động tác thông thạo, nhìn ra nhường người cảm thấy.
không tên hỉ cảm giác. Ta nói, hẳn là ngươi đến tu đi. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Tà Nguyệt. Giờ khắc này Tà Nguyệt đang một mặt thích gì ở trên ghế tựa, bưng La Hán chén trà, phẩm trà thơm đồng thời, còn ăn La Hán bánh donut, suýt nữa không nhường hắn liều mạng với hắn. Ngược lại ngươi tu cửa cũng không phải một lần hai lần, vì lẽ đó loại này sống giao cho ngươi không phải càng tốt sao? Coi như dĩ vãng lợi tức. Đặt chén trà xuống, Tà Nguyệt vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Không nói chuyện phiếm, chúng ta đến đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài. Nghe nói như thế, La Hán gõ động tác dừng một chút, đi tới Tà Nguyệt bên cạnh, trong miệng lại treo lên một cái bánh donut. Nói đi nói lại, ta nhớ tới qua nửa năm nữa giải thi đấu liền muốn bắt đầu đi. Cái này ngàn cân treo sợi tóc, lại muốn chúng ta đi ra ngoài. Chẳng lẽ lại phát sinh cái gì chuyện thần yếu? Giang giác. La Hán một bên cắn bánh donut, một bên hứng hở nói rằng. Hắn cũng không nhận ra ở này giải thi đấu sắp bắt đầu bước ngoặt, còn có thể có cái nào phe thế lực theo tìm đường chết như thế, tìm việc tỉnh. Này a. La Hán hỏi đến nơi này, Tà Nguyệt sắc mặt từ từ trở nên quái lạ lên. Nhìn thật giống đã hồn ở trên mây La Hán, hắn đại thể đoán được cái tên này trong đầu, đã lên cấu tứ cái gì. Liền, Tà Nguyệt cũng là không khỏi thở dài một hơi. Ngươi cái gì cũng đừng nghĩ, là chúng ta tìm sự tình. Hả? Chúng ta? Võ hồn điện sao? La Hán gật gật đầu, này rất đột nhiên. Nói thì nói như thế không sai. Vừa nghĩ tới chính mình lão sư giảng, Tà Nguyệt cũng cảm thấy có chút hứa kinh ngạc. Lão sư nói với ta, nay minh hai ngày lại cúc trưởng lão mang đội, đi tới hạ tứ tông mặt khác ba cái tông môn tiến hành bái phỏng. Hắn dừng một chút, có điều nói là bái phỏng, ta luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Giải thi đấu trước tiến hành bái phỏng, cho người cảm giác liền như là đi dò hỏi tình báo như thế. Nhưng võ hồn điện không cần. Phía trước là tượng giác tông, hiện tại là mặt khác tam tông. Võ hồn điện hiện tại cử động. Tà Nguyệt cũng là một người thông minh. Nghe xong chính mình lão sư giảng hành động, lại thêm vào một năm rưỡi trước La Hán nói, cùng với tượng giác tông phụ thuộc vào võ hồn điện sự tình. Tự mình tiếp xúc qua những ngày hắn, cũng từ từ ý thức được võ hồn điện mưu đồ không nhỏ. Hoặc là nghĩ địa vị càng thêm cao thượng, triệt để ngự trị ở hai đế quốc lớn cùng hết thảy tông môn bên trên, hoặc là võ hồn điện là nghĩ. Võ hồn điện. Nhớ tới đến đây, Tà Nguyệt liếc mắt nhìn La Hán. Nhìn thấy hắn như cũ mặt tươi cười, không coi là việc to tát ăn bánh donut, không khỏi tức giận đến càng ngày càng bạo. Trực tiếp người đứng đầu, thừa dịp La Hán chưa kịp chú ý thời điểm, đem trong tay bánh donut túi sao lại đây, sau đó toàn bộ rót vào chính mình trong miệng. A, ta bản ly mi tịt bánh donut. La Hán lập tức trợn to hai mắt, sững sờ tại chỗ. Ngươi đang làm gì? Cái kia ngươi. Khụ khụ. Khụ khụ. Không chờ Tà Nguyệt đem lời cho nói xong, liền bị bánh donut nghẹn ở La Hán thấy thế, cũng không kịp nhớ cùng hắn cãi vã, phế một đám lớn kình, mới đem những kia nghẹn ở bánh donut giải quyết rơi. Chỉ chốc lát sau, ngươi bây giờ căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy Tà Nguyệt nhìn mình chằm chằm, La Hán gãi gãi đầu. Tháng ngày còn dung mạo rất, ngược lại chúng ta đều là võ hồn điện người. Tiếp tục đi là được. Vì lẽ đó chỉ cần đến vào lúc ấy thực lực chúng ta tăng lên tới, vậy thì cái gì cũng không sợ. Tà Nguyệt liếc chéo La Hán, trở nên trầm mặc. Sau đó, đây chính là ngươi muốn du lịch đại lục nguyên nhân. Tà Nguyệt, dùng, khiến, La Hán vẻ mặt yên tĩnh lại. Ngươi hiểu rõ ta. Đúng đấy, ta hiểu rõ ngươi. Tà Nguyệt chậm rãi đứng dậy, thực lực không phải tốt như vậy tăng lên, ngươi ý nghĩ hẳn là đi tìm chút kỳ ngộ gì đi. Nhưng ngươi muốn biết, cái gọi là kỳ ngộ đều là mịt mờ đồ vật. Nhưng ngươi muốn biết một chuyện. La Hán vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Ở tại Võ Hồn Điện, dù cho có tài nguyên, nhưng muốn trở thành tuyệt thế cường giả chân chính muốn bao lâu? 20 năm, 30 năm, có lúc không có lựa chọn nào khác. Hai người đối diện, lẫn nhau không nói gì. Mãi đến tận đi ra ngoài thời điểm, gọi lên ta. Ha ha ha, ta liền biết. Nay vừa nói, La Hán một mặt hưng phấn ôm bờ vai của hắn, nói, ngươi cũng không đừng đắn, dĩ nhiên cũng là muốn cùng ta đồng thời chạy ra ngoài. Đẩy ra La Hán tay, không nghĩ nhiều lời. Được rồi, chuẩn bị xuất phát tinh la. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại chương 109, Hỏa Vân Thành. Tinh La Đế Quốc, Đặc Lạ Dỗ Công Quốc, ở vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cùng Tinh La Đế Quốc chỗ giao giới, khoảng cách Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc biên cảnh cũng chỉ có mấy trăm km. Tuy rằng chỉ có một chỗ tỉnh kích cỡ, thế nhưng cái này công quốc tên gọi ở toàn bộ Tinh La Đế Quốc bên trong, nhưng là vô cùng nổi danh. Nguyên nhân ở chỗ, Hạ Tứ Tông Hỏa Báo Tông tọa lạc ở này. Đây chính là Hỏa Vân Thành. Cuối cùng cũng coi như là đến. Ngồi ở trên xe ngựa La Hán, thò đầu ra nhìn về phía trước cái kia cao to tường thành, không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Tuy rằng Đặc Lạ Dỗ Công Quốc là ở hai đế quốc lớn biên cảnh, thế nhưng Hỏa Vân Thành nhưng là ở vào Đặc Lạ Dỗ Công Quốc phúc địa, La Hán đoàn người hoa thời gian một tháng mới đến nơi này. Chuẩn bị xe đi. Ở La Hán giúp đầu về sau, ngồi ở thế hệ hoàng kim bên cạnh Cúc Đấu La Nguyệt Quan liền mở mắt ra, mở miệng nói, chúng ta muốn đi tới Hỏa Báo Tông tông môn trụ sở, ngay ở Hỏa Vân Thành bên trong. Nếu Cúc Đấu La nói như vậy, La Hán mấy người cũng không làm phiền, dù sao toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu sắp bắt đầu, muốn đem ta nắm tốt thời gian, vì lẽ đó một tháng qua, mỗi ngày đều ở chạy đi, như là La Hán bọn họ ngồi xe ngựa đều muốn ngồi phun. Lần này bái phòng Hạ Tứ Tông ba đại tông môn, Võ Hồn Điện cũng không có thanh thế hùng vĩ, mà là chỉ riêng nhường Cúc Đấu La dẫn dắt thế hệ hoàng kim đến đây, để tránh khỏi gây nên một ít phiền phức không tất yếu. Theo mọi người xuống xe ngựa, Cúc Đấu La đối với phu xe, cũng chính là một tên thánh điện kỵ sĩ khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn ở đây chờ đợi. Mà đám người bọn họ, nhưng là tiến vào Hỏa Vân Thành. Đoàn người hướng về nơi cửa thành đi đến, một bên người qua đường phát hiện bọn họ chứa cũng là không giàu sang thì cũng cao quý răng rấp, đối với này căn bản không dám tới gần, mà Cúc Đấu La thấy thế, cũng vui vẻ đến như vậy. Hắn chỉ dùng La Hán bốn người nghe thấy âm thanh, tiếp tục nói, nếu các ngươi đều đến, vậy ta liền thông báo một chút nhiệm vụ lần này.
chúng ta nếu là muốn bái phòng ba đại tông môn, như vậy trong đó không khỏi sẽ có tiểu bối tranh đấu. Nếu như gặp phải những tình huống này, các ngươi đều muốn thay Võ Hồn Điện đem từng cái tiếp lấy. Nói tới chỗ này, Cúc Đấu La khỏe miệng hơi dương lên. Chắc hẳn hiện tại ba đại tông môn tông chủ cũng đã thu được chúng ta Võ Hồn Điện bài thiếp. Trừ Bạch Hổ Tông là cùng Tinh La Hoàng thất cùng một nhịp thở, thành công độ khả thi cực nhỏ. Thế nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hỏa Báo Họa Phủ Kiếm nên liên hợp lại. Ồ, đối với Hạ Tứ Tông cái khác Tam Tông, La Hán hiểu rõ không hề nhiều. Liên nghi ngờ nói, nếu Hỏa Báo Phong Kiếm như thể chân tay, Bạch Hổ Tông cùng Tinh La Hoàng thất lại là cùng gia nhất mạch, như vậy chỉ dựa vào chúng ta đám người chuyến này, có thể thuyết phục bọn họ sao? Ta nghĩ không cần thuyết phục. Ta nguyện ánh mắt sáng tối chập chờn, nếu như bọn họ có thể rõ ràng cái gì gọi là chiều hướng phát triển, như vậy chúng ta lần này đến đây, cũng chỉ là làm một lần rỗi tay mà thôi. Nếu như bọn họ không hiểu. Lời kế tiếp, Tà Nguyệt không có tiếp tục nói hết, nhưng là hắn muốn biểu đạt ý tứ, đám người bọn họ đều hiểu. Nếu như Hỏa Báo, Phong Kiếm không thất thời, cái kia cũng không sao. Tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, ở Cúc Đấu La khỏe miệng biểu lộ. Ngược lại hiện tại bảy đại tông môn, chỉ là do trăm năm trước bảy đại tông môn thi đấu đi ra. Trăm năm thời gian, Thương Hải Tam Điển, có lẽ so với Thượng Tam Tông tông môn gần như linh, thế nhưng có thể cùng Hạ Tứ Tông so với tông môn, cũng không phải số ít. Nghe được Cúc Đấu La, thế hệ Hoàng Kim bốn người trên mặt cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Mà La Hán trừ cảm thấy hứng thú ở ngoài, cũng là lộ ra một bộ vẻ cân nhắc. Cúc trưởng lão, cái kia có thể sánh được Hạ Tứ Tông đều có cái gì tông môn? Thân là giáo hoàng Bị Bị Đông đệ tử, Hồ Liệt Na ở Bị Bị Đông cái kia học được nhiều nhất, cũng không phải là làm sao tăng lên chính mình tu vi, mà là học tập Bị Bị Đông xử lý như thế nào võ hồn điện kích cỡ công việc. Vì vậy đối với Cúc Đấu La, nàng rất muốn biết. Kỳ thực ở Đặc Lạ Dỗ công quốc phụ cận, còn có một chỗ gọi là Long Hưng thành thành thị, nơi đó có một cái tông môn, gọi là Thánh Long Tông. Tông môn thực lực tuyệt đối không kém gì Tượng Giáp Tông. Thánh Long Tông ở Long Hưng thành. Nghe được Cúc Đấu La, Hồ Liệt Na âm thầm ghi nhớ, Tà Nguyệt cùng Diễm thì lại không để ý lắm, bởi vì chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Ngược lại là La Hán, trong mắt lóe qua một tia tinh mang. Thánh Long Tông, La Hán đương nhiên là biết. Có điều hắn không nghĩ tới Thánh Long Tông dĩ nhiên ở Tinh La Đế quốc phát triển, hơn nữa ở khoảng cách Đặc Lạ Dỗ công quốc không xa Long Hưng thành. Thánh Long Tông chính là ở mười mấy năm sau, đương nhiệm Thượng Tam Tông vừa ẩn một tàn một diện tình huống, do Võ Hồn Điện lại mở ra bảy đại tông môn thi đấu, lựa chọn ra đời tiếp theo bảy đại tông môn đứng đầu. Thánh Long Tông, truyền thừa Võ Hồn Bạch Giáp Địa Long. Tông chủ Thác Bạt Hi Tu Vi, cùng Hô Diên Trấn cách biệt không có mấy, đều là 89 cấp hồn đấu la, cách Phong Hào đấu la cũng chỉ có cách xa một bước. Càng có đồn đại, bọn họ lão tổ, người đầu tiên nhận chức Thánh Dụ Tổ Lọ là Đấu La Điện Tam Cung Phụng, thực lực cao đến gần đẳng 97 cấp. Coi như là giả, cũng có thể thấy được Thánh Long Tông tiềm lực. Chỉ ít tương lai Thác Bạt Hi có thể ở Võ Hồn Điện trợ giúp dưới thăng cấp Phong Hào đấu la, dù cho thực lực ở Phong Hào đấu la ở trong lớp đáy, cái kia tông môn cũng so với Hỏa Báo Họa Phủ Kiếm mạnh hơn không ít. Trong đầu nghĩ một ít chuyện đồng thời, Cúc Đấu La liền dẫn thế hệ Hoàng Kim đoàn người đồng thời tiến vào Hỏa Vân Thành bên trong. Đương nhiên, vào thành cửa thành thuế là ắt không thể thiếu. Ấn đầu người tính, kỳ hoa nhất là, phàm là có ngựa, ngựa cũng coi như. Có điều La Hán đoàn người lệ thuộc vào Võ Hồn Điện, bọn họ thân phận vừa mới hiện ra, binh sĩ không có làm ngăn cản, thuận lợi vào thành. Tiến vào Hỏa Vân Thành sau khi, mấy người hướng về Hỏa Báo Tông tông môn đi đến. Bởi vì Hỏa Báo Tông là Hạ Tứ Tông một trong, toàn bộ tông môn ở Hỏa Vân Thành bên trong chiếm diện tích cũng không coi là nhỏ, vì lẽ đó không lâu lắm, mọi người cũng đã đi tới đích đến của chuyến này. Đập vào mắt nhìn thấy là một chỗ phủ đệ, tường viện thâm hậu cao to, ở khoảng 4 mét, cửa lầu độ cao càng là vượt qua 6 mét. Trước cửa lớn đứng hai tên nam tử, hai người thân cao đều tiếp cận 1m8, sống lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, La Hán mấy người cách thật xa cũng có thể cảm giác được trên người bọn họ cái tia nóng rực cực kỳ khí thế. Chúng ta đến. Ta Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía thời khắc đó có Hỏa Báo bảng hiệu. Khoe miệng nhẹ nhàng nỉ non, không hổ là Hạ Tứ Tông, đúng là có tiền, lớn như vậy một khối xích hỏa linh ngọc liền đem ra làm bảng hiệu. Ca, ánh mắt của ngươi cũng quá kém. Hồ Liệt Na khinh thường nhíu môi, không nói chúng ta trước đây đi thất bảo Lưu Ly Tông, dù cho là chúng ta Võ Hồn Điện một cái sân hoành phi, đều không thể so này Hỏa Báo Tông bảng hiệu làm được kém. Lắc lắc đầu, Tà Nguyệt cũng không muốn nhiều lời. Chính mình này muội muội ánh mắt, đúng là càng đổi vượt điều. Các ngươi nói, Hỏa Báo Tông sẽ lấy cái gì quy mô tới đón tiếp chúng ta đây? La Hán trên dưới đánh giá một phen, phát hiện này hai cái gác cổng đệ tử thực lực ngược lại cũng không tồi, càng đều là hồn tông tu vi. Hừ, chúng ta nhưng là Võ Hồn Điện. Nghe được La Hán, Diễm hai tay vẫn ôm trước ngực, trong giọng nói tiết lộ mấy năm qua nuôi lên đến ngạo khí. Dưới cái nhìn của hắn, Hỏa Báo Tông mà thôi. Cùng lúc đó, Cúc Đấu La không có nhiều lời, chỉ là tay phải hơi vừa nhấc, một tấm lệnh bài vút ra. Liên này một cái động tác đơn giản, liền khiến mới vừa cũng bởi vì La Hán đoàn người đến mà nghi ngờ không thôi hai tên đệ tử nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Các loại tiếp nhận lệnh bài sau, càng là thất thố. Một tên nam tử trong đó vội vã rời đi, mà một người khác nam tử nhưng là vội vã đi tới trước mặt, đưa còn Cúc Đấu La lệnh bài, tiến lên cùng kính hành lễ. Ngài tốt, tôn kính Võ Hồn Điện trưởng lão, hoan nghênh Võ Hồn Điện tiền bối đến ta Hỏa Báo Tông. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 110, Hỏa Báo Tông. Cúc Đấu La Nguyệt Quan phất phất tay, sắc mặt bình thường. Khiến tông tông chủ có thể thu được ta Võ Hồn Điện bài thiếp. Phụ trách nên tiếp Hỏa Báo Tông con cháu không khỏi cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, hắn chỉ là một cái trong tông môn gác cổng đệ tử mà thôi, làm sao có khả năng biết tông chủ có hay không thu được Võ Hồn Điện bài thiếp việc. Trong lòng tuy ở bán thầm, nhưng ở bề ngoài cũng không dám toát ra đến, đem đầu thấp đến mức càng thấp hơn, hầu như là nhắm mắt nói, chắc hẳn tông chủ đang đợi giải lao tiền bối đến đây. Chúng ta đã có người đi bẩm báo, rất nhanh tông chủ liền ra tới nên tiếp. Lúc này bên trong tòa phủ đệ, trước một tên gác cổng đệ tử đã đem tin tức tầng tầng báo cáo. Rất nhanh, võ hồn điện một tên trưởng lão mang người đến tin tức, liền chuyển tới Hỏa Báo Tông tông chủ trong tai. Người nói cái gì? Người đã đến. Hỏa Báo Tông tông chủ nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Xoay tay phải lại, một phong bái thiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối với võ hồn điện đến, kỳ thực từ lúc bái thiếp đến thời điểm hắn liền đã biết. Vì chuyện này, hắn càng là phái người đi tới, cùng Phong Kiếm Tông tông chủ thương nghị qua. Nhưng mà tính đến cho đến nay, nhưng vẫn không có chiếm được Phong Kiếm Tông trả lời. Không nghĩ tới này còn không thương thảo cái một, hai, người liền đến. Đáng chết Tượng Giác Tông. Tức đến nổ phổi âm thanh, bật thốt lên. Nếu không là Hô Diên trấn cái kia lão gia hỏa, chúng ta Hạ Tứ Tông làm sao có khả năng như thế bị động. Dĩ nhiên sớm đáp ứng võ hồn điện, phụ thuộc vào nó, điều này làm cho chúng ta Hỏa Báo Tông làm sao có thời giờ lựa chọn. Đối mặt chính mình tông chủ tính tình nóng nảy, đến đây báo cáo tông môn đệ tử căn bản là không dám xúc lông mày. Nhưng nghĩ tới võ hồn điện trưởng lão còn chờ ở bên ngoài, chỉ có thể yếu ớt nói câu: "Cái kia tông chủ, chúng ta muốn bọn họ trở về sao?" Nay vừa nói, xung quanh trở nên như cùng chết vong giống như yên tĩnh. Hỏa Báo Tông tông chủ nguyên bản còn ở tức giận mắng lời nói, cũng là im bặt đi. Hắn nhìn về phía tên này Hỏa Báo Tông đệ tử, ánh mắt liền như là ở xem một cái đại thông minh như thế, nhất thời không có gì để nói. Mà tên đệ tử này thấy thế, dĩ nhiên mở miệng lần nữa: "Tông chủ, chúng ta có muốn hay không nên tiếp bọn họ?" Người thằng ngu. Phình một tiếng, tên đệ tử này bị một cước đá bay. Hỏa Báo Tông tông chủ cả người, liền dường như một tòa núi lửa bộc phát như thế. Con mắt nhìn chằm chằm như thế đệ tử. Hiện tại hắn rất hoài nghi, đệ tử này đầu óc đến tuột cùng là làm sao giải? Nhường một tên võ hồn điện trưởng lão trở lại, cho hắn bị đóng sầm cửa trước mặt. Đây là không có nào ạ? Trong thiên hạ, dù cho là giáo hoàng cũng không dám như thế. Người đến, không nghĩ tới nhiều để ý tới tên này tông môn đệ tử, hiện tại trọng yếu nhất là xử lý tốt võ hồn điện trước đi tới nơi này sự kiện. Nói cho cùng, lần này bọn họ đến đây, tuyệt đối là lai giả bất thiện loại kia. Tông chủ, thông báo trưởng lão, võ hồn điện trưởng lão đến đây bái phỏng. Làm bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời, mấy người theo ta cùng lên tiếp. Dứt lời, thu dọn tốt chính mình quần áo sau, lại gọi một tên tông môn tâm phúc, đối với hắn dặn dò, đem việc này báo cho Phong Kiếm Tông. Thông qua truyền tin, chắc hẳn bọn họ rất nhanh có thể biết được tin tức. Là, dặn dò tốt cấp dưới, Hỏa Báo Tông tông chủ biểu hiện nghiêm nghị. Sau đó, liền hướng về tông môn cửa lớn phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Hỏa Báo Tông tông môn ở ngoài. Ngươi nói này Hỏa Báo Tông đến tuột cùng sẽ nghĩ như thế nào? Đi vào hướng về tông chủ báo cáo người, một chốc chưa có trở về. Lưu lại tên kia gác cổng đệ tử cũng ở Cúc Đấu La vô hình dưới áp lực, run lẩy bẩy, không dám có nhúc nhích chút nào. Nhìn thấy Cúc Đấu La một bộ không thèm để ý vẻ mặt, La Hán mấy người cũng là mượn cơ hội này, lẫn nhau nói chuyện phiếm lên. Bọn họ tất nhiên sẽ thần phục ở võ hồn điện dưới chân. Diễm một lời khí, hiện lộ hết kiêu ngạo tư thế. Hai tay vẫn ôm trước ngực, cũng là một bộ không coi ai ra gì. Đương nhiên, La Hán ba người cũng là sẽ không tưởng thật. Muốn một cái tông môn thần phục, cũng không dễ dàng. Hồ Liệt Na lắc lắc đầu, suy tư một lát sau, ta nghe lão sư nói qua, lần trước có thể thành công mời chào Tượng Giác Tông, là nắm lấy bọn họ uy hiếp. Cái kia Hỏa Báo Tông uy hiếp lại là cái gì? Đối với Hồ Liệt Na cái nhìn, La Hán không tỏ rõ ý kiến. Đang lúc này, Cúc Đấu La trên tay nắm hoa kính động tác hơi dừng lại một chút, lập tức phất tay cong lên, xem ra, đến. Lời còn chưa dứt, liền nghe một cái thanh âm hùng hậu từ Hỏa Báo Tông bên trong tòa phủ đệ truyền đến, hóa ra là Cúc trưởng lão đến, Viêm Mộ lại lần nữa không nên đón từ xa, nhìn Cúc Đấu La miệng hạ thông cảm nhiều hơn. Cúc Đấu La nghe được lời nói này, mới vừa giếng cổ không dao động trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhạt, tuy rằng nụ cười không coi là thật, nhưng mặt mũi nhưng là cho đủ, Viêm tông chủ, có khỏe hay không a? Mở rộng trong cửa lớn, một cái mái tóc màu đỏ, nhưng tóc mai điểm bạc người trung niên từ bên trong đi ra, này người sắc mặt hường hào, nhưng từ hắn động tác nhưng có thể thấy được mạnh mẽ tư thế. Miễn hạ đến, có thể nói rồng đến nhà tôm. Viêm tông chủ hơi cong tay, vẻ mặt cung kính. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào La Hán đoàn người trên người. Và mượn tình báo của bọn họ, trước mắt này bốn tên hồn tông thân phận, Hỏa Báo Tông tông chủ tự nhiên là nhận ra rõ ràng. Đây chính là võ hồn điện thế hệ hoàng kim đi. Cúc Đấu La không có lên tiếng, chỉ là hơi gật đầu. Nhưng La Hán mấy người nhưng chủ động đi lên trước, cung kính mà đi lên trước, hướng về Hỏa Báo Tông tông chủ thi lễ một cái, gặp Viêm tông chủ. Viêm tông chủ, không mời chúng ta đi vào nói chuyện sao? La Viêm mỗ hồ đồ, miện hạ, xin mời. Liên Cúc Đấu La liền ở Hỏa Báo Tông tông chủ dẫn dắt đi, bước vào Hỏa Báo Tông phủ đệ, La Hán đoàn người cũng không ngoại lệ. Có điều theo bọn họ tiến vào, bốn người liền bị ngăn cách. Ngăn cách bọn họ, không phải người khác, mà là Cúc Đấu La. Tuy rằng cũng không biết giờ khắc này hắn cùng Hỏa Báo Tông tông chủ trò chuyện cái gì, thế nhưng thông qua La Hán mấy người quan sát, lại phát hiện Hỏa Báo Tông tông chủ vẻ mặt cũng không phải tốt đẹp như vậy. Nhưng mà Cúc Đấu La đối với này cũng không có nhiều lời, trái lại là một bộ thản nhiên tự đắc vẻ mặt, phản phất hiện tại tất cả quyền quyết định đều giao cho Hỏa Báo Tông tông chủ trên tay. Chờ đến mấy người đến Hỏa Báo Tông đánh phòng khách thời điểm, liền nhìn thấy Hỏa Báo Tông các đại trưởng lão, cũng chính là hồn thánh cấp bậc, thậm chí số ít hồn đấu la cấp bậc hồn sư đã tụ hội một đường. Xem tư thế, dường như chờ đợi đã lâu. Giờ khắc này, Cúc Đấu La cũng triệt hồi ngăn cách hồn lực. Tuy rằng đã kết thúc, nhưng trò chuyện cũng đã gần như. Theo Hỏa Báo Tông các trưởng lão đối với Cúc Đấu La thi lễ một cái, đoàn người mới phân chia chủ ngồi xuống. Đương nhiên, như Cúc Đấu La vị này võ hồn điện trưởng lão cùng Hỏa Báo Tông tông chủ đều là ngồi ở vị trí đầu vị, mà La Hán các loại thế hệ hoàng kim thì lại ở khách tịch. Có điều đứng hàng vị trí đầu não cũng không phải La Hán, cũng không phải Tà Nguyệt, mà là Hồ Liệt Na một nữ tử. Hành động này không thể nghi ngờ là gây nên Hỏa Báo Tông tông chủ hiếu kỳ, bởi vì này thế hệ hoàng kim bên trong hắn có thể cảm giác được La Hán khí tức mạnh nhất, tiếp theo là Tà Nguyệt, ở sau đó mới là Hồ Liệt Na cùng Diễm. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 111, Phong Kiếm Tông tông chủ. Cúp đấu La Miện Hạ, vị này thân phận là Hỏa Báo Tông tông chủ nội tâm đã có suy đoán. Thế nhưng xuất phát từ lễ độ cùng đánh vỡ bầu không khí, lên tiếng hỏi. Nghe được Hỏa Báo Tông tông chủ nghi vấn, Cúp đấu La hướng về Hồ Liệt Na nhìn lại. Giờ khắc này Hồ Liệt Na thân phận là giáo hoàng bệ hạ học sinh, điểm này đã sớm báo cho thiên hạ. Nhưng mà ngoài ra, vẫn là võ hồn điện thánh nữ, điểm này cũng không có tuyên cáo. Có điều ở võ hồn điện bên trong, mọi người đã sớm rõ ràng trong lòng. Trong lòng thoáng suy tư một hồi, nhân tiện nói: "Vị này thân phận chắc hẳn Viêm tông chủ cũng rõ ràng, có điều ta còn có thể nói cho ngươi, nàng càng là lúc trước võ hồn điện thánh nữ." Thì ra là như vậy. Vừa nghe lời này, Viêm tông chủ đã sáng tỏ. Không trách tên thiếu nữ này sẽ ngồi ở chủ vị. Nếu như vẹn vẹn là hiện nay giáo hoàng đệ tử, trưởng lão đệ tử địa vị không hề so với địa vị của nàng thấp. Viêm tông chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cúp đấu La thả xuống trong tay trà thơm, nhìn thẳng Viêm tông chủ. "Chắc hẳn chúng ta lần này đến đây nguyên do, ngươi đã rõ ràng đi. Tượng Giáp tông đã làm ra quyết định, vậy các ngươi đây?" Ở chén trà khoát lên trên bàn một sát na, Cúp đấu La cười, chỉ bất quá hắn nụ cười khiến người cân nhắc không ra, thế nhưng trong đó lạnh lẽo, nhưng lại như đối mặt trời đông giá rét. Một luồng mạnh mẽ áp lực đột nhiên từ trên người hắn phóng thích mà ra, giống như sóng to gió lớn như thế hướng về Hỏa Báo tông tông chủ và mấy vị trưởng lão, áp bức mà tới. Hành động này chính là đến từ Võ Hồn Điện hạ Ma Huy. Hỏa Báo tông tông chủ trong mắt nộ quang lóe lên, bọn họ Hỏa Báo tông tốt xấu cũng là hạ tứ tông một trong, người Võ Hồn Điện mục đích không thuần không nói, hiện tại càng còn đổi khách làm chủ, đến tột cùng là có ý gì? Có điều vì tông môn, hắn vẫn là đem lửa giận đè xuống. Trong lòng sầu lo cũng là tự nhiên mà sinh ra. Nếu là chỉ dựa vào Hỏa Báo tông chính mình, căn bản không ngăn được Võ Hồn Điện đè xuống quần quần bánh xe, chỉ có cùng Phong Kiếm tông liên hợp. Nhưng cho đến nay, bọn họ nhưng vẫn không có đáp lại. Hồi tưởng lại Võ Hồn Điện bái thiếp phát tới cùng ngày, bọn họ tông môn đệ tử đi tới Phong Kiếm tông, sau khi mang về tin tức. Ai? Phong Kiếm tông trước cửa phủ đệ, hai tên thị vệ lớn tiếng quát lớn. Hỏa Báo tông đệ tử được chính mình tông chủ dặn dò, không dám chậm trễ chút nào, vội vã lấy ra chính mình tông môn lệnh bài, đưa cho hai tên thị vệ, lấy này để chứng minh thân phận của chính mình. Hai người ở lệnh bài lên nhìn lướt qua, Hỏa Báo tông. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, thái độ cũng biến thành nhu hòa. Dù sao hai người bọn họ tông môn, được cho là thế giao. Ski Gian Du Hải Báo tông đến đây chuyện gì? Tên kia Hỏa Báo tông đệ tử thấy thế, vội vàng nói ra ý đương nhiên, đối với hai tên thị vệ tự nhiên không thể toàn bộ bê ra. Ta phụng tông chủ khiến, tìm Phong tông chủ có chuyện quan trọng. Dứt lời, còn lấy ra một phong thư, lấy đó ý đồ đến. Nhìn thấy thư tín lên đặc hữu dấu ấn, hai tên thị vệ cũng xem xảy ra chuyện thái khẩn cấp, không hơn nữa quá nhiều ngăn cản, liền lúc này cho đi, đồng thời còn vội vàng khiến người đi thông báo chính mình tông chủ. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Báo tông đệ tử ở Phong Kiếm tông đệ tử dẫn dắt đi, lên ba tầng hành lang. Hành lang mỗi một góc đều có khắc bạch long trường kiếm phù điêu, dáng vẻ cực kỳ uy vũ. Đến cuối hành lang, Phong Kiếm tông đệ tử liền dừng lại không trước, mà Hỏa Báo tông đệ tử thấy thế, hít sâu một hơi, cung kính nói: "Hỏa Báo tông đệ tử, cầu kiến Phong tông chủ." "Vào đi." Lãnh đạm âm thanh vang lên, Hỏa Báo tông đệ tử đẩy cửa mà vào. Đập vào mi mắt là một người quay lưng cửa phòng, trên tay chính cầm một gió bái thiếp, như núi lớn đứng thẳng. Trầm ngưng khí thế cho Hỏa Báo tông đệ tử cảm giác, liền như là chính mình tông chủ cùng với so với, cũng phải kém hơn mấy phần. Than chỉ trường bào, tóc dài chỉnh tề mà khoác lên ở sau gáy, đứng chắc tay. "Viêm Bạo nhường ngươi tới làm gì?" Thả xuống bái thiếp, trầm ngưng âm thanh vang vọng ở gian phòng. "Phong tông chủ, đây là nhà ta tông chủ thư tín." Hỏa Báo tông đệ tử không dám thất lễ, vội vã lấy ra một phong thư, cung kính cụ đưa cho trước mắt tên nam tử này. Mở ra thư tín, tên nam tử kia vẹn vẹn nhìn lướt qua. "Võ Hồn Điện, nhu đồ không nhỏ." "Có điều." Cầm lấy Võ Hồn Điện bái thiếp, hai bên so sánh bên dưới. "Tượng Giáp tông, Hồ Diên trấn, đến cùng được cái gì?" Đạp đạp. Nam tử đi tới bên cửa sổ, mở ra cửa sổ. Tùy ý tập tập gió lạnh, thổi qua gò má của chính mình. "Ngươi đi về trước, sau khi ta sẽ cho ngươi tông chủ trả lời." Nghe vậy, Hỏa Báo tông đệ tử không khỏi sửng sở. Lập tức, liền trở nên lo lắng lên. Bởi vì ở hắn đến thời điểm, chính mình tông chủ cũng đã phân phó hắn, nhường hắn mang về Phong Kiếm tông tông chủ một đạo tin chính xác. Nhưng là hiện tại, Phong tông chủ, Hỏa Báo tông đệ tử dưới tình thế cấp bách, tiến lên một bước. Có điều một giây sau, một luồng cực kỳ sắc bén khí tức hướng về Hỏa Báo tông đệ tử thân thể kéo tới. Hỏa Báo tông đệ tử chẳng qua là cảm thấy toàn thân mình đều bị xé rách như thế, cả người trở nên vắng vẻ, nhưng cảm giác này chỉ kéo dài mấy giây liền biến mất. Đây chỉ là cảnh cáo. Nam tử lần thứ nhất quay người sang, ánh mắt lạnh lùng. "Ngươi chỉ cần phụ trách truyền lời liền có thể." Rất khó tưởng tượng, một cái trung lão niên người dĩ nhiên có thể dựa vào hồn đấu La Tu Vi, đem tướng mạo của chính mình duy trì đến như vậy anh tuấn. Nhưng Hỏa Báo tông đệ tử sức chú ý, nhưng cũng không ở đây. Giờ khắc này cho Hỏa Báo tông đệ tử cảm giác, chính là một cái sắc bén huyết kiếm, cả người lỗ chân lông cũng bị kiếm khí đâm vào đau đớn. "Y y tiểu thuyết, đã như vậy tại hạ xin cáo lui." Vào giờ phút này, Hỏa Báo tông tông chủ Viêm Bạo thu hồi tâm tư. Phong Kiếm tông trả lời không có tới, Võ Hồn Điện hiện tại đến. Cảm nhận được cúp đấu La khí thế, Viêm Bạo không dám nói, chỉ có thể yên lặng mà dùng khí thế của chính mình, liên hợp chính mình tông môn trưởng lão cùng chống đỡ một vị 95 cấp phong hào đấu La khí thế. Đáng nhắc tới là, cúp đấu La Nguyệt Quan ở một năm trước đã dùng cái kia cây thảo dược, thành công thăng cấp đến 95 cấp. Cúp đấu La ở tạo áp lực, La Hán mấy người đành phải hai mặt nhìn nhau. Hiện tại thực lực của bọn họ quá kém, căn bản không thể nhúng tay. Có điều đang lúc này, cúp đấu La đột nhiên thu lại khí thế. "Hả? Cúp trưởng lão đây là?" Ta Nguyệt thấy cúp đấu La đột nhiên thu tay lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mà La Hán nhưng là trong lòng hơi động, nhìn về phía ngoài cửa. Động tác của hắn hầu như cùng Cúc Đấu La cùng Hỏa Báo Tông mọi người đồng bộ. Có người đến. Nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, lại bị Tà Nguyệt huynh muội nghe được. Ai? Đang lúc này, bên ngoài vội vội vàng vàng đi tới một tên Hỏa Báo Tông đệ tử, đầu tiên là thi lễ một cái sau, bước nhanh đi tới Viêm Bạo bên cạnh, phục ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rồi vài câu cái gì. Làm cho Viêm Bạo cái kia sáng tối chập chờn ánh mắt, tinh quang lóe lên. A rồi rồi, xem ra có khách đến. Cúc Đấu La một lần nữa nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Thượng như cười mà không phải cười ánh mắt, nhìn về phía Viêm Bạo. Viêm Bạo thấy thế, vội vã đem ý mừng thu lại. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lập tức chắp tay, miệng hạ xin lỗi, Phong Kiếm Tông tông chủ Phong Bạch Long tới chơi. Như vậy, kính xin miệng hạ thông cảm nhiều hơn. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 112, thiếu niên, trong giọng nói giao chiến. Hả, Phong Kiếm Tông Phong Bạch Long à? Cúc Đấu La đặt chén trà xuống, sắc mặt như cũ bình tĩnh. Thật giống đối với tất cả những thứ này, hắn sớm có dự liệu. Viêm Bạo đứng lên, nói: "Phong Bạch Long tông chủ tự thân tới, ta thân là Hỏa Báo Tông tông chủ tự đắc lên tiếp. Như vậy, thì miệng hạ thứ ở dưới tạm thời xin lỗi không tiếp được. Viêm tông chủ cần gì chứ?" Cúc Đấu La tay phải nhẹ nhàng vung lên, một luồng nhu hòa hồn lực đem Viêm Bạo hai cánh tay nâng lên, đồng thời còn cười nói: "Người tới dù sao cũng là Phong Kiếm Tông tông chủ, cho dù ta thân là Võ Hồn Điện trưởng lão, cũng không thể kiềm chế thân phận. Nhường ta cùng ngươi cùng đi tới." Dứt lời, liền đứng dậy ra hiệu một cái thỉnh động tác. Thấy Cúc Đấu La đều nói như vậy, Viêm Bạo tự nhiên cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể kiềm chế lại tâm tư của chính mình, đi đầu đi ra. Theo hai người đều đứng dậy, Hỏa Báo Tông các trưởng lão tự nhiên theo ở phía sau. La Hán mấy người cũng không có ỷ vào thân phận mình, đi ở Cúc Đấu La phía sau, tùy tùng Cúc Đấu La đi ra ngoài đón. Mới vừa đến sân nhỏ, ánh mắt của mọi người lập tức liền bị cái kia tướng mạo anh tuấn cực kỳ, nhưng cũng giống như một thanh dấu mối lợi kiếm giống như bóng người hấp dẫn ánh mắt. Chính là Phong Kiếm Tông tông chủ, Phong Bạch Long. Mà hắn Võ Hồn Phong Kiếm, càng là ở theo một ý nghĩa nào đó, không kém gì Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm đạo Trần Tâm Thất Sát Kiếm, thậm chí lạnh lẽo trình độ, còn muốn so với Thất Sát Kiếm càng hơn một bậc. Chỉ có điều bởi hồn lực tu vi chênh lệch, mới dừng lại ở mức độ này. Nhưng coi như vậy, hắn ở hồn đấu la bên trong cũng là đỉnh tiêm. Có điều rất nhanh, như là La Hán bọn tiểu bối này liền đem tầm mắt từ Phong Bạch Long trên người thu lại rồi, bởi vì vô hình bên trong cái kia một nguồn kiếm khí, khiến cho bọn họ con mắt có chút đau đớn. Mục tiêu rời đi, lập tức rơi vào Phong Kiếm Tông đi theo trên người mấy người. Cẩn thận sau khi đến, La Hán bọn họ phát hiện, Phong Kiếm Tông tổng cộng đến 7 người, trừ cầm đầu Phong Kiếm Tông tông chủ Phong Bạch Long ở ngoài, còn có một cái nhìn qua, tuổi cùng La Hán, Hồ Liệt Na bọn họ tuổi không chênh lệch nhiều thiếu niên. Nhất thời, ánh mắt của hắn chấn động. Ồ, La Hán không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao, hán? Thấy La Hán dáng vẻ ấy, Tà Nguyệt lên tiếng hỏi. Cho tới Hỏa Báo Tông cùng Phong Kiếm Tông những trưởng giả kia, cùng với Cúc Đấu La, bọn họ đối với La Hán mấy người không hề rất quan tâm. Chỉ là động tác nhỏ, cũng không cần để ở trong lòng. Mà ngay ở bọn họ bên cạnh Hồ Liệt Na cùng Diễm cũng nhận ra được hai người động tĩnh, dồn dập đem từng người ánh mắt ném hướng bên này. Dù sao La Hán mặc dù nói có thời điểm không đáng tin, thế nhưng ở chuyện nghiêm túc đã luôn luôn là trầm ổn. Hơn nữa ở tình huống như vậy, hắn còn biểu hiện ra rõ ràng kinh ngạc, cũng không biết thấy cái gì, bởi vậy gây nên Tà Nguyệt mấy người hiếu kỳ. Có điều có một chút, nếu như không phải ăn, liền cùng chiến đấu có quan hệ. Cái kia thiếu niên, rất thú vị. La Hán trong mắt xẹt qua một tia tinh mang, mới hắn nhìn thấy Phong Kiếm Tông cái kia thiếu niên thời điểm, không nhịn được đánh giá một phen. Bởi vì hắn cảm thụ được, người này khí tức, cùng bọn họ so sánh cách biệt không có mấy, hiển nhiên cũng là một tên hồn tông cấp bậc hồn sư. Có điều nếu như chỉ riêng như vậy, còn có thể không nhường hắn kinh ngạc. Dẫn đến hắn mới vừa như vậy nguyên nhân, là cái kia thiếu niên ở nhận ra được ánh mắt của chính mình sau khi, cùng hắn liếc mắt nhìn nhau thời điểm, càng nhường La Hán cảm nhận được một luồng cực kỳ thuần túy chiến ý. Nhưng cũng chen lẫn một tia tiếc nuối, tuy rằng chợt lóe lên, nhưng là coi như vậy, cũng là nhường La Hán hắn to lớn lấy làm kỳ. Tiếc nuối? Đây là tại sao? Có điều rất hiển nhiên, cái này Phong Kiếm Tông thiếu niên thực lực tuyệt đối không kém. Không nghĩ tới Phong Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn có nhân vật như vậy. Ở nguyên tắc bên trong, nhưng là xưa nay không xuất hiện. Người nói thú vị. Tà Nguyệt ba người bọn họ theo La Hán ánh mắt nhìn tới, dồn dập nhìn về phía Phong Kiếm Tông cái kia thiếu niên. Có điều so với La Hán, Diễm cùng Hồ Liệt Na ba người, Tà Nguyệt cảm thụ mãnh liệt nhất. Một luồng giạt rào chiến ý ở trong không khí tràn ngập. Cái tên này là ai? Diễm hai tay vẫn ôm trước ngực, đưa khí hơi kinh ngạc. Không biết. La Hán lắc lắc đầu, lập tức lẩm bẩm nói. Có điều này người khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, quần áo trang phục không giống với cái khác năm tên Phong Kiếm Tông hồn sư, nghĩ đến ở Phong Kiếm Tông địa vị không thấp. Huống chi, ngươi nhìn bọn họ tông chủ. Hồ Liệt Na nghe vậy, ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn. Hai bên so sánh bên dưới, dĩ nhiên phát hiện gã thiếu niên này thật giống cùng Phong Kiếm Tông tông chủ Phong Bạch Long, có ba phần giống nhau chỗ. Đã như vậy, lời nói chia hai đầu, giờ khắc này mà trước tiên không nói La Hán bọn họ đối với tên thiếu niên kia thân phận suy đoán, cùng với đối với hắn sản sinh hứng thú, mà Cúc Đấu La bọn họ bên này cũng là bắt đầu trò chuyện. Hỏa Báo Tông tông chủ Viêm Bạo cùng Phong Bạch Long quan hệ, hiển nhiên không phải chỉ riêng nhận thức đơn giản như vậy. Vừa nhìn Phong Bạch Long mang theo 6 người đến đây, nhất thời cười ha ha, sải bước tiến lên liên tiếp. Bạch Long huynh, chúng ta nhưng là có ít ngày không gặp. Như thế nào, gần nhất mấy ngày này, các ngươi còn tính an hảo chứ? Viêm Bạo lời nói, dường như có ý riêng. Mà Phong Bạch Long cũng là bất động thanh sắc đó lấy, nhờ phúc, gần đây tông môn sự vụ không hề rườm rà. Có điều ta ngược lại không biết Cúc Đấu La miệng hạ sẽ ở Hỏa Báo Tông, đúng là Bạch Long thất lễ. Nói, liền đối với Cúc Đấu La hơi thi lễ một cái. Phong tông chủ không cần như vậy. Cúc Đấu La bất động thanh sắc ở Viêm Bạo cùng Phong Bạch Long trên người đảo qua, khóe miệng nụ cười cũng là cho người một loại như có như không.
Vừa vặn, Phong Tông chủ đến, cũng bất cho chúng ta ở bái phòng Song Hỏa Báo Tông sau khi, lại đi Phong Kiếm Tông bái phòng một chuyến.
Có điều Viêm Tông chủ, Phong Tông chủ tuy không thể nói được là đường xa mà đến, thế nhưng ngươi không chuẩn bị thỉnh Phong Tông chủ đi vào ngồi một chút, lại bản sao?
Ánh mắt của hắn rơi vào Viêm Bạo trên người.
Vào giờ phút này, La Hán bốn người đã đem từng người ánh mắt từ tên thiếu niên kia trên người thu hồi. Dù cho là Tà Nguyệt cùng La Hán, còn có cái kia trên người thiếu niên chiến ý cũng đã thu lại.
Bọn họ biết, trong bóng tối đánh cờ cùng giao chiến bắt đầu.
Miễn hạ nói có lý, Bạch Long huynh, xin mời.
Viêm Bạo sắc mặt cũng không có bởi vì Cúc Đấu La đổi khách làm chủ động tác mà phát sinh biến hóa. Trái lại là ở sau đó, đưa tay hướng về phòng khách làm cái thỉnh thủ thế, lập tức lên đường, chuyển động thân thể.
Phong Bạch Long thấy thế, cũng là gật đầu đổi kịp.
Vậy thì quấy dậy, tiến vào phòng tiếp khách, mọi người phân chủ khách ngồi xuống.
Giờ khắc này thế hệ Hoàng Kim, rất tự nhiên đứng ở Cúc Đấu La phía sau, cũng không có lại ngồi xuống.
Hiện tại Phong Kiếm Tông Tông chủ đến, liền đại biểu tình huống bây giờ, bọn họ đã không tư cách.
Bởi vậy, có thể ở này phòng tiếp khách ngồi xuống, cũng chỉ có Hỏa Báo Tông cùng Phong Kiếm Tông Tông chủ, cùng với Cúc Đấu La.
Hỏa Báo Tông sai người dâng trà, nụ cười trên mặt hắn so với cùng Cúc Đấu La ở chung thời điểm, rõ ràng càng thêm sán lạ.
Hắn hướng về Phong Bạch Long hỏi, Bạch Long huynh, có chuyện cứ việc nói thẳng đi.
Dù sao lấy ngươi tính cách, nhưng là có chuyện nói thẳng, vô sự không lên điện tam bảo.
Như vậy, thật giống hoàn toàn không biết chuyện như thế.
Trái lại Cúc Đấu La, một mặt khí định thần nhàn.
Đối với Viêm Bạo lời nói cùng động tác, toàn bộ thờ ơ không động lòng.
Chương 113, ra ngoài Viêm Bạo dự liệu, mê hoặc.
Việc này đúng là cùng Võ Hồn Điện bái tiếp có quan hệ.
Phong Bạch Long cũng không nhiều khách sáo, hắn biết mình đến đang cùng Viêm Bạo tâm ý e sợ mới vừa hắn còn chưa tới đến thời điểm trò chuyện tình huống, đối với Hỏa Báo Tông tới nói cũng không phải rất thuận lợi.
Cúc Đấu La nụ cười như cũ, biểu thị rửa tai lắng nghe.
Lập tức, Phong Bạch Long cũng không kiêng kỵ Cúc Đấu La ở này, trực tiếp mở miệng hỏi thăm Viêm Bạo tình huống, đến tột cùng thương lượng cái gì.
Trước tiên dâng trà đi.
Viêm Bạo liếc mắt nhìn Cúc Đấu La, không nói thêm gì, hô một tiếng sau, sắc mặt nhìn qua càng thêm khó coi mấy phần.
Phong Bạch Long nhíu nhíu mày.
Nội tâm của hắn đã có mấy phần suy đoán, nhưng Viêm Bạo tình huống đến xem hiển nhiên rất không tốt.
Xảy ra chuyện gì?
Ở cùng Cúc Đấu La Nguyệt Quan liếc mắt nhìn nhau, lúc này run lên.
Liên ở quay đầu đem trong lòng ổn định mấy phần sau khi, hỏi.
Viêm Bạo thở dài một tiếng, nhìn về phía Cúc Đấu La.
Hắn biết lời kế tiếp sẽ từ chính mình trong miệng nói ra, có điều hiển nhiên, Cúc Đấu La đối với này cũng sẽ không rất lưu ý.
Hơn nữa hắn ở mới vừa, có thể nói là ôm cùng Phong Bạch Long thương lượng một phen tâm thái đi nên đón hắn, nhưng không ngờ rằng Cúc Đấu La dĩ nhiên cùng hắn đồng thời, dẫn đến mục đích của hắn cũng không có thực hiện.
Lén lút giao lưu, đã là không thể.
Ai, Cúc Đấu La miệng hạ hôm nay, là đại biểu Võ Hồn Điện đến đây đối với chúng ta Hạ Tứ Tông mời, nhường chúng ta gia nhập Võ Hồn Điện.
Viêm Tông chủ, lời ấy sai rồi.
Đặt chén trà xuống, Cúc Đấu La phủ nhận Viêm Bạo nói.
Chúng ta Võ Hồn Điện, chưa từng có nhường Hạ Tứ Tông gia nhập chúng ta Võ Hồn Điện ý nghĩ, Viêm Tông chủ kính xin ngươi không nên hiểu lầm.
Chúng ta Võ Hồn Điện đề nghị, là cùng Hạ Tứ Tông lẫn nhau hỗ trợ.
Lẫn nhau hỗ trợ?
Thuyết pháp này, tại chỗ không có người sẽ tin tưởng.
Cái gì lẫn nhau hỗ trợ, đơn giản chính là dựa vào Võ Hồn Điện, đem Hỏa Báo Tông cùng Phong Kiếm Tông cho cuốn vào Võ Hồn Điện trên chiến xa.
Tuy rằng xem thường Cúc Đấu La cái gọi là lẫn nhau hỗ trợ, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Đối với này, Viêm Bạo vẻ mặt thoáng có vẻ hơi không tự nhiên, lắc lắc đầu, nhìn về phía Phong Bạch Long.
Dáng dấp kia, chính là nhường Phong Bạch Long nắm cái chủ ý.
Trầm ngâm chốc lát, Phong Bạch Long mở miệng.
Nếu như chúng ta phụ thuộc vào Võ Hồn Điện, Võ Hồn Điện có thể cầm được ra cái gì đến đả động đến chúng ta?
Nói cách khác, Phong Kiếm Tông còn có Hỏa Báo Tông dựa vào cái gì ôm rất lớn nguy hiểm, cùng Võ Hồn Điện cuốn vào cùng điều trên chiến xa.
Bạch Long huynh.
Viêm Bạo nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi.
Phong Bạch Long, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn.
Nội tâm hắn nguyên bản ý nghĩ là cùng Phong Kiếm Tông liên hợp lại, từ chối Võ Hồn Điện mời.
Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, nếu như chỉ dựa vào hắn một cái tông môn từ chối, cái kia chính là một cây làm chẳng lên non.
Một khi cùng Phong Kiếm Tông liên hợp, dù cho Võ Hồn Điện ở làm sao bất mãn quyết định của bọn họ, cũng sẽ không đối với Hạ Tứ Tông hai đại tông môn độc thủ.
Dù sao đối với Đấu La đại lục sức ảnh hưởng bày ra ở đây,
hai đại tông môn cùng tiến lùi.
Nhưng là hiện tại nhưng là,
phòng tiếp khách bầu không khí trở nên hơi nặng nề lên, Viêm Bạo cùng Phong Bạch Long, còn có Cúc Đấu La Nguyệt Quan đều không có lại mở miệng.
Viêm Bạo cùng Phong Bạch Long liếc mắt nhìn nhau, cũng mượn cơ hội này, Viêm Bạo còn điên cuồng đối với Phong Bạch Long nháy mắt, muốn biết là tình huống thế nào.
Đồng thời, hy vọng Phong Bạch Long không muốn tự ý quyết định.
Trái lại Cúc Đấu La, thản nhiên tự đắc.
Liếc mắt một cái phía sau La Hán mấy người, đều nhìn thấy mọi người đáy mắt ý cười.
La Hán bọn họ, cũng đội vàng che giấu tốt từng người vẻ mặt.
Nói thật, bọn họ thật sự không phải cố ý cảm giác buồn cười.
Nhưng nhìn đến Viêm Bạo cái kia không dám tin tưởng, dường như đến từ đội hưu đâm lưng vẻ mặt, thực sự là khiến người cảm thấy quá mức thú vị.
Đối mặt Viêm Bạo phản ứng, Phong Bạch Long một tay đè ở hắn, ra hiệu hắn không muốn quá mức kích động, tiếp tục nhìn về phía Cúc Đấu La.
Ta nghĩ Võ Hồn Điện nếu như mời chào chúng ta Hạ Tứ Tông, thế nào cũng phải đưa ra nhất định điều kiện đi.
Lại như đối với Tượng Giác Tông, còn có Hô Diên Chấn tên kia như thế.
Ta rất hiếu kỳ, các ngươi đưa ra cái gì lợi ích,
có thể làm cho hắn liều lĩnh, phụ thuộc vào các ngươi.
Phong Bạch Long nhìn Cúc Đấu La, sắc mặt hòa đạm.
Viêm Bạo thấy thế,
đành phải yên lặng mà thở dài.
Dù sao hiện đang nói cái gì, đều không phải lúc.
Cái này không phải cái gì không thể nói.
Cúc Đấu La cười, chỉ cần Phong Bạch Long đưa ra này nghi vấn, vậy thì đại biểu nội tâm của hắn đã buông lỏng. Như vậy, chiêu kia ôm đồm Hạ Tứ Tông, Hỏa Báo Tông cùng Phong Kiếm Tông, liền có rất lớn khả năng.
Chúng ta hầu như là hứa hẹn hắn, hai vị phong hào Đấu La.
Nữ khí hòa đạm, có thể ở hai vị tông chủ trong thai nhưng là giống như sét đánh.
Dường như một tia chớp, mạnh mẽ tích ở bọn họ trong lòng.
cái này không thể nào. Viêm Bạo hai mắt đã trừng lớn, mà Hỏa Báo Tông các trưởng lão thì lại hô hấp dồn dập lên. Hai tên phong hào đấu la, khái niệm này nghĩa là gì? Dù cho mạnh như lên Tam Tông Lam Điện Bá Vương Long, cũng chỉ có vẹn vẹn một tôn phong hào đấu la. Hai vị, như vậy tượng giáp tông tướng, miễn hạ, quá mức khuyết đại đi. Phong Bạch Long tuy rằng không có Viêm Bạo giống như quá khích cử động, thế nhưng hiển nhiên cũng là không thể tin được. Trong lòng hắn, kỳ thực đã có tính toán, vậy thì là trợ giúp Hô Diên trấn tên kia đột phá phong hào đấu la. Nhưng là hai vị, thực sự ra ngoài dự liệu của hắn. Nếu như Võ Hồn Điện trợ giúp Hô Diên trấn đột phá phong hào đấu la, chúng ta đây tin tưởng. Nhưng còn có một tôn phong hào đấu la đây. Trong mấy mắt, ánh mắt của mọi người tìm đến phía Cúc Đấu La. Đối với này, Cúc Đấu La cũng là không chút hoang mang, một đóa hoa cúc nắm ở trong tay của hắn, cùng sử dụng ánh mắt tán thưởng quan sát. Hai vị không cần phải gấp. Chúng ta Võ Hồn Điện nhưng là cho Hô Diên trấn tôn tử một khối ngàn năm hồn cốt. Hơn nữa nghe Hô Diên trấn nói, hắn tôn tử thiên phú đã vượt qua hắn, càng là được tán thành, vì vậy giáo hoàng bệ hạ ban xuống rồi một khối ngàn năm hồn cốt. Đồng thời còn có thể ở ngày sau trợ giúp hắn tôn tử đột phá phong hào. Dứt lời, Cúc Đấu La tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía mọi người. Giờ khắc này, đứng ở Cúc Đấu La phía sau La Hán đám người, cũng đã thấy hô hấp trở nên gấp gáp tông môn trưởng lão, cùng với ánh mắt đang không ngừng dãy rủa, Hỏa Báo Tông cùng Phong Kiếm Tông tông chủ. La Hán thấy thế, không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm. Bọn họ xem ra là muốn thật là thơm. Hả? Tà Nguyệt Lỗ hai hơi động, kinh ngạc nói, có ý gì? Chính là không chống đỡ được lão sư mê hoặc. Này vốn là cũng không có bao nhiêu người có thể chống đỡ. Muốn biết, cái tiết nhưng là phong hào đấu la, toàn bộ đại lục đứng ở trên đỉnh cường giả. Một khi Hạ Tứ Tông có phong hào đấu la, cái kia địa vị là long trời lở đất. Một bên Hồ Liệt Na tùy theo cúi đầu, ngầm nhẹ giọng nói. Mà nàng lời nói này cũng được La Hán mấy người nhất trí tán đồng. Dù sao phong hào đấu la không phải là rau cải trắng, dù cho là hai đế quốc lớn hợp lại cùng nhau, ở bề ngoài phong hào cũng tuyệt đối không vượt qua 10 cái. Mấy người trò chuyện, tự nhiên không gạt được thân là phong hào đấu la, còn có hồn đấu la, cúc đấu la cùng với hai vị tông chủ, còn có tông môn các trưởng lão. Không thể không nói, Hồ Liệt Na nói đến trong tâm khảm của bọn họ. Dù cho là trước vẫn không đồng ý Hỏa Báo Tông tông chủ Viêm Bạo, cũng là có chút không kiềm chế nổi. Đầy đủ hai tên phong hào đấu la a. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem lại. Chương 114, tiểu bối chiến đấu sắp khai hỏa. Hô. Cưỡng ép kiềm chế lại nội tâm kích động, làm cho sắc mặt khôi phục hòa đạm sau, Viêm Bạo nhìn Cúc Đấu La Nguyệt Quan, do hỏi, Cúc Đấu La Miện Hạ, nếu như chúng ta phụ thuộc vào Võ Hồn Điện, có hay không có thể được Võ Hồn Điện giúp đỡ, nắm giữ hai vị phong hào đấu la? Vấn đề này, Phong Bạch Long cũng đồng dạng lưu ý. Hai vị tông chủ hiện tại không thể nghi ngờ là có phụ thuộc vào Võ Hồn Điện ý nghĩ. Cho tới nguyên nhân, hai vị phong hào đấu la đã đủ. Dù cho là Viêm Bạo, cũng đem lúc trước bất mãn ném ra sau đầu. Hắn vì sao trước không đồng ý, đơn giản chính là phụ thuộc vào Võ Hồn Điện dưới cái nhìn của hắn, tệ lớn hơn lợi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một khi phụ thuộc vào Võ Hồn Điện, có cơ hội có thể làm cho tông môn có hai tên phong hào đấu la. Lớn như vậy lợi ích, đối với bọn họ đã đầy đủ. Nhưng mà đối mặt hai vị tông chủ hỏi thăm, Cúc Đấu La nhưng không chút hoang mang. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ, chủ quyền đã ở trên tay hắn. Đương nhiên, nói đúng ra, hắn vốn là có tuyệt đối tự tin. Hai vị, không nên gấp gáp. Giờ khắc này Cúc Đấu La ánh mắt rơi vào Phong Bạch Long phía sau tên thiếu niên kia trên người, khóe miệng hơi dương lên, sau đó thu hồi. Mà cái này nhỏ bé tự động cũng bị mấy người phát hiện. Trong đó, bao quát La Hán bọn họ. Ở Cúc Đấu La biết hai người đã động lòng sau khi, liền đơn độc dùng hồn lực đem bọn họ tam người bao phủ, lập tức lại ngăn cách ngoại bộ cùng bên trong co âm thanh, tiến hành ngầm trò chuyện. Một bên khác, ha ha, xem ra chúng ta phải có việc làm. La Hán đánh cái ha ha, hiểu rõ hắn ý nghĩ, là cùng cái kia Hô Diên lực như thế đi. Diễm ngữ khí nặng nề, nhìn về phía tên kia cùng tuổi bọn họ, thực lực đại khái đều lẫn nhau bảng thiếu niên, đối với La Hán mới vừa cái kia lời nói ý tứ, hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ ở tâm, có điều Phong Kiếm Tông là tên kia. Như vậy Hỏa Báo Tông đây, sẽ là ai? Không có ai để ý Diễm nghi hoặc. Ngược lại là Tà Nguyệt, chuyển có hào hứng nhìn về phía tên kia, ta muốn. Chắc hẳn hắn thực lực, tổng sẽ không để cho ta cảm thấy thất vọng. Mà đối diện, chú ý tới Tà Nguyệt ánh mắt sau, tên kia đạm mạc vẻ mặt thiếu niên, cũng dùng mắt cá chết giống như ánh mắt, gắt gao định nhìn chằm chằm Tà Nguyệt, nói một câu, ta có thể giết ngươi. Ha ha. Này thật là thú vị. Tà Nguyệt nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Cái tên này, ta muốn định. Này, Tà Nguyệt, ngươi không muốn tự ý làm quyết định a? Đang lúc này, bất mãn âm thanh từ La Hán trong miệng truyền ra. Dù cho cái tên này lại hung hăng, ngươi cũng không thể như vậy. Đúng đấy ca. Hồ Liệt Na tan thành gật gật đầu, lần này ta đứng ở Hán bên này. Dù cho ở như vậy, này cũng không phải chúng ta có thể quyết định, nhất định phải do trưởng lão quyết định. Có thể không ngờ rằng. Không không không. Chỉ thấy La Hán dĩ nhiên lắc lắc đầu, nói, ta ý tứ là tên kia là của ta. Dù sao Hỏa Báo Tông dù như thế nào, cũng chỉ có thể tuyển ra một người. Cái kia muốn là người kia thực lực không mạnh làm sao bây giờ? Ta nếu như sau đó lên, ta không phải đánh đến chưa hết hứng à, vì lẽ đó trước mắt cái tên này, nhất định phải tặng cho ta. Một bên, Diễm Nguyễn Nguyễn. Uy, ngươi là quên ta cùng Nã Na sao? Nhìn mình giống như hàng hóa như thế, bị chọn tới chọn lui. Dù cho thiếu niên bình tĩnh đến đâu, trong lòng cũng là xuất hiện chập chờn. Những người này, lẽ nào là muốn chết phải không? Có điều vì tông môn, hết thảy đều bị hắn kiềm chế lại đến. Cho tới Hỏa Báo Tông vài tên trưởng lão, cũng tức giận không ngớt. Khá lắm. Đây là xem thường chúng ta Hỏa Báo Tông thế hệ tuổi trẻ sao? Giờ khắc này, hồn lực bình chướng bên trong, chắc hẳn hai vị tông chủ đã rõ ràng đi. Không biết bọn họ nói cái gì, chỉ biết Giờ khắc này Cúc Đấu La trên mặt mang theo ý cười. Trái lại Viêm Bạo cùng Phong Bạch Long hai người, sắc mặt nặng nề. Lúc trước cái kia gia nhập Võ Hồn Điện, liền có cơ hội làm cho tông môn nắm giữ hai vị phong hào đấu la vui sướng, cũng đã lặng yên không gặp. Có thể tưởng tượng được, bọn họ đề tài tính chất nghiêm trọng. Trầm mặc quá trình bên trong, Viêm Bạo cho Phong Bạch Long một cái ánh mắt. Liền ở chỉ chốc lát sau, "Miễn hạ, việc này liên quan đến hai người bọn ta đại tông môn sống còn, không thể dễ dàng như thế đoạn tuyệt. Mong rằng miễn hạ có thể tha cho chúng ta một chút thời gian cân nhắc chốc lát." Phong Bạch Long mở miệng, đánh vỡ nặng nề bầu không khí. Lúc này tự nhiên, đối với Phong Bạch Long, Cúc Đấu La không để ý chút nào. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, cân nhắc tông môn tồn vong một chuyện, xác thực đến chú ý thêm. Nếu như bọn họ thật liền như vậy đồng ý, ngược lại vẫn là Cúc Đấu La sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Có điều, nghe được hai chữ này, Viêm Bạo cùng Phong Bạch Long lại lần nữa đem trái tim của bọn họ cho nâng lên. Miễn hạ còn muốn nói gì? Hai vị tông chủ có lẽ có thể bày ra một hồi hai tông thanh niên tuấn kiệt. Dù sao nếu như sau khi quyết định gia nhập Võ Hồn Điện, những kia thanh niên tuấn kiệt thực lực khiến người thỏa mãn, chắc hẳn bởi Hỏa Báo Tông cùng Phong Kiếm Tông gia nhập, hai khối ngàn năm hồn cốt cũng sẽ không keo kiệt. Cúc Đấu La ánh mắt đặt ở tên thiếu niên kia trên người. Sau đó, ngón tay ở trên bàn hơi điểm nhẹ. Hai vị, có thể đừng quên hô di lực. Lời nói này có ý riêng. Dứt lời, liền lui lại hồn lực bình chướng. Nhìn thấy tình cảnh này, La Hán trong lòng hơi động. Đến phiên bọn họ màn kịch quan trọng, liền muốn đến. Đã như vậy, đương nhiên sẽ không nhường miệng hạ thất vọng. Phong Bạch Long trước tiên đứng dậy, hơi cong tay sau nói, đối với miệng hạ đề nghị, ta cùng Viêm huynh còn muốn thương lượng một phen. Có điều trước đó, nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía La Hán mấy người, có lẽ cũng có thể gặp gỡ thế hệ hoàng kim thực lực. Quý dạ. Phong Bạch Long gọi, hiển nhiên là cái kia thiếu niên tên. Phụ thân. Thiếu niên tiến lên một bước, đi tới bên cạnh hắn trở lệnh. Đồng thời, Viêm Bạo cũng là giống to, người đến, đem cái kia hôn tiểu tử gọi vào sân diễn võ. Nói với hắn, có một hồi đấu hồn đang đợi hắn, muốn có thể thắng, một khối ngàn năm hồn cốt. Thời khắc này, mọi người con mắt đều là sáng ngời. Mà Cúc Đấu La cũng dùng có chứa ý cười ánh mắt nhìn hắn. Viêm tông chủ, ta không phải là như thế hứa hẹn. Mà Phong Bạch Long bên cạnh tên thiếu niên kia cũng là đại thể đoán được tình huống. Đã như vậy đối thủ của hắn sẽ là. Ánh mắt ở La Hán cùng Tà Nguyệt trên người hai người sẽ qua. Cho tới Diễm cùng Hồ Liên A, không ở hắn cân nhắc phạm vi. Cúc Đấu La miễn hạ, ta nghĩ con trai của ta cũng sẽ không nhường các hạ thất vọng. Viêm Bạo nhìn La Hán mấy người, ánh mắt kia cho cảm giác của bọn họ lại như đặt ở ngọn lửa nóng bỏng bên trong nướng. Đưa thư đi, đúng không? Vậy ta mọi mắt mong chờ. Cúc Đấu La đối với Viêm Bạo không tỏ rõ ý kiến, chỉ là gật đầu đồng thời nhìn về phía La Hán mấy người, ánh mắt bên trong ý vị không cần nói cũng biết. Dù sao thế hệ hoàng kim, nhưng là Võ Hồn Điện mặt mũi. Có điều một bên Phong Bạch Long, nhưng là nhìn về phía con trai của chính mình, nghiêm túc nói một câu. Bọn họ là thế hệ hoàng kim. Có điều được đáp lại, cũng chỉ có một câu. Ta chỉ tin tưởng ta kiếm. Chương 115, đi tới kiếm đạo phong quý dạng. Vì lẽ đó ta đối thủ là hắn. Hỏa Báo Tông, sân diễn võ. Mọi người đã ở đây quan chiến đài nơi tụ hội, mà đứng ở sân diễn võ phía dưới, chính là La Hán cùng Tà Nguyệt, cùng với trước tên kia lạnh lùng thiếu niên, còn có Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ. Tà Nguyệt nhìn Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ, sắc mặt hòa đạm. Tuổi tác đúng là hơi lớn. Nhìn Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ, lông mày hơi nhíu. Hiển nhiên, Tà Nguyệt đã chọn tốt đối thủ của hắn. Chỉ có điều cái này cái gọi là chọn đối thủ, cũng không phải là tự nguyện chính là. Cái tên nhà ngươi, đúng là cho ta chọn cái đối thủ tốt. Quay đầu, nhìn về phía một bên huýt sáo La Hán. Mà La Hán cũng là giả vờ nghe không hiểu Tà Nguyệt nói mát, một mặt nghiêm nghị đưa ra cái nhìn của hắn, ngươi xem, cái kia Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ cũng đã là hơn 20 tuổi người, hơn nữa còn vừa vặn là khóa này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu dự thi nhân viên. Nếu như ngươi có thể đánh thắng được hắn, vậy thì đại biểu ta đã có tham gia giải thi đấu tư cách. Tà Nguyệt đi về phía trước, lập tức nhảy lên, hầu như chỉ là một cái thoáng thân, liền đứng ở sàn diễn võ trung ương. Tuy rằng ta vốn là cho rằng mình bây giờ có tư cách, nhưng vẫn là muốn thử một chút, không phải vậy ta căn bản sẽ không đồng ý ngươi cho ta chọn đối thủ. Quản ngươi nói thế nào đi. La Hán sơ lược làm bất đắc dĩ nhún vai một cái, biểu thị chính mình cũng không có này ý tứ. Đương nhiên, nếu như lơ là hắn cái kia không ngừng loanh quanh con ngươi, câu nói này độ tin cậy có thể tăng lên không ít. Ngược lại tên kia thiếu tông chủ, về ngươi. Hừ, hy vọng hắn có thể làm cho ta tận hứng. Đang nói chuyện, hai thanh nguyệt nhận đã rơi vào Tà Nguyệt trong tay. Lắc ngón tay Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ, nói, nghe nói Hỏa Báo Tông võ hồn hỏa báo, chính là tốc độ kinh người, hỏa công tăng trưởng, được xưng đứng ở mẫn công hệ võ hồn đỉnh. Vậy hãy để cho ta đến mở mang. Nghe đại danh đã lâu, có điều không muốn nói khoác không biết ngượng. Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ hiển nhiên cũng là một cái tính khí táo bạo, đối mặt Tà Nguyệt cái kia mang theo ánh mắt khinh bỉ, cũng là có chút xấu hổ. Trực tiếp từ dưới đài nhảy lên, một trận ánh lửa chớp qua. Chờ đến hỏa diễm lần nữa biến mất thời điểm, Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ thân hình liền xuất hiện ở Tà Nguyệt đối diện. Hỏa báo võ hồn, bốn cái hồn hoàn, còn có cuồng bạo khí thế, đều ở tuyên cáo hắn mạnh mẽ. Này thiếu tông chủ, quả thực không kém. Trên khán đài, Hồ Liệt Na tìm tòi, giữa hai lông mày toát ra một tia nghiêm nghị. Bởi vì nếu như nàng, tuyệt đối là chàng khổ chiến. Năm tuổi tuổi tác, không phải tốt như vậy vượt qua. Này rất bình thường. Diễm hai tay vẫn ôm trước ngực, có điều vẻ mặt có chút nhu hòa. Dù sao cũng là Hỏa Báo Tông đời kế tiếp tông chủ, nếu như quá yếu, cái kia ta nghĩ chúng ta võ hồn điện cũng không có mời chào cần thiết. Lời không phải như vậy nói. Hồ Liệt Na lắc lắc đầu, cũng tránh cái đề tài này. Dù sao một chuyện, không phải như thế dễ dàng nói rõ ràng. Nàng quay đầu, nhìn về phía La Hán cùng tên thiếu niên kia, cũng chính là Phong Kiếm Tông thiếu tông chủ trốn chiến trường kia. Giờ khắc này hai người đã lần lượt lên đài, nàng muốn nhìn một chút cái kia thiếu tông chủ có tiếng đường. Cái kia Phong Quý Dạ tuổi tác cùng bọn họ lẫn nhau bảng, nhưng nhường ca ca của mình cùng La Hán tranh cướp lẫn nhau, như vậy thực lực tất nhiên không kém. Mà thứ đang xem, cũng tuyệt đối so với một bên khác mạnh. Cho tới Tà Nguyệt có thể hay không thua. Điểm này, Hồ Liệt Na chưa từng có nghĩ tới. Vào giờ phút này, sân diễn võ một bên khác. Phong Quý Dạ vừa nói, hắn cái kia nguyên bản đạm mạc con người, đột nhiên thần thái phương ra, đó là một loại tràn ngập chấp nhất của nhiệt, mà lúc này hai mắt của hắn bên trong, tựa hồ cũng chỉ có trong tay thanh kiếm này. Hai vàng, hai tím, bốn cái hồn hoàn đồng bền bay lên. Thời khắc này, La Hán tâm thần vì đó chấn động. Hắn cái ánh mắt này, tốt điên cuồng. Ha ha, lấy kiếm nhập đạo, cùng kiếm đấu la như thế à? Cảm nhận được Phong Quý Dạ trạng thái, lại thêm vào hắn lúc trước nhìn thấy Trần Tâm, từ trên người hắn cảm nhận được khí tức, hai người so sánh sau tương đương quen thuộc, làm cho La Hán không khỏi nheo mắt lại. Thứ nhất hồn hoàn sáng lên, hai cánh tay bị kim quang sương mù bao phủ, ở chiến đấu chính thức khai hỏa trước, Phong Quý Dạ dĩ nhiên xưa nay chưa thấy đánh vỡ một chữ đáng giá nghìn vàng phương thức nói chuyện. Ta cùng kiếm đấu la không giống nhau. Ở ta trở thành phong hào đấu la trước, kiếm đạo danh hiệu về hắn. Chờ ta trở thành phong hào đấu la sau, kiếm đạo danh hiệu về ta. Ha ha ha, có khí phách lắm. Nghe được Phong Quý Dạ đã vậy còn quá nói, một vệ tinh quang từ La Hán trong mắt lộ ra, lập tức tiếng cười lớn truyền ra. Có điều, này không phải là đối với Phong Quý Dạ trầm trọng, mà là hưng phấn. Không đợi Phong Quý Dạ tiếp tục nói cái gì, La Hán thân thể đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Phong Quý Dạ mãnh kích mà tới. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái vết chân giống như cái hố. Thật nhanh. Bởi vì dự liệu được La Hán công kích, tuyệt không tầm thường cùng cấp hồn sư dễ dàng như vậy ứng phó, vì lẽ đó ở La Hán triển khai mãnh công trong nháy mắt, Phong Quý Dạ ngay đầu tiên căng thẳng thần kinh. Màu vàng hai cánh tay, màu trắng vầng sáng tùy theo bao phủ. Chỗ đi qua, không khí phát sinh một trận kịch liệt ma sát cùng tiếng nổ đùng đoảng. Không có bất kỳ dấu hiệu, Phong Quý Dạ trong tròng mắt phảng phất có hai tia chớp như thế nhìn chăm chú mãnh kích mà đến La Hán. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn thân thể đã dường như một đạo kỳ dị tia sáng, kề sát mặt đất hướng về La Hán lao đi. Này dường như một đạo trượt tia sáng, tốc độ nhanh chóng, không thua Tà Nguyệt. Hai tay cầm kiếm, phong kiếm quét ngang. Hồn khí cũng ở trong quá trình này, tùy theo dùng ra. Mà liền như là Phong Quý Dạ vung kiếm động tác như vậy, ngay ở phong kiếm quét ngang trong nháy mắt, thiết quyền ở giữa, nổ tung nát đầu mang vào nổ tung, ở ngoài tăng kinh khủng sức mạnh, khiến Phong Quý Dạ chỉ cảm thấy hai cánh tay một trận mất cảm giác, bàn tay lại như muốn bị xé rách giống như. Có điều này đánh kích, cũng làm cho Phong Quý Dạ hiểu rõ một chút. Sức mạnh hắn không phải là đối thủ, bởi vậy không thể địch lại được. Mà Phong Quý Dạ không dễ chịu, là hắn cũng không phải không có chuyện gì. Bước lui Phong Quý Dạ, giơ tay nhìn về phía năm đấm. Chỉ thấy năm đấm nơi, bị hắn xé rách một đạo lỗ hổng, tuy rằng vết thương không sâu, hơn nữa rất nhanh liền khôi phục trở lại. Nhưng như vậy thương tổn, nhưng là Tà Nguyệt cũng không thể dễ dàng mang cho hắn. Phong kiếm à, thực sự là khuyết đại công kích. La Hán không một chút nào tức giận, trái lại hưng phấn dị thường. Xem ra, ngày hôm nay có thể đánh tận hứng. Ha ha ha. Cùng lúc đó, sân diễn võ quan chiến đài lên. Phong tông chủ, lệnh lang thực sự là không được a. Cúc đấu la một mặt ý cười, nhìn chăm chú Phong Bạch Long. Phong hào trước là Trần Tâm, Phong hào sau là Quý Dạ. Chỉ là tiểu nhi ăn nói ngông cùng thôi. Phong Bạch Long ngữ khí hòa đạm, tứ nhi tử cái kia thu hồi ánh mắt. Nay không phải là cùng nôn, nói không chắc thật có cơ hội đây. Cúc đấu la nụ cười khó có thể cân nhắc, chỉ thấy hắn tiếp tục nói, lệnh lang hiện tại thật không tệ. Nếu như Phong Kiếm Tông đồng ý phụ thuộc vào võ hồn điện, như vậy vạn năm hồn cốt có lẽ có cơ hội. Nghe vậy, Phong Bạch Long trong lòng run lên. Một bên Viêm Bạo cũng là cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng bọn họ như cố gắng giữ tỉnh táo, hơi cong tay, kính xin miệng hạ nhường chúng ta thương nghị một phen. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại chương 116, thứ 4 hồn kỹ, trọng kiếm vô phong. Tự không gì không thể. Cúc đấu la chỉ là nhìn lướt qua Phong Bạch Long cùng Viêm Bạo, liền đưa ánh mắt chuyển đến trên diễn võ trường, đặc biệt La Hán cùng Phong Quý Dạ chiến đấu. Này Phong Quý Dạ, thực sự là cái thiên tài. Đối với khích lệ, Phong Bạch Long hai người cũng không hề để ý. Bởi vì bọn hắn bây giờ, trong đầu hiện lên đều là Cúc đấu la cái kia tựa như cười mà không phải cười. Liên quan với hai đại tông môn có hay không muốn phụ thuộc vào võ hồn điện chuyện này, bọn họ nhất định phải tiến hành thương nghị. Viêm Minh, nói chuyện đi. Phong Bạch Long thở dài, liếc mắt một cái Cúc đấu la. Sau đó đưa tay, đối với Viêm Bạo ra hiệu, đến bên cạnh trò chuyện với nhau. Nhìn hai người rời đi, Cúc đấu la chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó liền không khắp nơi ý bởi vì dưới cái nhìn của hắn, hai tên tông chủ giao nói chuyện gì cũng đã không trọng yếu. Bởi vì chỉ cần là người thông minh đều có thể thấy được, gia nhập võ hồn điện là tốt nhất. Lập tức, ánh mắt của hắn lại lần nữa tìm đến phía sân diễn võ. Có điều đã lâu, lẩm bẩm nói, cái kia Phong Quý Dạ thiên phu thực sự là kinh người. Có thể thành hay không vì là cái kế tiếp kiếm đạo Trần Tâm đây, thực sự là kinh người sức phòng ngự. Nhìn mình công kích, khó có thể tiến công. Dù cho là đạm mạc Phong Quý Dạ, cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Liền ngay cả hắn thái độ, cũng tại lúc này bắt đầu chuyển biến. Đệ tam hồn hoàn sáng lên, mà ở lúc này, La Hán lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, lại là một quyền vung ra. Thế nhưng lần này, chưa kịp La Hán chạm được Phong Quý Dạ, Phong Quý Dạ đệ tam hồn kỹ liền rơi vào La Hán quyền phong bên trên. Tuy rằng đệ tam hồn kỹ công kích lạnh lẽo cực kỳ, hơn nữa còn là trực tiếp rơi vào La Hán trên người, thế nhưng cũng không có đánh trúng huyết đục thực cảm giác. Bởi vì, khối sắt, xúc ý võ trang. Ở thời khắc sống còn, La Hán dựa vào ngươi làm ý thức chiến đấu, làm ra đúng lúc phản ứng. Đem bắp thịt toàn thân điều động, đồng thời ở phong kiếm hạ xuống vị trí, bao trùm xúc y võ trang tiến hành cùng phong ngự, mặc dù là ở phong kiếm lạnh lẽo cực kỳ tình huống, cũng có thể ở hắn đánh trúng trước một khắc suy yếu kiếm khí lạnh lẽo. Có điều coi như vậy, La Hán liên tục công kích cũng xuất hiện cản trở. Nắm lấy cơ hội này, Phong Quý Dạ theo bản năng mà nắm chặt chuôi kiếm. Nhưng ngay ở hắn chuẩn bị tiến hành công kích trong nháy mắt, cảm nhận được nguy cơ, La Hán Thiết Quyền hơi dừng lại một chút. Thế nhưng tiếp theo, giang quan cắn chặt, bắp thịt nổi lên. Trong nháy mắt, La Hán con ngươi bên trong thậm chí bắn ra một chút khiến người run rẩy hào quang, cố nén cản trở cảm giác, hoặc khối sát, đem bắp thịt điều động. Cưỡng ép đưa ngón tay nhắm ngay Phong Quý Dạ. Đột nhiên, ở Phong Quý Dạ khó có thể tin ánh mắt bên trong, nguyên bản nên cản trở động tác, càng lại lần nữa chuyển động. Có điều làm hắn khiếp sợ hơn là, La Hán cái kia ngón tay, lấy một loại khó có thể tin phương thức, phát động một kỹ. Xúc ý võ trang bao trùm, kim quang lượn lờ đồng thời, một luồng nồng nặc hồn lực theo ngón tay, lan truyền đến đầu ngón tay. Một giây sau, bay chỉ liền thương. Từng đạo to bằng đầu ngón tay sóng trùng kích, đột nhiên hình thành. Bỏ qua phòng ngự, xúc ý võ trang cùng lục thức xỉ gặng sức mạnh đồng thời bạo phát. Không chờ Phong Quý Dạ phản ứng lại liền bị đánh trúng. Ầm ầm ầm. Vụ, oeng. Huyết kiếm từng đạo báo tô ra, cả người liên quan bị đánh bay. Bùi mù càng bị gây nên. Ngay ở Phong Kiếm Tông theo tới vài tên tông môn đệ tử nhìn thấy tình cảnh này đủ, nhíu lên lông mày vì là chính mình thiếu tông chủ lo lắng lên. Có điều rất hiển nhiên, sự lo lắng của bọn họ dư thừa. Ở đây trời bụi trần bên trong đứng lên, Phong Quý Dạ ngừng lại chảy xuôi máu tươi. Cảm thụ chính mình thân thể biến hóa, chịu đến bay chỉ liền thương xung kích đau xót, dường như ở thời khắc nhắc nhở hắn. Mà đồng thời ở nơi này, hắn trong ánh mắt kia cũng là thêm ra một chút nghiêm nghị. Quả nhiên rất mạnh mẽ, xem ra cần phải dùng thứ 4 hồn kỹ. Mà ở La Hán đối diện, liếc mắt nhìn chính mình trên nắm tay cái kia sâu thấy được tận xương, nhưng cũng đã ở tự lành vết máu, lại liếc nhìn Phong Quý Dạ sau, La Hán khỏe miệng nụ cười không giảm. Nguyên lai mới nãy, hắn dùng bay chỉ liền thương công kích xong Phong Quý Dạ sau khi, phản ứng lại Phong Quý Dạ, đúng lúc vung lên phong kiếm, trên trình độ lớn nhất đem hồn lực truyền vào. Cũng một kiếm chém ra. Này mới cho La Hán trên tay lưu lại vết sẹo. Thời khắc này, vừa xa người thường sức chịu đựng hạ diện lìn cao tốc phân bố, La Hán ở dưới sự kích thích, chiến ý lại lần nữa tăng vọt. Liền, hắn về phía trước lại lần nữa bước ra một bước. Có điều có người động thủ, nhưng càng nhanh hơn. Phong Quý Dạ con ngươi chính lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Thứ 4 hồn kỹ, trọng kiếm vô phong. Theo tử quang long lánh, Phong Quý Dạ tuy rằng vẫn là cầm trong tay phong kiếm, nhưng khí thế của hắn cũng tại lúc này phát sinh thay đổi. Đặc biệt trên tay phong kiếm cũng cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Nếu như nói trước là còn như dao gió, vậy bây giờ gần giống như một ngọn núi cao. Nhường ngươi xem một chút, không giống nhau kiếm. Dứt lời, hai tay cầm kiếm Phong Quý Dạ động. Tuy rằng hắn tốc độ rõ rệt lúc trước chậm không ít, nhưng hắn cho người cảm giác so với lúc trước hết thảy công kích đều cường đại hơn. Cái kia nhìn như chậm chạp, trầm trọng phong kiếm lập tức quét ngang. Ở phong kiếm chầm chậm quét ngang quá trình bên trong, kiên cố trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu đến mấy mét khe, đồng thời bạn theo Phong Quý Dạ thân hình trượt vẫn kéo dài, càng ngày càng sâu. Ở Phong Quý Dạ lắc mình mà ra trong nháy mắt, phản phất là chịu đến khí thế kéo, La Hán cũng động. Hắn cảm giác được đòn đánh này mạnh mẽ, nếu như trốn, lấy hắn tốc độ dễ như ăn cháo. Thế nhưng cường đại như vậy công kích, hắn nếu như không tự mình đi thử xem, chẳng phải là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Chân trái của hắn đột nhiên về phía trước bước ra một bước, nhưng cũng không có như Phong Quý Dạ như vậy lao ra, làm hắn chân trái rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất bắn ra một tiếng trầm thấp vang trầm. Thân thể nửa chuyển, nắm đấm nắm chặt. Tựa hồ hết thảy tất cả đều là diễn luyện tốt như thế, làm cái kia phong kiếm rốt cục quét ngang mà tới đồng thời, La Hán thân thể cũng rốt cục quay lại, hắn cái kia màu vàng phải quyền, cùng cái kia phong kiếm mũi kiếm đột nhiên va chạm vào nhau. Làm cái kia quyền kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt, lấy va chạm điểm làm trung tâm, chu vi mười mấy mét vuông không khí phảng phất đều sụp đổ như thế, hết thảy đều trở nên vặn vẹo mà không chân thực. Cứ việc, đây chỉ là duy trì nháy mắt. Quyền cung kiếm, ở va chạm sau rằng có khoảng chừng một giây. Sau một khắc, một tiếng kịch liệt nổ vang đột nhiên nổ vang. Oeng. Lấy hai vào va chạm chỗ làm trung tâm, mặt đất xuất hiện rạn nứt, sụp đổ, trong nháy mắt hướng ra bên ngoài kéo dài, đầy đủ kéo dài ra đường kính hơn 10 mét mới dần dần thu lại. La Hán cùng Phong Quý Dạ cũng đồng thời bay ngược. Phong Quý Dạ giờ khắc này, hai tay gắt gao nắm chặt phong kiếm chuôi kiếm, bàn tay nơi máu tươi chảy ròng ròng, không còn nữa lúc trước phong thái. Mà La Hán tình hình, nhưng là tốt hơn hắn nhiều lắm. Nói đúng ra, vẹn vẹn chỉ là chật vật. Tuy rằng toàn bộ cánh tay phải ống tay áo đã ở mới vừa lực xung kích bên trong hoàn toàn nổ tung, hơn nữa một ngụm máu tươi cũng từ trong miệng hắn phun mạnh mà ra. Nhưng là, thương thế như vậy không tính là gì. Chỉ cần một bữa cơm, liền có thể khôi phục trở lại. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 117, tháng bại đã phân, quyết định. Ngươi kiếm không sai, thế nhưng còn không kết thúc. Nhìn Phong Quý Dạ đứng dậy, cầm kiếm mà đứng. Hắn liền biết, Phong Quý Dạ này người sẽ không dễ dàng chịu thua. Có điều này, đang cùng hắn ý. A Dễn Lìn bao táp, theo La Hàn chiến ý, đấu trí bao táp, xúc ý võ trang đấu khí màu vàng nóng, không ngừng bốc lên. Chớp chuyển xê dịch, cho người cảm giác phảng phất một tia chớp. Tam trọng hám sơn nát, chen lẫn xúc ý võ trang, nhảy lên thật cao, một cước đạp qua, mãnh liệt kình phong dường như cơn lốc quá cảnh. Tam nói kình lực bạo phát, dùng khiến mặt đất lấy mắt trần có thể thấy bị tàn phá thành đầy đất tường nát. Cầm trong tay phong kiếm, Phong Quý Dạ ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm nghị. Bởi vì mới vừa thương thế đối với hắn mà nói rất nặng, hắn bây giờ chỉ có thể nói là cố nén thôi. Có điều so với cái khác cái gì, hiện tại nên làm sao đỡ trước mắt đòn đánh này mới là Phong Quý Dạ nhất nên để suy nghĩ. Tam trọng kình lực bạo phát, dùng khiến La Hán chỗ đi qua liền như là di động hình người thiên hai, to lớn thân thể liền như là xe đuổi đất. Nay không, chính là một cái nháy mắt trong nháy mắt, La Hán cái chân kia liền đến Phong Quý Dạ trước mặt, mạnh mẽ đá ra. Dựa vào bản năng của thân thể phản ứng, Phong Quý Dạ thân thể bên phải chân đạp đến thời điểm trong nháy mắt miễn cưỡng thoát thân. Thế nhưng làm đánh đổi, trên cánh tay cũng thêm ra một đạo máu ứ động thấm huyết vết thương. Thế nhưng loại thương thế này, đối với chịu đựng bay chỉ liền thương tẩy lệ hắn mà nói liền ra thịt thương cũng không bằng. Một tay cầm kiếm, không chờ La Hán truy kích, hắn liền điều động hồn lực, cách không vung chém. Phong ưng đánh giết. Lạnh lẽo phong kiếm cắt ra không khí, hồn lực biến thành sắc bén chạm kích trên không trung lưu lại một đạo giống như hùng ứng hót vang tiếng vang. Phong quý dạ phản kích, thực sự quá mức ngoài người ta dự liệu. Lực cũ mới vừa tận, lực mới chưa sinh. To lớn vết thương, trực tiếp khắc ở La Hán cái kia không có bao trùm xúc ý võ trang, nhưng cũng dùng ra khối sắt trên lồng ngực. Cảm nhận được kiếm khí cùng hồn lực ở trong cơ thể mình tàn phá, cùng với một cái có thể chém ra khối sắt phòng ngự công kích, hắn cười. Ha ha ha. Tự nghĩ ra hồn kỹ đúng không? Nương theo đâm nhói cảm giác, cùng bản thân hắn cười to, La Hán cả người chiến ý, càng khiến người cảm thấy run rẩy. Liên phảng phất hoàn toàn không có cảm giác đau cùng sợ hãi như thế, cùng bạo ý chí chiến đấu, dường như báo tác bên trong nhấc lên ngập trời sóng lớn biển rộng. Càng quan trọng, La Hán ngực vết sẹo hầu như là ở bị thương sau một khắc, cũng đã ở phong quý dạ sắc mặt khó coi bên trong, hoàn thành cầm máu cũng bắt đầu nhúc nhích thịt mầm bắt đầu khép lại. Rõ ràng là ở trong chiến đấu, bị thương một phương. Nhưng La Hán, phản phất không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Như vậy tình hình, không phải lần đầu tiên. Hỗn đản, tại sao có thể có như thế khuyết đại năng lực? Thời khắc này, phong quý dạ cũng không nhịn được chửi tục. Bởi vì như vậy đấu pháp, quá vô lại. Chính mình đánh chết làm công, đối phương đây, đánh thì đánh, hơn nữa đả thương. Nhưng một lúc nữa đây, ai? Đánh dám không có. Càng đánh, tâm thái liền càng phức tạp. Ngay ở phong quý dạ còn đang suy nghĩ thời điểm, La Hán đã bắt đầu cuối cùng động tác. Cho tới nói tại sao là cuối cùng. Ngươi hồn lực đã còn lại không có mấy đi. La Hán phải quyền nắm chặt, tiếc hận nhìn về phía phong quý dạ. Nay một hồi, đánh đến vốn đang rất tận hứng. Nhưng ngươi thực sự là quá không kéo dài. Xem ra, chỉ có thể chấm dứt ở đây. Nay vừa nói, phong quý dạ sắc mặt đen. Có thể rất nhanh, hắn một câu nói đều không nói ra. Bởi vì, cuồn bạo sấm sét, màu trắng vầng sáng. Ở trong khoảnh khắc, bao phủ đùi phải của hắn. Một giây sau, thân hình manh đá ra. Chờ đến phong quý dạ lại lần nữa phản ứng lại thời điểm, La Hán đã ở hắn phía trên. Tiếp theo, Wen cảm nhận được bên kia truyền đến động tĩnh, Tà Nguyệt thu hồi nguyệt nhận phóng tầm mắt tới, sau đó lại đem đầu lại lần nữa xoay chuyển trở về, nhìn về phía một tay chống đất Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ, xem ra bên kia kết thúc. Vậy kế tiếp, liền còn lại chúng ta. Cầm trong tay nguyệt nhận, nhắm thẳng vào Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ. Không hổ là thế hệ hoàng kim. Ta thu hồi lúc trước. Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ chậm rãi đứng dậy, cảm thụ trong cơ thể mình hồn lực thiếu hụt, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Tuy rằng hắn không bị thương cái gì, thế nhưng còn lại hồn lực đã còn lại không có mấy. Nhưng mà Tà Nguyệt đây, xem ra nhưng vẫn là tốt hơn hắn lên một ít. Hiện tại bọn họ thắng bại tình huống 4-6 phân. Đang nói chuyện, Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ đột nhiên một cái đánh úp, đệ tam hồn kỹ sáng lên, cả người hắn dường như hóa thành một chiếc hỏa diễm xe, lấy thế không thể đỡ khí thế đối với Tà Nguyệt phát động xung kích. Chém, ngự. So với Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ bạo phát đệ tam hồn kỹ, Tà Nguyệt đúng là tỉnh táo dùng liền nhau thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ, lấy công thay thủ, lấy thủ đại công phương pháp ngăn trở hỏa diễm xe. Ở ngọn lửa nóng bỏng quay nướng dưới, hai người bắt đầu giằng co. Liên đang quan chiến mọi người cho rằng, Tà Nguyệt sẽ bởi vì hỏa diễm quay nướng mà tiêu hao hồn lực, Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ sẽ dùng phương pháp kia, đến hao đổ Tà Nguyệt thời điểm, chiến đấu biến số vào lúc này phát sinh. Đột nhiên, Tà Nguyệt giá mở công kích. Đột nhiên trong lúc đó, ở trong tay hắn hai thanh nguyệt nhận, đột nhiên có một thành bắn ra, tiếp tục xoay tròn bên trong bay ra ngoài. Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ nhịp tim nhất thời sốt vỗ một cái, hắn không cần quan sát đều biết, hắn có thể cảm giác được rõ rệt nguyệt nhận hàn mang trên không trung mang theo một cái đường vòng cung, thẳng đến phía sau lưng cắt tới. Liền, thứ 4 hồn kỹ Hỏa Báo phân thân. Một đạo hỏa diễm hư ảnh từ Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ trên người tách rời. Một con mạnh mẽ hỏa báo hướng về trôi này nguyệt nhận nhào tới. Có điều bởi Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ còn lại hồn lực không có mấy, Hỏa Báo phân thân căn bản không thể duy trì thời gian bao lâu. Vì lẽ đó nguyệt nhận vẹn vẹn ngăn cản mấy giây, phân thân liền bị nguyệt nhận phá tan. Thế nhưng, này cũng đủ. Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ không nhàn rỗi, thẳng đến Tà Nguyệt nhào tới. Nhưng mà Tà Nguyệt thân thể nhanh như tia chớp xoay tròn một tuần, khác một thanh nguyệt nhận phóng lên trời, cao tốc xoay tròn bên trong hướng về Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ cắt chém mà đi. Nguyệt nhận lên phóng thích chói hai tiếng rít, luận lực xung kích, dĩ nhiên so với tập kích phía sau lưng trôi này mạnh hơn. Thậm chí, còn mơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ lập tức phán đoán, chính mình hồn lực đã còn lại không có mấy. Nguyệt nhận như vậy cắt chém lực, căn bản không ngăn được. Thế nhưng, nếu như lựa chọn trốn tránh. Hỏa Báo Tông thiếu tông chủ nhìn chăm chú Nguyệt nhận, cắn răng. Cuối cùng, hắn dĩ nhiên lựa chọn cứng rắn. Liền, xem ra bọn họ đều thất bại. Nguyên bản chính ở một cái bí mật địa phương, lẫn nhau trò chuyện Hỏa Báo Tông tông chủ và Phong Kiếm Tông tông chủ, chính đang quan sát chiến đấu. Đối với này, Viêm Bạo thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài. Thắng bại là chuyện thường. Phong Bạch Long đúng là nhìn thoáng được, ngữ khí hòa đạo. Ngươi là nhìn thật thoáng. Viêm Bạo dùng ánh mắt hâm mộ, liếc nhìn Phong Bạch Long. Bạch Long huynh, lấy con trai của ngươi thiên phú, trở thành phong hào đấu la đã thừa sức. Thế nhưng quyền tử. Nói đến đây, Viêm Bạo thất vọng lắc lắc đầu. Chỉ dựa vào chính hắn, phong hào vô vọng. Như vậy ngươi đã quyết định. Phong Bạch Long liếc nhìn, ngữ khí hòa đạo. Bạch Long huynh cũng đã quyết định đi. Chương 118, rời đi, Thánh Long tông mời. Nói như vậy, các ngươi đã quyết định tốt. Cúp đấu la nhìn hai người, vẻ mặt phảng phất nắm chắc phần thắng. Phong Bạch Long cùng Viêm Bạo nghe vậy, động tác đều hơi dừng lại một chút. Thế nhưng hồi tưởng lại con trai của bọn họ bị thua, cùng với võ hồn điện đồng ý, hai người vẻ mặt cũng là dừng, không ở là dãy rủa. Miễn hạ, Hỏa Báo Tông nguyện phụ thuộc vào võ hồn điện. Phong Kiếm Tông cũng thế. Giờ khắc này, Phong Bạch Long cùng Viêm Bạo hai người, cũng không tiếp tục là lo liệu một tông tông chủ thân phận, mà là lấy võ hồn điện cấp dưới thân phận, đối với Cúc Đấu La không lời, lấy biểu diễn quyết định của bọn họ. Hai vị tông chủ, thật là biết lý lẽ người. Giờ khắc này Cúc Đấu La vẻ mặt không lại dường như lúc trước những kia nụ cười đơn điệu, một độ ngoài cười nhưng trong không cười dáng dấp, mà là ở đạt được hai vị tông chủ trả lời sau, xuất phát từ nội tâm vui sướng. Bởi vì bọn họ mục đích của chuyến này viên mãn hoàn thành. Cái kia miễn hạ, chúng ta. Mà ở Cúc Đấu La dứt tiếng chẳng được bao lâu sau, Viêm Bạo trên mặt đột nhiên chớp qua một tia chần chờ, phát sinh phun ra nuốt vào âm thanh, nhưng vào thời khắc này hiện lộ ra hắn do dự không quyết định. Đối với này, Cúc Đấu La hơi cười. Nếu hai vị tông chủ đã phụ thuộc vào võ hồn điện, hơn nữa hai vị tông chủ lệnh lang, thiên tư hơn người. Như vậy, ta liền phụng giáo hoàng bệ hạ khiến, đưa hai vị từng người một cái lễ vật. Nhất thời, hai vị tông chủ ánh mắt lóe qua một tia kích động. Dù cho là Phong Bạch Long, cũng là như thế. Cúc Đấu La lấy tay đưa vào chứa đồ hồn đạo khí bên trong, làm hắn đưa tay rút ra thời điểm, trong lòng bàn tay đã nhiều hai cái tử đàn bảo hộ. Bên trong bảo vật, tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa nhìn Cúc Đấu La cử động, rất hiển nhiên, hai món đồ này là võ hồn điện đoàn người đi tới Hỏa Báo Tông trước liền chuẩn bị kỹ càng. Có thể tưởng tượng được, kết quả ở bị đông nằm trong dự liệu. Bất quá đối với điểm ấy, đã không ai sẽ đi quan tâm. Ở dưới con mắt mọi người, Cúc Đấu La đem mở ra. Nhất thời, một luồng hồn lực chập chờn phóng thích mà ra, hai cỗ không giống hồn lực tràn ngập ở toàn bộ phòng tiếp khách mỗi một chỗ ngóc ngách bên trong. Dù cho là Viêm Bạo phía sau Hỏa Báo Tông trưởng lão, cùng với Phong Bạch Long phía sau năm vị Phong Kiếm Tông đệ tử, ánh mắt bên trong đều toát ra một tia tham lam, hoặc là nói là khát vọng ánh mắt. Thình lình, trong hộp gỗ nằm hai khối ngàn năm hồn cốt. Trong đó một khối là xương cánh tay trái, tỏa ra hào quang màu xanh. Khác một khối nhưng là chân phải xương, tỏa ra hào quang màu đỏ. Hầu như không cần Cúc Đấu La nhiều làm cái gì, chỉ thấy Phong Bạch Long cùng Viêm Bạo ánh mắt trước sau nhìn kỹ Cúc Đấu La trong tay hộp gỗ, nói đúng ra là từng người nhìn kỹ màu xanh ngàn năm xương cánh tay trái cùng màu đỏ ngàn năm chân phải xương, bọn họ nhanh chân đi đến Cúc Đấu La trước mặt. Ở Cúc Đấu La cho phép dưới, tiếp nhận hộp gỗ. Phong tông chủ trên tay khối này là săn bắt tự một đầu 6000 năm tật phong ma lang, là vì là thuộc tính phong. Nghĩ đến nó mang đến hồn kỹ, nên cho gió kiếm võ hồn hồn sư mang đến không nhỏ trợ giúp. Sau đó quay đầu, nhìn về phía Viêm Bạo. Chỉ thấy giờ khắc này Viêm Bạo đang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm trong hộp gỗ khối này hồn cốt, rất hiển nhiên, đây là nằm ở phi thường vui sướng trạng thái. Làm hắn cảm giác được Cúc Đấu La ánh mắt sau, mới đem ánh mắt của chính mình thu lại, lập tức một mặt cung kính nói: "Đa tạ Cúc Đấu La miện hạ, đa tạ giáo hoàng bệ hạ." Chỉ thấy Cúc Đấu La nguyệt quan cười không nói, nhìn Viêm Bạo, sau một lúc lâu mới tiếp tục lên tiếng nói, nghĩ đến lấy Viêm tông chủ tầm mắt đã nhìn rõ ràng khối này hồn cốt lai lịch đi. "Hài lòng không? Miện hạ quá khen rồi." Viêm Bạo ngữ khí kích động, đây chính là một con ngàn năm hỏa báo hồn thú. Từ hồn lực chập chờn đến xem, khối này hồn cốt niên hạn nên liền cùng Bạch Long huynh khối này hồn cốt, cách biệt không có mấy. "Hỏa báo?" Vừa dứt lời, Hỏa Báo tông trưởng lão liền kinh têu thành tiếng. Đặc biệt Cúc Đấu La sau đó câu này, càng làm cho Hỏa Báo tông mấy người rơi vào hưng phấn tình huống. Liền như là, khối này hồn cốt niên hạn vẫn là 5000 năm. 5000 năm hồn cốt, cộng thêm Hỏa Báo hồn thú trên người là được. Như vậy hiệu quả, một khi mang cho Hỏa Báo võ hồn người đến nói, đã không thua ở phổ thông vạn năm hồn cốt mang đến tác dụng. Không có lại đi để ý tới Hỏa Báo tông hưng phấn. Cúc Đấu La nguyện quan đưa ánh mắt, lại lần nữa đặt ở Phong Bạch Long trên người, sau đó, lại liếc nhìn xa xa đang cùng La Hán mấy người hỗn cùng nhau Phong Quý Dạ, trong lòng tầm tư không ngừng phụ trào. Liền, đối với Phong Bạch Long nói, lệnh lang thiên phú kinh người, vì lẽ đó ở bản tọa trở lại võ hồn điện sau sẽ hướng về giáo hoàng bệ hạ báo cáo. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia giáo hoàng bệ hạ nên ban khối tiếp theo vạn năm hồn cốt. Vạn năm hồn cốt, loại này niên hạ mấy chục năm khó gặp. Mà ở một bên khác, xem ra ngươi sẽ có hai khối hồn cốt. Giơ lên gậy lớn xương bịt lại mà không, sau đó có một câu mỗi một câu cùng một bên Phong Quý Dạ đáp lời. Có điều nhìn Phong Quý Dạ dùng đao nhỏ bổ xuống một mảnh thịt tao nhã cách ăn, La Hán tướng ăn cùng hắn như thế so sánh, đúng là khác nhau một trời một vực. "Sẽ không?" "Hả?" Đang lúc này, La Hán mấy người bị Phong Quý Dạ cái kia bất thình lình vang lên âm thanh kinh sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn Phong Quý Dạ, trên mặt không khỏi lộ ra hiếu kỳ. Đặc biệt La Hán, đầy hứng thú. Thế nhưng rất hiển nhiên, Phong Quý Dạ không có ý nghĩ này. Có điều ở chú ý tới La Hán ánh mắt thời điểm, Phong Quý Dạ cũng quay đầu, đồng dạng dùng con mắt nhìn chằm chằm hắn. Như thế ánh mắt sắc bén bên trong, tràn ngập xem kỹ cùng thú vị, đương nhiên còn có chiến ý. "Ngươi là ta lần thứ nhất nhìn thấy, có thể cùng ta chiến đấu đến tình cảnh như thế người. Có điều lần sau, thắng được sẽ là ta." "Này, cái tên nhà ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi." Không chờ La Hán nói chuyện, Tà Nguyệt cũng đã là chân mày cau lại, mà cùng hắn có đồng dạng động tác còn có Hồ Liệt Na cùng Diễm. "Cái tên nhà ngươi, còn không bản lĩnh này." Diễm hai tay vẫn ôm trước ngực, đối với sự lạnh lùng nhìn kỹ. Dù cho là Hồ Liệt Na, sắc mặt cũng khó nhìn. Bởi vì Phong Quý Dạ, một câu đắc tội tất cả mọi người. Nhưng là rất hiển nhiên, Phong Quý Dạ cũng không chiến ý ngược lại, hắn vẫn là uống chút rượu, dùng dao cắt thịt đang không ngừng hưởng dụng. "Ha ha ha, thực sự là thú vị." Mà La Hán cũng giống như mừng rỡ như vậy. "Hiện tại nếu ăn cơm, vậy thì đến có ăn cơm dáng vẻ." Ở Cúc Đấu La cùng hai vị tông chủ thương lượng tốt sau, mọi người liền bắt đầu bọn họ cơm tối. Chờ đến cơm tối kết thúc, ngày thứ hai thời điểm, Cúc Đấu La Nguyệt Quan liền mang theo thế hệ hoàng kim rời đi. Rất nhanh, đoàn người liền ra Hỏa Vân Thành. Có điều đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, trừ từ lâu phát hiện Cúc Đấu La ở ngoài, La Hán mấy người đúng là mới vừa nghe được âm thanh. Đó là bên ngoài đảm nhiệm người chăn ngựa thánh điện kỵ sĩ phát sinh. "Ai?" Lúc này một tên tân mang kình làm nam tử đi tới trước mặt bọn họ, sau đó đối với trong xe ngựa mấy vị đại nhân, cũng chính là La Hán mấy người chậm rãi thi lễ một cái, lấy đó đối với bọn họ tôn kính. Đột nhiên, La Hán từ bên trong đi ra. Người tới người phương nào? Thánh Long Tông đệ tử tới chơi. Chương 119, Long Hưng Thành, Đàng Hoàng Thanh Lâu. Hán, xảy ra chuyện gì? Nghe được động tĩnh Tà Nguyệt, từ trong xe ngựa đi ra. La Hán giờ khắc này, chỉ trước mắt tên nam tử này. Hắn nói hắn là Thánh Long Tông đệ tử. Thánh Long Tông? Sơ lược một suy nghĩ, Tà Nguyệt không khỏi nghi hoặc. Bọn họ không phải ở Long Hưng Thành sao? Làm sao tới đây? Ngược lại cùng mấy người chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Như ta thấy, hẳn là nghe được cái gì tin tức, đến bái phòng lão sư. Lập tức, liền lôi kéo xe ngựa cửa xe. Chỉ thấy Cúc Đấu La lúc này đã từ bên trong đi ra. Trước xe ngựa tên kia Thánh Long Tông đệ tử nhìn thấy Cúc Đấu La xuất hiện thời điểm, liền vội vàng không người rời bái, cung kính nói, "Thánh Long Tông đệ tử gặp Cúc Đấu La miện hạ. Tiểu nhân phụng bản tông tông chủ mệnh lệnh, mời miện hạ đi tới Long Hưng Thành Thánh Long Tông phủ để nói chuyện." "Ồ, Thác Bạt tông chủ mời." Cúc Đấu La chân mày cau lại, sau đó liền quay đầu đi trở về xe ngựa bên trong. Ngay ở tên kia Thánh Long Tông đệ tử coi chính mình làm hỏng xong việc, cùng La Hán mấy người mang theo ánh mắt nghi hoặc bên trong. "Vậy hãy để cho chính hắn tới gặp ta đi." Lời này vừa nói ra, Thánh Long Tông đệ tử mới vừa còn âm u vẻ mặt, nhất thời khôi phục thần thái. Bởi vì hắn chuyến này tới gặp Cúc Đấu La, Thánh Long Tông báo rất lớn kỳ vọng. Nếu như không thành công, đa tạ miễn hạ, tiểu nhân xin cáo lui. Không nói hai lời, Thánh Long Tông đệ tử lúc này rời đi. Cùng lúc đó, Cúc Đấu La khỏe miệng hơi dương lên. Thật là có thu hoạch ngoài ý muốn a. Sửa hướng về, đi tới Long Hưng Thành. Đưa tay vẫy, nhường La Hán hai người mau tới xe. Thánh Long Tông đây là? Ta nguyện phảng phất rõ ràng cái gì? Không nghĩ tới Thánh Long Tông nhanh như vậy liền chính mình tới cửa. La Hán đánh cái ha ha. Kế Tượng Giáp Tông, Hỏa Báo Tông, Phong Kiếm Tông sau khi, xem ra lại muốn thêm vào một cái Thánh Long Tông. Vừa nói, hắn còn một bên giả vờ tính toán dáng vẻ. Như thế xem, Thánh Long Tông đúng là có thể bù đắp Bạch Hổ Tông. Bất kể là La Hán vẫn là Tà Nguyệt, đều biết chuyện này tầm quan trọng. Tuy rằng bọn họ chuyến này vốn là không đối với Thánh Long Tông lớn bao nhiêu mục đích, có thể nếu nhân ra chính mình cũng đã tìm tới cửa, vậy bọn họ tự nhiên cũng không có thoái thác đạo lý. Liền, hai người vội vã trở lại xe ngựa. Hai phút sau, xe ngựa thay đổi phương hướng, mục tiêu, Long Hưng Thành. Ngồi xe ngựa là kiện rất mệt người sự tình. Từ La Hán đám người gặp phải Thánh Long Tông đệ tử sau sửa hướng về, lại tới Long Hưng Thành thời điểm, đã qua 7 ngày thời gian. Đột nhiên ở một thời điểm nào đó, xe ngựa ngừng lại. Làm sao dừng lại, đến sao? Minh tưởng bị cắt đứt, La Hán bốn người mở mắt ra. Đã đến Long Hưng Thành Võ Hồn Điện. Cúc Đấu La nói, các ngươi cũng chuẩn bị xe đi. Chúng ta đi tới Long Hưng Thành tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Chờ một lúc Thánh Long Tông Thác Bạt Hy, liền sẽ đến này, tự mình thấy ta. Dứt lời, còn nhìn về phía La Hán mấy người. Bốn người các ngươi, có muốn hay không theo ta đồng thời gặp gỡ? Nay vừa nói, La Hán bốn người liền vội vàng lắc đầu từ chối. Đi cùng Cúc Đấu La đồng thời thấy Thánh Long Tông tông chủ Thác Bạt Hy. Bọn họ tuyệt đối không muốn. Bởi vì Thác Bạt Hy lần này cầu kiến Cúc Đấu La mục đích, La Hán bốn người đã là rõ ràng trong lòng. Đơn giản chính là làm cùng Hỏa Báo Tông, Phong Kiếm Tông như thế sự tình, chỉ bất quá hắn là chủ động. Có hay không phụ thuộc vào Võ Hồn Điện việc này, bọn họ coi như sống ở đó cũng chen miệng vào không loạn, cũng không nghĩ xem mồm. Vì lẽ đó xứng sở ở nơi đó nghe bọn họ thương thảo, có thể nói là không có việc gì, tẻ nhạt đến cực điểm. Như vậy sao? Vậy thì do chính các ngươi. Cúc Đấu La nghe vậy, cũng không hề nói gì. Ta cùng Thánh Long Tông thương thảo sự tình, trên căn bản một ngày liền có thể lấy ra kết quả. Vừa vặn, nếu mấy người các ngươi không muốn nghe chúng ta thương lượng sự tình, vậy thì cố gắng đi dạo Long Hưng Thành đi. Liên ở một lát sau khi, Cúc Đấu La tiến vào Long Hưng Thành Võ Hồn Điện, mà La Hán bọn họ thì lại ở Long Hưng Thành đi dạo. Có điều Long Hưng Thành mặc dù nói là một tòa thành trì, nhưng nó nhưng là tọa lạc ở Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc biên giới địa vực. Vì lẽ đó phồn vinh trình độ căn bản không cao. Hiện tại, ở cái này Long Hưng Thành bên trong, đừng nói cái gì thú vị địa phương, dù cho là liền một cái ăn vặt phố cũng không tìm tới. Nói là đi dạo, nhưng cũng xác thực kẻ nhạt. Đương nhiên, cũng không phải nơi nào cũng không có tán gẫu. Có điều một số địa phương, bọn họ căn bản liền không nghĩ đi. Thế nhưng hiện tại, cái này Long Hưng Thành thật là đủ kẻ nhạt ta. La Hán bốn người ở trên đường cất bước, không khỏi nổ nước bọn. Kỳ thực còn có một chỗ có thể đi. Đột nhiên, La Hán nhíu mày cười nói, "Ta nghe nói nơi này có cái đồ vật rất nổi danh." Tà Nguyệt nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ, "Món đồ gì? Ngươi làm sao không nói sớm?" Ha ha ha. Liên ở La Hán một trận cười to qua đi, ta người đều từ La Hán trong miệng biết được, hắn nói rất nổi danh, đến tột cùng là món đồ gì. Vậy thì là, Câu Lan nghe khúc, đi dạo Thanh Lâu. Hán, không nghi ngờ chút nào, ta người xem ánh mắt của hắn đều đổi. Đặc biệt Hồ Liên Na, một mặt xem thường. Cái tên nhà ngươi, bình thường xem ngươi như thế thành thật. Nhưng, này này này, các ngươi đều nghĩ tới đi đâu rồi? La Hán trực tiếp cho bọn hắn mấy cái liếc mắt, ta nói Thanh Lâu nhưng là đàng hoàng địa phương. Bán nghệ không bán thân loại kia. Như các ngươi cho rằng, đều không phải chân chính về mặt ý nghĩa Thanh Lâu. Nghe nói như thế, ta người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải La Hán giải thích đúng lúc, bọn họ vẫn đúng là hiểu lầm hắn. Hơn nữa, La Hán vẻ mặt trong nháy mắt trở nên quái lạ cùng gấp gáp. Tiến đến Tà Nguyệt ta người bên hai, cười nói, nghe nói Long Hưng Thành cái kia nơi Thanh Lâu tiểu khúc còn có rượu ngon, mỹ thực đều là hàng đầu a. Nói đến mỹ thực thời điểm, hai mắt đều suýt nữa tỏa ánh sáng. Quả nhiên, vẫn là nghĩ ăn a. Khi biết chỉ là đàng hoàng Thanh Lâu sau khi, liền ở lòng hiếu kỳ điều động, bốn người bọn họ đều đi tới Long Hưng Thành cái kia nơi Thanh Lâu. Dù cho là Hồ Liên Na, cũng không chút nào ngoại lệ. Vì lẽ đó sau đó, rời đi sau, đi tới Long Hưng Thành Thanh Lâu, Túy Mộc Lâu. Long Hưng Thành Võ Hồn Điện. Cúc Đấu La bên cạnh, đang có một người ở không người sau mệnh. Mà này người, chính là Long Hưng Thành Võ Hồn Điện giáo chủ. Đang lúc này, một tên Võ Hồn Điện nhân viên, đi tới nơi này báo cáo tin tức. Bọn họ đều đi nơi nào?
Cúc Đấu La con ngươi khẽ nâng, do hỏi.
Rất hiển nhiên, dù cho Cúc Đấu La nhường La Hán mấy người ở Long Hưng Thành đi dạo, nhưng trên thực tế cũng có người ở trong tối quan sát. Chỉ có điều võ hồn điện nhân viên sắc mặt trở nên hơi quái lạ lên, liếc mắt nhìn Cúc Đấu La cùng giáo chủ, muốn nói lại thôi.
Làm sao?
Nhìn thấy như thế nhân viên không hề trả lời.
Cúc Đấu La khẽ nhíu mày.
Tên kia võ hồn điện giáo chủ thấy thế, không khỏi có chút kỳ quái hỏi.
Hồi bẩm trưởng lão, bốn người bọn họ đi tới thanh lâu,
bao quát trong bọn họ tên kia nữ hồn sư, hình như là sợ chính mình không có biểu đạt rõ ràng, liền võ hồn điện nhân viên đang nói xong sau, lại vội vã thêm một câu, là đàng hoàng loại kia thanh lâu.
Cúc Đấu La,
cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại chương 120, Thánh Long Tông đến đây bái phỏng.
Ngươi nói cái gì?
Thanh lâu.
Hơn nữa nà nà cũng đi.
Đây là hắn trở thành phong hào đấu la lần thứ nhất, coi chính mình đem lời nghe lầm. Võ hồn điện thế hệ hoàng kim, dĩ nhiên tất cả đều đi tới thanh lâu. Tuy rằng đó là đàng hoàng, nhưng cũng là thanh lâu a. Càng làm hắn không nghĩ tới là Hồ Liệt Na cũng đi.
Nữ tính đi thanh lâu, sợ là thiên hạ đầu một lần đi.
Này nếu như truyền đi, võ hồn điện sợ là mất mặt đều muốn nem lớn.
Mấy tên này,
Cúc Đấu La bất đắc dĩ đỡ chán, suýt nữa tức giận đến nghiến răng.
Diễm cùng Tàng Nguyệt bọn họ đều sẽ không làm loại này không đáng tin sự tình,
mà nạ nạ càng là không thể. Tuy rằng lấy hắn tiểu tử thúi kia tính cách cũng sẽ không quá,
có thể luận không đáng tin, hắn thứ nhất, không ai dám xương thứ hai.
Đi thanh lâu là hắn đưa ra đi.
Nhớ tới đến đây, Cúc Đấu La không khỏi đứng dậy.
Đương nhiên, hắn cũng không phải nghĩ đi bắt bọn hắn,
chỉ có điều
vừa nghĩ tới thế hệ hoàng kim đều đi câu lan nghe khúc, đi dạo thanh lâu thời điểm,
Cúc Đấu La nguyện quan khỏe miệng không nhịn được có giật.
Có điều đang lúc này, Long Hưng Thành võ hồn điện ở ngoài,
các ngươi xác định tin tức sao?
Giờ khắc này, Nam Tôn thân thể khổng lồ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thế nhưng rất nhanh, khi biết năm người này thân phận sau, những người đi đường liền đem tầm mắt thu lại rồi, căn bản không dám nhìn nhiều,
bởi vì bọn họ đến từ Thánh Long Tông,
có thể nói là Long Hưng Thành lớn nhất địa đầu xà.
Một người cầm đầu, tuổi chừng 75-10 hướng về lên, thân cao dùng nhìn ra phòng trường ít nhất ở 2m5 trở lên, dị thường khôi ngô, chỉ luận trên hình thể không kém chút nào ở tượng giáp tông Hô Diên Trấn.
Mà này người chính là Thánh Long Tông tông chủ Thác Bạt Hy.
Hắn ở thu được Thánh Long Tông đệ tử truyền về tin tức sau, chuyện thứ nhất chính là chửi ầm lên,
bởi vì Cúc Đấu La nói nhường hắn đi tự mình thấy hắn, nhưng là tên đệ tử kia lại không hỏi rõ ở đâu.
Mà hôm nay thì có Thánh Long Tông thám tử truyền về tin tức, nói là bọn họ ở Long Hưng Thành võ hồn điện cái kia nhìn thấy một chiếc xe ngựa cùng với ra nên tiếp Long Hưng Thành võ hồn điện giáo chủ.
Ngựa trên xe xuống càng là tam nam một nữ,
một người trong đó nhưng là phần có không rõ.
Đối với này, thám tử liền cho rằng này rất khả năng là Cúc Đấu La,
liền báo cáo cho chính mình tông chủ.
Mà Thác Bạt Hy biết được tin tức cũng không ngừng không nghĩ tới rồi.
Đối với Cúc Đấu La này võ hồn điện trưởng lão, giáo hoàng bị đông bên cạnh hồng nhân cùng trợ thủ đắc lực, chính mình cũng không thể thất lễ.
Liền phát sinh trước mắt tình cảnh này,
tông chủ tin tức sẽ không có sai.
Thác Bạt Hy bên cạnh một tên thân là Thánh Long Tông đệ tử chẳng hán, nghe được chính mình tông chủ hỏi sau, vội vã lên tiếng nói.
Hừ, ta muốn không phải cái gì nên.
Thác Bạt Hy tức giận hừ một tiếng, lạnh lùng nói.
Lập tức liền hướng về võ hồn điện cửa lớn đi đến.
Mà tên kia chẳng hán tự nhiên cũng đụng vào một mũi cho.
Thác Bạt Hy đi lên phía trước.
Ca.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Thác Bạt Hy cùng phía sau tam tên Thánh Long Tông đệ tử đều bị cửa hai tên thánh điện kỵ sĩ chặn lại.
Xin dừng bước.
Thánh điện kỵ sĩ lạnh như băng nói, mặt không hề cảm xúc.
Thánh Long Tông tông chủ Thác Bạt Hy cầu kiến Cúc Đấu La miễn hạ.
Thác Bạt Hy chắp tay cúi đầu, thỉnh cầu nói,
thái độ khiêm tốn.
Hắn giờ phút này dường như không còn là cái kia Thánh Long Tông tông chủ.
Đồng thời, trực giác của hắn nói cho hắn, trước mắt này hai tên kỵ sĩ không phải dễ chơi.
Tuy rằng về mặt khí thế đến xem, dựa vào chính mình đỉnh tiêm hồn đấu la thực lực, có thể dễ như ăn cháo bắt bọn họ.
Thế nhưng trên người bọn họ mang theo sát phạt lệ khí, nhưng nếu không có trải qua sống và chết chém giết, kiên quyết luyện thành không ra.
Mà này trang phục, hắn không thể nghi ngờ là nhận thức
võ hồn điện thánh điện kỵ sĩ.
Không thể nghi ngờ, Cúc Đấu La nguyệt quan liền ở trong đó.
Vì lẽ đó không có được cho phép, bất luận người nào không được tự ý vào.
Dù cho thân là địa đầu xà Thánh Long Tông, cũng không ngoại lệ.
Thỉnh chờ đợi ở đây.
Thánh điện kỵ sĩ không chớp mắt, chỉ là gợn sóng nói rằng,
tuy rằng Thánh Long Tông tông chủ địa vị cao thượng,
thế nhưng ở thánh điện kỵ sĩ trong mắt,
theo người bình thường không hề khác gì nhau.
Mà trước tiên không nói thân phận của bọn họ, chính là võ hồn điện thánh điện kỵ sĩ.
Bọn họ càng là trực tiếp nghe lệnh của giáo hoàng Bị Đông, phụ Bị Đông chỉ lệnh là tối cao mệnh lệnh.
Dù cho Cúc Đấu La có thể dễ như ăn cháo chỉ huy bọn họ, cũng là Bị Đông mệnh lệnh duyên cớ.
Bởi vậy, bọn họ còn lại đều sẽ không quan tâm.
Bất kỳ thân phận, ở trong mắt bọn họ đều là giống nhau.
Liền ngay cả ngươi là Thánh Long Tông tông chủ, cũng đến của lại.
Trong đó một tên thánh điện kỵ sĩ trở lại bẩm báo.
Một gác khác, nhưng là chờ đợi ở đây.
Lạnh lẽo trường thương, chú đạp đất diện.
Sau 10 phút,
một tên võ hồn điện hồn tôn cấp bậc hồn sư nhanh chóng đi tới võ hồn điện cửa vị trí, cung kính nói:
"Thác Bạt tông chủ, còn có chư vị, mời đến."
Lập tức, Thác Bạt Hy sáng mắt lên, biết đây là Cúc Đấu La có thể cân nhắc ý tứ, liền mang theo bốn người đi vào.
"Thác Bạt tông chủ, này coi như chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi."
Trong phòng tiếp khách, Cúc Đấu La cười đi ra.
Dường như trước La Hán mấy người câu la nghe khúc, đi dạo thanh lâu sự tình, hắn lập tức tất cả đều quên không còn một ngống.
Cúc Đấu La miệng hạ nói gì vậy?
Thi lễ một cái sau khi hắn, liền vội vàng nói:
"Tuy rằng ta hôm nay là cùng Cúc Đấu La tiền bối lần thứ nhất gặp mặt,
thế nhưng còn không gặp mặt thời điểm, Cúc Đấu La Miện Hạ sự tích ta cũng đã rõ ràng. Thật có thể nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Thác Bạt tông chủ nói quá lời. Cúc Đấu La dừng dưng cười, đối với Thác Bạt tông chủ viên đạn bọc đường, hắn cũng là người tới không sợ. Cuối cùng còn hắn là được. Thác Bạt tông chủ hôm nay đến đây, cái gọi là chuyện gì? Đề tài làm rõ sau khi, Cúc Đấu La cũng không giấu giếm giếm. Ngược lại Thác Bạt Hy, con người bên trong chớp qua một chút do dự. Sau một hồi lâu, Thánh Long tông trên dưới muốn phụ thuộc vào võ hồn điện. Nay vừa nói, Cúc Đấu La trong mắt tinh quang lóe lên. Quả nhiên hắn không có đoán sai. Thế nhưng Thánh Long tông yêu cầu dựa vào võ hồn điện, là Thác Bạt Hy chính mình ý tứ, vẫn là võ hồn điện cái kia người ý tứ đây? Nguyên lai Cúc Đấu La nói tới cái kia người, chính là trưởng lão điện Tam Cung Phụng, cũng chính là vị kia đời thứ nhất Thánh Long Đấu La. Có điều nói cứng vị kia Tam Cung Phụng cùng Thánh Long tông này đôi mới trong lúc đó quan hệ, nhưng cũng không phải là tưởng tượng như vậy. Đời thứ nhất Thánh Long Đấu La, cũng chính là Đấu La điện Tam Cung Phụng, vốn là từ vì là bé nhỏ bên trong quật khởi, cũng không có thiết lập cái gì tông môn. Vì lẽ đó Thánh Long tông cũng không phải là vị kia Tam Cung Phụng sáng lập, nói cứng quan hệ, chỉ có thể nói song phương có nhất định huyết thống. Có điều coi như vậy, Cúc Đấu La như cũng muốn cân nhắc, Thác Bạt Hy sau lưng đến cùng có hay không vị kia Tam Cung Phụng bóng dáng. Nhưng rất nhanh, hắn liền làm ra tương ứng phủ định. Thân là cung phụng, cũng sớm đã không nhúng tay vào chuyện như vậy. Như vậy nói cách khác, hắn nhìn về phía Thác Bạt Hy, khóe miệng không ngừng được trên đất dương. Xem ra, Hạ Tứ Tông cũng không phải là nhất định phải mời chào Bạch Hổ Tông không thể. Đã như vậy, Thác Bạt tông chủ, ta nghĩ chúng ta có thể cố gắng nói chuyện. Chương 121, Tinh La Hoàng thất người. Một bên khác, La Hán mấy người đến Thanh lâu, Túy Mộc lâu. Cửa sân vị trí, dĩ nhiên tọa lạc hai tên thạch tàn sư tử, trợn tròn đôi mắt, giống như kim cương. Nhìn dáng dấp, liền cùng những kia không đứng đắn Thanh lâu, có khác nhau một trời một vực không giống. La Hán nhìn trang sức hoa mỹ ung dung Túy Mộc lâu, khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn là lần thứ nhất tới chỗ như thế, trong đầu có thể nói là hiếu kỳ vô cùng. Tuy rằng đàng hoàng, nhưng khó tránh không khiến người ta hiểu sai. Hiện tại bất cứ chuyện gì, hắn đều không có bao nhiêu nghĩ. Nhân sinh đắc ý cần tận vui thích. Chí ít dưới cái nhìn của hắn, nên hưởng thụ vẫn phải là hưởng thụ. Thật không biết Thanh lâu mỹ thực có cái gì đặc sắc. Đang lúc này, một bên Diễm đột nhiên thấp giọng nỉ non. Xem ra đây thực sự là đàng hoàng Thanh lâu. Dù sao này cùng ta trước đây gặp loại kia không đứng đắn Thanh lâu, có khác biệt rất lớn a. Âm thanh tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng là bị La Hán nghe được rõ ràng. Diễm dĩ nhiên có gặp loại kia không đứng đắn Thanh lâu. Diễm, cái tên nhà ngươi đi qua loại kia Thanh lâu? La Hán hỏi thăm, tự nhiên không gạt được Tà Nguyệt cùng Hồ Liên A. Vừa nghe La Hán lời này, hai người trong mắt vội vã toát ra một tia xem thường, sau đó dồn dập hướng phía sau rút lui một bước. Nhìn dáng dấp, dường như muốn theo Diễm phân rõ giới hạn. Thời khắc này, Diễm cảm giác mình toàn bộ thế giới đều là ưu ám. Ánh mắt nhìn về phía La Hán, đó là làm sao ưu ám làm sao đến? Làm cho La Hán hắn khắp toàn thân đều cảm thấy không dễ chịu. Các ngươi nói, chúng ta nếu như liền như thế đi vào, có thể hay không không được tốt? La Hán đánh cái ha ha, vội vã kéo mở đề tài, sau đó con ngươi đảo một vòng, nhìn phía bên cạnh tiệm tạp hóa. Cái kia ngươi định làm như thế nào? Hồ Liệt Na nghe vậy, trong lòng khẽ động. Chính mình hiện tại nhưng là bị giao động lại đây câu Lan nghe khúc, đi dạo Thanh lâu. Muốn rời đi, trên căn bản không thể. Hơn nữa bốn người bọn họ bên trong, La Hán bọn họ tam cái nam còn nói được, nhưng mình một người nữ sinh, nếu không che lấp một hồi thân phận. Nhớ tới đến đây, Hồ Liệt Na vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Ha ha ha, chúng ta che đậy một hồi thân phận là được. La Hán vừa nói, miệng một bên hướng về cái kia ra hiệu. Hồ Liệt Na theo La Hán chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chính là một chỗ tiệm tạp hóa. Nhất thời, con mắt của nàng sáng ngời. Bởi vì ở cái kia tiệm tạp hóa cửa, treo không ít mặt nạ bán. Tuy rằng không thể bao trùm cả khuôn mặt, nhưng cũng đầy đủ. Liền không nói hai lời, hướng về tiệm tạp hóa đi đến. La Hán thấy thế, cũng là vội vàng đi theo. Cho tới Diễm, Tà Nguyệt đi tới hắn bên cạnh, yên lặng mà vỗ xuống bờ vai của hắn. Coi như Diễm cho rằng Tà Nguyệt là duy nhất một cái an ủi mình người thời điểm, Tà Nguyệt sau đó một câu, khiến Diễm suýt nữa tức giận. Không nghĩ tới ngươi này lông mày rậm mắt to, cũng không thành thật. Hỗn đản Tà Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Rất nhanh, ở mang lên mặt nạ, thuận tiện cải trang trang phục một phen sau La Hán mấy người, liền tiến vào Túy Mộng lâu bên trong. Ở cuối cùng, mấy người đều cân nhắc đến bọn họ thân phận của chính mình, dù sao cũng là võ hồn điện thế hệ hoàng kim, dù cho là loại này đàng hoàng thanh lâu, cũng cần bận tâm đến võ hồn điện ảnh hưởng. Vì lẽ đó, tất cả mọi người che lấp từng người thân phận. Đi vào Túy Mộng lâu bên trong sau đó, nơi này khắp nơi đầy dây vanh cả yến vũ xuân sắc. Toàn bộ Long Hưng thành hoặc là xung quanh mỹ cơ, ở Túy Mộng lâu mỗi cái trên sân khấu bày ra vòng eo tư thái. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, dáng múa tươi đẹp cảm động, tú sắc khả san. Diễn đấu ca khúc, huyền chuyển xinh đẹp, dễ nghe êm tai, giống như thiên âm. Dáng người càng là ở kiểu diễm màu đỏ sẫm đèn đuốc dưới, mỗi một tấc mây ra đều thẩm thấu yêu dị mê hoặc ánh sáng. La Hán bốn người thấy thế, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Nơi này mỹ nữ, quả nhiên nhiều a. Đi tới Túy Mộng lâu bên trong, sớm có người ở chỗ này chờ sau. Mấy vị khách quan, thỉnh theo chúng ta đến. Ở cửa vị trí, hai tên hầu gái cung kính nói. Hai tên hầu gái sáng ngoài ý kỳ, lấp lánh, con mắt như là hai viên trong suốt trời bảo thạch màu lam, có vẻ con gái rượu, đặc biệt đáng yêu. Không nghĩ tới, liền hai tên hầu gái đều mỹ lệ như vậy cảm động. La Hán bốn người tự nhiên không có từ chối. Dù sao bọn họ nhưng là trả tiền đi vào, đối với này, đương nhiên là đến chi không cự. Ở hai tên hầu gái dẫn dắt đi, bốn người trải qua hành lang, đi tới gác xếp một chỗ gian phòng. Trong lúc, bốn người trải qua một ít bàn rượu thời điểm, đúng là xuất hiện một ít tình hình. Dù sao Hồ Liệt Na cũng không có che lấp nàng giới tính, như là nàng cái kia xinh đẹp thức tha, quyến rũ động lòng người dáng người, trong nháy mắt liền hấp dẫn xung quanh các tiểu khách ánh mắt. Tuy rằng trên mặt mang theo mặt nạ, không thấy rõ mặt mũi nàng, thế nhưng trái lại bởi vậy càng lộ vẻ thần bí. Con ôm tỷ bà nửa che mặt, bằng thêm mấy phần thần bí cảm giác, làm người chấn động cả hư phách. Có gan, nhiều người bức thiết muốn tìm tòi hư thực. Có điều chỗ rượu này khách bên trong, càng nhiều quan tâm không phải là Hồ Liệt Na quyến rũ dáng người, trái lại là Hồ Liệt Na triển lộ ra giới tính, ở các tiểu khách bên trong nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông. Dĩ nhiên là một người nữ sinh. Chuyện gì thế này? Dĩ nhiên có đi ra một ít gái lầu xanh ở ngoài, còn có một tên nữ tính đến. Nhìn dáng dấp, vẫn là cùng cái kia tam tên nam tử đồng thời đến. Xác định không phải thanh lâu đầu bảng. Một tên tử khách, trừng lớn hai mắt. Thậm chí câu nói sau cùng, có chút vô lễ. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị một bên người cho quát mắng một tiếng. Người không muốn sống. Câu cuối cùng có thể nói sao? Tên kia bị quát mắng tiểu khách hiển nhiên rất khó chịu, bất mãn mà trừng bên cạnh cái kia người một chút, ta nói cái gì, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Lại nói, ta liền không phải nhiều hỏi một câu à? Lúc này, một bên khác một tên tiểu khách thật giống cũng nhìn không được. Vỗ vỗ tên này dường như có chút uống say, mà khẩu nói năng lô mãng tiểu khách, dùng một tia cảnh cáo ngữ khí, nhắc nhở hắn nói: "Lão huynh, ngươi thực sự là uống say. Ngươi nhìn kỹ một chút." Tên này tiểu khách nghe vậy, cũng giống như tỉnh táo mấy phần. Nhìn chăm chú nhìn tới, cả người hiện hiện bị dọa ra mồ hôi lạnh. Liền ngay cả mới vừa uống say, cũng bị trong nháy mắt thức tỉnh. Hồn sư, thực lực so với ta không biết cao bao nhiêu. Ai? Nén bi thương đi. La Hán bốn người, dường như cái gì đều không nghe như thế. Mãi đến tận bọn họ biến mất ở cuối con đường, biến mất không còn tăm hơi sau khi. Tên kia nói năng lô mãng tử khách, mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, đối với một tên mỹ lệ cực kỳ nữ tử đến thanh lâu tiếng bàn luận, từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Những này nhàn rỗi kẻ nhạt các tử khách, cũng đều đang suy đoán thân phận của nàng đến cùng là ai. Những kia các tử khách ánh mắt, tự nhiên không gạt được thân là hồn tông Hồ Liệt Na. Có điều, nàng khẽ miệng ngậm lấy cười lạnh, nhưng cũng không có lựa chọn động thủ. Bởi vì một khi động thủ, lần này nhàn nhã coi như bị nhỡ, hơn nữa còn sẽ bại lộ thân phận. Bốn người đi tới lầu 2, nơi này trải rộng trang sức đẹp đẽ gian phòng, là chuyên môn cung cấp người có tiền. Cho tới càng cao hơn, có vẻ ung dung hoa quý tầng, đơn giản đều là cho chút không giàu sang thì cũng cao quý người. Tương tự Long Hưng Thành Võ Hồn Điện giáo chủ, hoặc Long Hưng Thành thành chủ, còn có Thánh Long Tông tông chủ loại hình. Trải qua một tòa gian phòng thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, La Hán đột nhiên chú ý tới vài đạo che mặt bóng người màu đen, cùng với một vị một mái tóc vàng óng, đồng dạng dùng mặt nạ che đậy thân phận thiếu niên, nơi ở bên trong phòng. Tên kia tóc vàng mặt nạ thiếu niên, xem ra là say khướt, hơn nữa còn ôm ấp để huề, ôm hai tên mỹ cơ, tầm hoan mua vui, rượu không ngừng. Nhưng trên thực tế, hắn là một tên không kém hồn sư. Hơn nữa trên người hắn, còn có những người áo đen bị mặt kia, đều có cốt như ẩn như hiện sắc ý. Này không thể nghi ngờ hấp dẫn La Hán hiếu kỳ. Tóc vàng, La Tinh La Hoàng thất người. Chương 122, tới cửa tìm cớ. Nên không phải. La Hán lắc lắc đầu, đem mình mới vừa ý nghĩ cho vứt ra trong đầu. Tinh La Hoàng thất người, làm sao có khả năng sẽ ở chỗ này? Hơn nữa, sẽ làm chuyện như vậy, Tinh La trong hoàng thất phù hợp cái tuổi này, đại khái chỉ có đái một bạch đi. Thế nhưng khoảng thời gian này, nhớ tới đến đây, La Hán không có đang chú ý chuyện này. Quản hắn là ai, ngược lại hiện tại không có quan hệ gì với hắn. Đối với này, hắn xem như làm không có nhìn thấy. Có điều coi như vậy, La Hán mới vừa cử động cũng bị một bên Tà Nguyệt phát hiện. Thấy thế, hắn ánh mắt sáng tối chợt trợn. "Hán, ngươi làm sao?" Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời bị hấp dẫn sức chú ý. Dù cho là sức chú ý không ở chỗ này diễm cùng Hồ Liệt Na, cũng là đem tầm mắt ném lại đây. Nghi hoặc vẻ mặt hiển lộ ở ngoài. "Ta có thể có chuyện gì?" La Hán lắc lắc đầu, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình một cái không tên cử động cùng suy đoán, cùng với một cái không liên hệ người hoặc sự tình, đến quấy rầy đến bọn họ thật vất vả nhàn nhã thời gian. Thấy La Hán không muốn nhiều lời, Tà Nguyệt tam người cũng không có tra cứu. Tiếp theo, liền tới đến bọn họ đặt dưới trong phòng. Ở đây, Túy Mộng lâu hai tên đầu bảng vũ cơ bị La Hán đặt trước hạ xuống. Ngược lại dùng hắn giảng, thật vất vả tới một lần, sau đó cũng không biết có cơ hội hay không, đương nhiên muốn tốt nhất. Tà Nguyệt tam người cũng không phản bác, ngược lại còn vô cùng tán thành. Đương nhiên, số tiền kia tự nhiên là do Tà Nguyệt trước tiên đứng ra. Vào giờ phút này, hai tên vũ cơ đã sớm ở đây quần áo trang phục chờ đợi. Thiên Nga cổ, eo thon tinh tế, tóc đen ở phía sau buông xuống trở thành thác nước, mặt trên cố trắng bạc châm gài tóc. Ở như ẩn như hiện lụa mỏng quần áo và đồ dùng hàng ngày phía dưới, phảng phất mang theo vô tận thần bí, tọa lạc ở hồng liên màu sắc màn che mặt sau. Giờ khắc này các nàng đang nhìn đến La Hán bọn họ tam tên nam tính đi vào thời điểm, đều sắc mặt như thường. Nhưng là khi thấy đi tới trong phòng Hồ Liệt Na, vẻ mặt đều là có chút quái lạ. Hai ca tiểu thuyết, bởi vì ngày xưa các nàng tiếp đón đều là nam tính khách, hiện tại đi tới trong phòng vẫn còn có một tên nữ tính. Mấu chốt nhất là, vị này nữ tính không chỉ là một tên hồn sư, tướng mạo càng rơi vào như hoa như ngọc, dáng người quyến rũ động lòng người. Sắc đẹp, các nàng hai người e sợ đều thua kém mấy phần. Vào nhà sau, La Hán chuyện thứ nhất chính là cầm lấy thực đơn. Cho tới hai tên vũ cơ, vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua. Vũ cơ: "Xin lỗi, các nàng sắc đẹp còn không Hồ Liệt Na đẹp đẽ. Chính mình đối với Hồ Liệt Na đều không có cảm giác gì, thì càng khỏi nói các nàng. Hơn nữa La Hán chuyến này mục đích chủ yếu nhất, trừ muốn thử thanh lâu mỹ thực ở ngoài, chính là vũ cơ vũ đạo. Vì lẽ đó ở vũ cơ không khiêu vũ trước, hại vẫn không có xem thực đơn đến thực sự. Mà tình cảnh này cũng làm cho cái kia hai tên vũ cơ có một trận thác loạn cảm giác, đến cùng ai mới là tiếp khách? Chẳng lẽ là tấm kia thực đơn sao? Tới đây thanh lâu, không nên nhìn các nàng những này vũ cơ sao?" Kết quả, hai gã khác nam tính khách nhân vẫn tính bình thường. Có lẽ, nữ cũng vậy. Thế nhưng mặt khác cái kia nam đây, dĩ nhiên xem thực đơn. Này khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Không nghĩ tới hôm nay bốn người khách đều là kỳ hoa. Đương nhiên, lời nói này, hai tên vũ cơ cũng chỉ dám trong đáy lòng âm thầm đoán thầm, cũng không dám ở bề ngoài biểu đạt các nàng bất mãn. Dù sao bốn người này, có thể đều là hồn sư. Có điều giờ khắc này, cũng không cần hai tên vũ cơ nói, Tà Nguyệt liền có chút không nhìn nổi. Chẳng một bên la hán một chút. Cái tên nhà ngươi, mang chúng ta tới đây là ngươi, kết quả ngươi không nhìn vũ cơ, dĩ nhiên ở này xem thực đơn. Cũng đủ kỳ hoa. Nhưng mà, la hán không nói gì. Chỉ là cho Tà Nguyệt một cái ánh mắt. Nói cái gì nha? Mỹ thực, rượu ngon. Còn có hai tên múa lên luyện chuyển dáng múa vũ cơ. Lần này thanh lâu, làm thật là khiến người ta lưu luyến quên về. Không nghĩ tới lần này đi ra, hai đại tông môn thần phục. Dùng hồn lực che đậy thân là người bình thường hai tên vũ cơ, ngồi ở Tà Nguyệt bên cạnh Diễm không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Hơn nữa hiện tại lại có một cái Thánh Long Tông chủ động dựa vào tới, là quả thật tốt lắm. Hắn nâng ly uống ngực, sắc mặt đỏ chót, hiển nhiên là có một ít men say mới sẽ nói ra như vậy. Các ngươi nói, đến thời điểm chúng ta Võ Hồn Điện Vạn Tông đến chầu độc lập với Đại Lục Đỉnh. Đến thời điểm, nếu như đem cái gì thiên đấu, tinh la đều bình định, chúng ta Võ Hồn Điện chính mình thành lập một cái đế quốc, cái kia chẳng phải là. Cấm nói. Tà Nguyệt vội vã lớn tiếng a rừng, tuy rằng hắn cũng có loại ý nghĩ này, thế nhưng hắn giờ phút này rõ ràng muốn so với uống say Diễm tỉnh táo rất nhiều. Chuyện như vậy, nhưng là vạn vạn không thể nói ra miệng. Nhất thời, Diễm phía sau mồ hôi lạnh xẹt một hồi thấm ướt vào áo. Liền ngay cả say khướt dáng dấp, giờ khắc này cũng trong nháy mắt tỉnh táo. Mới vừa nói như vậy, cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Dù cho bọn họ có hồn lực đến ngăn cách âm thanh, vậy cũng không chút nào bảo hiểm. May Tà Nguyệt nhắc nhở hắn, nếu không thì uống rượu hỏng việc. Diễm bảo não thả xuống liền bị cơ cơ đầu. Được rồi, ta cũng là nhắc nhở lời miệng, chú ý là được. Tà Nguyệt lắc lắc đầu, tiếp tục đưa mắt đặt ở vũ cơ vũ đạo lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không khỏi nhìn ra có chút mê ly. Dù sao đấu la đại lục lên, có thể không cái gì giải trí hạng mục. Ngồi ở nhất bên cạnh La Hán, tự nhiên hướng về trong miệng nhét đồ vật. Có điều Diễm cùng Tà Nguyệt cũng bị thu vào trong hai. Tà Nguyệt là đã có suy đoán sao? Kỳ thực Diễm đoán cũng không sai, nếu như bọn họ cũng đều biết Hạ Tứ Tông có tam phụ thuộc vào Võ Hồn Điện, như vậy hiện tại đại lục thế cuộc chỉ cần là cái người tinh tưởng đều có thể phát hiện không đúng. Chỉ có điều, đối mặt mười mấy năm sau cái kia chuyện lớn, La Hán trên mặt đều không có nửa phần sầu lo, thật giống chút nào không để ở trong lòng. Mà mới vừa uống say đưa ra việc này Diễm, cùng với có suy đoán Tà Nguyệt, từng cái tươi cười rạng rỡ, tận tình hưởng thụ tiệc rượu. Vũ cơ múa hát tương mừng, nhường bầu không khí tăng vọt đến đỉnh điểm. Cho tới mười mấy năm sau sự kiện kia, La Hán sẽ không lại suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn thực lực không đang chú ý nói trắng ra, nếu như nghĩ nhiều như vậy, còn không bằng liều mạng tăng cao thực lực của chính mình. Đối với này, vào giờ phút này La Hán chỉ là yên lặng mà ăn đồ vật. Trước đây ăn đồ vật, mùi vị cũng không tệ, nhưng ăn đến ăn đi, trò gian liền đặt tại cái kia. Mà thanh lâu mỹ thực nhưng là đừng cụ một phen phong vị, vì lẽ đó lần này thay đổi khẩu vị cũng không sai. Giờ khắc này quay chung quanh bàn tròn mà ngồi ở Tà Nguyệt cùng La Hán bên cạnh Hồ Liên Na, nhìn múa hát tương bừng vũ cơ nhóm, vẻ mặt toát ra một tia than thở, nói, nhảy đến thật không tệ. La Hán nghe vậy ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn múa hát tương bừng hai tên vũ cơ, có thể bị Túy Mộng lâu tuyển chọn, lại bị bọn họ tốn không ít kim hồn tệ, này hai tên vũ cơ tài nghệ sát thực đỉnh cấp, cho tới sắc đẹp, liền không cần phải nhắc tới. La Hán cọ đem miệng, giơ tay đâm đâm ngồi ở bên cạnh chính một bên nhìn vũ cơ nhóm ca vũ, một bên trong miệng ngâm nga Hồ Liên Na, trêu nói, ngươi đây là muốn đi làm vũ cơ sao? Cắt. Nếu như ta, khẳng định so với các nàng càng được hơn nên. Đối với La Hán chuyện cười, nàng còn nhíu mày, trực tiếp xếp đặt một cái quyến rũ tư thế. Ngược lại bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, loại này chuyện cười có thể nói tiếp dễ như ăn cháo. Có điều may mới vừa Hồ Liệt Na bày ra quyến rũ động tác sự tình, Diễm không biết, nếu không thì chắc chắn lúc trong lòng ảo nào không ngừng hô to đáng tiếc. Đột nhiên, cửa phòng bị ầm ầm một tiếng đá văng, tất cả âm nhạc cùng dáng múa cũng là im bặt đi. Cho bụi tan hết sau, một đạo có chút quen thuộc, hơn nữa có một mái tóc vàng nóng, say khướt bóng người xuất hiện ở cửa vị trí, ngạo nghễ mà đứng. Nhìn thấy đối phương tư thế, nhất thời La Hán bốn người ánh mắt trở nên không quen. Làm sao? Đến gây chuyện. Chương 123, không tưởng tượng nổi cử động. Hừ, là ai đem hết thảy đồ ăn đều cho đoạn? Nam tử tóc vàng tức giận nói, bước chân đạp trên mặt đất. Quả kẹt. Làm bằng gỗ sàn nhà vết nứt giống như mạng nhện lan tràn. Đại nhân, hai tên ở cửa bảo vệ hầu gái, sắc mặt đều đổi, mặt mày trắng bệnh. Các nàng vốn là muốn ngăn trở vị này nam tử tóc vàng tiến vào. Thế nhưng, hắn thân là hồn sư ở đâu là các nàng này hai cái người bình thường, thân tiểu thể nhược tiểu cô nương có thể ngăn được. Mà nguyên bản đã một mặt không quen La Hán bốn người, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hơi lung túng. Bởi vì nam tử tóc vàng tìm tới cửa tình huống, thật giống xác thực còn với bọn hắn có quan hệ. Tà Nguyệt ba người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía La Hán. Nói đúng ra, còn có chồng lên đống lớn đĩa. Hả? Các ngươi làm gì như thế xem ta? Gãi gãi đầu, hắn lập tức đem đầu phiết đến một bên. Lại nói, ta ăn cơm nhưng là trả tiền. Cũng không thể nói ta trả tiền còn không cho ăn đi. Vừa nói, hắn còn gợn sóng liếc mắt trước cái kia nhìn như say khướt nam tử tóc vàng một chút. Nam tử tóc vàng giờ khắc này, chính bộ mặt tức giận. Hắn ở này Túy Mộng lâu bên trong uống rượu mua vui, hơn nữa còn điểm hai tên đầu bảng mỹ cơ. Theo lý tới nói, nên rượu ngon món ngon quần quần không ngừng, này mới sẽ không quấy rối đến bản thân hắn hứng thú. Kết quả nhưng được báo cho, rượu ngon món ngon đều không còn. Nam tử tóc vàng nhất thời giận dữ. Ở này Túy Mộng lâu bên trong, còn sẽ xuất hiện tình huống như thế. Nếu là không có rượu ngon món ngon, chỉ riêng xem vũ cơ khiêu vũ, vậy còn có cái gì lạc thú có thể nói. Liên như vậy, ở Túy Mộng lâu trưởng quỹ trong miệng biết được, đến cùng là ai đem hết thẻ rượu ngon món ngon cho bao tròn sau, lúc này liền tìm tới cửa. Say khướt nam tử tóc vàng sau khi đi vào, lạnh giọng nói, Thức thời một chút, cúp nhanh lên ra Túy Mộng lâu. Nhìn lướt qua trên bàn bàn ăn, nam tử tóc vàng sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Nơi này nhưng là Thanh lâu. Tới nơi này hoàn toàn là Câu Lan nghe khúc người, nào giống các người, trực tiếp đem nơi này cho rằng quán cơm như thế ăn to uống lớn. Thực sự là quấy nhiễu ta nha hứng. Đi tới La Hán bốn người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, nhìn bọn họ. Nam tử tóc vàng âm thanh có vẻ đặc biệt hung hăng càng quái. Cảnh này khiến La Hán bốn người giận không chỗ phát tiết. Xác thực, nơi này chính như trước mắt nam tử nói tới, không phải cái gì chỗ ăn cơm, La Hán hành vi nhiều ít cũng có chút không thích hợp. Thế nhưng ngươi người này, đúng hay không quá mức ngông cuồng. Có điều không chờ La Hán ba người lên tiếng, Hồ Liệt Na liền trước tiên không kiềm chế nổi. Một bước bước ra, căm tức nam tử tóc vàng. Đúng không? Bằng ngươi liền để chúng ta cút. Vừa dứt lời, nam tử tóc vàng say khướt con ngươi, lần thứ nhất chú ý tới trước mắt vị này, dáng người hiểu địa phong dài, nô đằng trước con đằng sau, quyến rũ động lòng người mỹ nhân thời điểm, hiển nhiên sửng sốt một chút. Trong phòng tử khách, vẫn còn có cô gái. Tuy rằng, giống như chính mình mang theo mặt nạ, nhưng ở nửa chặn nửa che dưới xem ra, dưới mặt nạ dung nhan, hiển nhiên tuyệt mỹ. Chỉ bằng cái kia một đôi quyến rũ con ngươi, gần giống như muốn làm người chấn động cả hồn phách. Tựa hồ, là bởi vì dùng để uống mấy chén rượu nước nguyên nhân. Hồ Liệt Na giờ khắc này không chăn cụ che lớp địa phương, đỏ bừng bừng, băng cơ ngọc cốt da rẻ, đặc biệt hồng hào nước trượt. Đầy mặt từng hồng, phối hợp làm người chấn động cả hồn phách con ngươi. Phản phất là thiên nhiên tàn trác mỹ ngọc. Ở rượu ảnh hưởng, trong trắng lộ hồng. Dáng người, càng là mang theo vô tận đấu hoặc cùng mị cảm giác. Nam tử tóc vàng sững sờ, lập tức cười nói: "Không nghĩ tới, trong phòng, nguyên lai còn có một cái mỹ nhân a, xem ra đúng là thiếu gia ta đường đột. Vị cô nương này dài đến xinh đẹp như vậy, thế nào? Nếu không bồi thiếu gia ta uống một chén sao?" "Ngươi?" Hồ Liệt Na nhất thời bị tức đến lời đều không nói ra được, thân là giáo hoàng đệ tử, nàng khi nào được qua như vậy đùa giỡn nhục nhã. Nam tử tóc vàng nói xong, không che giấu nữa dục vọng của chính mình. Cười lạnh tiến lên một bước, đưa tay chụp vào Hồ Liệt Na cổ tay, thủ đoạn. Nhìn dáng dấp, là chuẩn bị đưa nàng kéo đến hắn trong ngực. Nhìn nam tử tóc vàng đưa qua đến bàn tay lớn, Hồ Liệt Na cười lạnh một tiếng. Cái này hoàn khố đệ tử, say thật hồ bôi. Thậm chí ngay cả song phương thực lực đều không nhận rõ. Có điều, Hồ Liệt Na không có nghĩ nhiều như thế, lúc này, cổ tay, thủ đoạn, phát lực, quanh thân hồn lực đột nhiên phát động. Ngược lại nắm lấy nam tử tóc vàng cổ tay, thủ đoạn. Mãnh dùng sức, tiến lên trước nửa bước, cách không một ngã. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trong nháy mắt đem nam tử tóc vàng ngã tại mặt đất. Người ngã ngửa đổ, không ngừng kêu khổ. Hoa. Nam tử tóc vàng mạnh mẽ ngã xuống đất, kêu thảm một tiếng. Đau đến nghe răng trợn mắt. Ngươi, ngươi muốn chết. Nam tử tóc vàng từ mặt đất nhảy lên, lửa giận ngút trời. Thấy hắn còn có dấu hiệu động thủ, có thể nói ai nhịn nổi. Cái tên nhà ngươi muốn chết. Muội muội ta ngươi cũng dám nói đùa giỡn. Ngươi hắn, ngươi là triệt để chán sống rồi, đúng không? Tà Nguyệt bóng người đột nhiên xuất hiện ở nam tử tóc vàng cùng Hồ Liệt Na trước người. Chỉ thấy hắn chính trợn mắt phun lửa, gắt gao trừng nam tử tóc vàng, lên tiếng gầm lên. Mới vừa cái kia một bộ uống say giống như dáng dấp, vào đúng lúc này, đã là triệt để không còn sót lại chút gì. Trong ngày thường nho nhã hắn, cũng là lần đầu chửi tục. Sắc khí, trong nháy mắt đem nam tử tóc vàng cho bà phủ. Nam tử tóc vàng phía sau những người mặc áo đen kia, cũng cảm nhận được Tà Nguyệt tu vi, dồn dập chặn ở nam tử tóc vàng trước người. Đối mặt tình cảnh này, lập tức đồng dạng hùng tráng hai bóng người chuyển đến Tà Nguyệt bên cạnh, cùng chặn ở Hồ Liệt Na trước mặt, cái kia hồn tông khí thế đột nhiên tỏa ra, chính là Diễm cùng La Hán. Nhiều năm như vậy ở chung hạ xuống, bốn người bọn họ cảm tình và thân huynh muội cũng không hai giống như, mắt thấy có người dám không biết sống chết đùa giỡn Hồ Liệt Na, hơn nữa còn dự định lấy nhiều hiếp ít. Diễm cùng La Hán hai người bọn họ, nhất thời vô cùng phẫn nộ nhảy ra ngoài. Các ngươi là ai? Nam tử tóc vàng hiển nhiên bị kinh đến. Hiện tại bốn người cái kia cả người đạt đến hồn tông cấp bậc hồn lực chập chờn, nhất thời đem nam tử tóc vàng phần lớn men say cho đánh nát. Ta là ai? Ta là hắn ca ca. Ta Nguyệt đầu vừa nhấc, con mắt trong nháy mắt đỏ. Bắt nạt muội muội ta. Người ăn gan hùm mật gấu. Làm thịt hắn. La Hán cũng không phí lời, giơ lên nắm đấm liền muốn hạ xuống. Mà Diễm cũng làm tốt võ hồn phụ thể chuẩn bị. Người mặc áo đen thấy thế, dồn dập về phía trước ngăn cản. Có điều ngay ở song phương đấu tranh động một cái liền bùng nổ thời điểm, có một cái hắc ý chủ nhân dĩ nhiên không để ý đến không khí nơi này, đi tới nam tử tóc vàng bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rồi vài câu. Nhất thời, nam tử tóc vàng cuối cùng một tia cảm giác say tiêu tan, cả người trạng thái cũng biến thành lạnh lẽo lên. Tiếp theo, không tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Nam tử tóc vàng kia dĩ nhiên phất phất tay, lui lại đến hết thảy người mặc áo đen, một mình đối mặt La Hán bốn người. Trạng thái cùng lúc trước so với, tuy rằng như thế ngạo thế gần người, nhưng cũng như hai người khác nhau. Cái tên này, hồ lô bán đến cái gì thuốc? Cẩn thận Tà Nguyệt ngăn cản Diễm bọn họ, lông mày tùy theo hơi nhíu lại, nhìn về phía nam tử tóc vàng. Mà nam tử tóc vàng, đột nhiên một cái xoay người, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, nưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại chương 124, đi, theo sau. Ngày hôm nay coi như các ngươi số may. Đi.